Chương 356, chân chính phi thăng cảnh. Chương 356, chân chính phi thăng cảnh. Liệt Phong quỳ trên mặt đất, gặp Chu Thánh rất lâu không nói, trong lòng hốt hoảng, vội vàng lại dập cái đầu. Trước người hắn khối kia thổ địa đã nhiều tốt hơn một chút cái lỗ thủng. Chu Thánh, chúng ta đã biết sai lầm, về sau ổn thỏa trói buộc tộc nhân, còn mời Chu Thánh tha tính mạng của bọn ta. Còn lại mọi người cũng nhộn nhịp dập đầu, kêu khóc cầu Chu Thánh tha mạng. Nói thật, muốn là trước kia, Liệt Phong cảm thấy Chu Thánh tỷ lệ lớn sẽ không bỏ qua bọn họ. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Chu Thánh hạ thủ đến cùng có nhiều hung ác. Nhưng lần này không giống a, nếu như Chu Thánh không có ý định buông tha những người này, cần gì phải phí thời gian lâu như vậy truy hỏi bọn hắn sai lầm, buộc bọn họ nhận sai. Trực tiếp động thủ không liền xong rồi sao? Nghĩ đến là chính mình cái này cựu giai xuất hiện, để hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình. Hắn không biết chính mình thân phận, hắn đang sợ chính mình, sợ hai chính mình là người của Tinh Minh. Càng nghĩ, Liệt Phong càng cảm giác phải tự mình đoán đúng, liền âm thanh đều ổn chút. Chu Thánh, ngươi có chỗ không biết, ta tại Tinh Minh đảm nhiệm đóng giữ thiên tướng chức vụ, quản lý Hắc Sa tinh hải phòng ngự. Chỉ cần ngài hôm nay tha ta một mạng, ta tuyệt không để ngươi ăn thiệt thòi. Mà còn ngươi cũng cựu giai, cái này Tế Ninh Tinh đợi tiếp nữa cũng không có ý gì. Về sau huynh đệ chúng ta hai nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau đem Tế Ninh Tinh từ thấp vị thực dân tinh thăng chức làm chủ thực dân tinh, thậm chí lãnh thổ tự trị tinh cầu cũng không phải là không được a. Nói lời này lúc, Liệt Phong cái eo đều đứng thẳng lên mấy phần, ngôn ngữ thần thái không có chút nào bất kỳ giả mạo dấu hiệu. Đương nhiên, những này nói dối tại trong mắt Chu Thánh, quả thực như nhà trẻ học sinh nói lao sư kéo hắn túi quần bên trong đồng dạng về. Ngược lại là Liệt Phong trong miệng bộ kia đẳng cấp rõ ràng tinh cầu hệ thống, để Chu Thánh nhiều hơn mấy phần hứng thú. Chu Thánh ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, chỉ nhàn nhạt mở miệng truy hỏi. Thấp vị thực dân tinh, chủ thực dân tinh, còn có cái gì lãnh thổ tự trị tinh cầu? Những này đẳng cấp là theo cái gì phân chia? Trong lòng Liệt Phong lập tức vui mừng, vội vàng muốn đứng dậy, đã thấy Chu Thánh mỉm cười lắc đầu, sau đó nhấc tay để chặt đầu của hắn. Không lễ phép, quỳ nói. Liệt Phong ngẩn người, bất quá trước mắt thực lực so với người cường, đành phải quỳ trên mặt đất, giải thích nói. Tinh minh quản khống tinh cầu, chủ yếu là theo nồng độ linh khí cùng chiến lược giá trị phân chia đẳng cấp. Giống Tế Linh Tinh, linh mạch mỏng manh đến nỗi ngay cả tu luyện tới cựu giai đều tốn sức, mà còn không có gì ra dáng tài nguyên sản xuất, chỉ có thể tính cấp thấp nhất thấp vị thực dân tinh, mỗi năm đều phải cho chủ thực dân tinh giao công phú. Đến mức chủ thực dân tinh, cái tiết nhưng là khác rồi. Sản xuất tài nguyên, ít nhất đều có thể chống lên quan đạo cảnh đến vạn tượng kính hàng ngày tu luyện. Đến mức lại hướng lên lãnh thổ tự trị tinh cầu thì là có thể dưỡng gia động huyền cảnh đại năng. Toàn bộ tinh minh hạ hạt lãnh thổ tự trị tinh cầu, tính toán đâu ra đấy cũng không đến 100 nhiều cái, có thể ở nơi đó đặt chân, đều là dậm chân một cái liền có thể để một tinh vực chấn động đại nhân vật. Hắn một bên nói, một bên lén lút quan sát Chu Thánh thần sắc, thấy đối phương nghe đến nghiêm túc, lại muốn tiếp tục bổ sung, lại bị Chu Thánh trực tiếp đánh gãy. Cái gì vạn tượng kính? Cái gì động huyền cảnh? Phi thăng cảnh đâu? Phi thăng cảnh bị ngươi ăn. Nghe hắn nói nhiều như thế, Chu Thánh hiện tại quan tâm nhất chính là Tiền Trần Cửu Mộng nâng lên phi thăng cảnh đến cùng ra sao cảnh giới. Liệt Phong ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, trên mặt lộ ra mấy phần quả là thế cười nhạo. Này, ta xem xét ngươi cái này phản ứng liền biết, ngươi khẳng định cũng bị Tế Ninh Tinh truyền luôn lừa gạt. Cũng chính là Tế Ninh Tinh ngăn cách quá lâu, tin tức tắc nghẽn, mới sẽ đem cửu giai hướng bên trên cảnh giới đều không rõ ràng gọi là phi thăng cảnh. Cái này nếu là truyền đến chủ thực dân tinh, không được bị người cười đến rụng răng. Trong giọng nói của hắn, không tự giác mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Không phải ta cố ý không đề cập tới, là cái này phi thăng cảnh. Căn bản không phải ngươi nghĩ như vậy, vậy nhưng là chân chân chính chính truyền thuyết cảnh giới. Cứng rắn muốn coi là, có thể nói là thập ngũ giai. Ít nhất toàn bộ tinh minh lịch sử bên trong, còn chưa bao giờ có một cái phi thăng cảnh. Nói xong, Liệt Phong dương mắt nhìn hướng Chu Thánh, gặp hắn đứng tại chỗ không nhúc đích, ánh mắt dường như có chút sợ run, trong lòng nhất thời vui vẻ. Nghĩ đương nhiên tưởng rằng Chu Thánh thế giới quan sụp đổ. Cũng là, loại này tình hình đổi lại ai cũng sẽ ngộp. Rõ ràng lấy vì chính mình tấn thăng đến cựu giai điên phòng, liền tính không tới võ đạo đỉnh cao nhất, cũng nên là một phương cường giả. Kết quả đột nhiên có người nói cho hắn, chút thực lực ấy thả tới trong vũ trụ mịt mờ, chỉ có thể coi là nhập môn. Tựa như mới vừa bỏ ra đáy giếng hết xanh, cho rằng nhìn thấy cả bầu trời, quay đầu lại phát hiện chính mình liền hồ nước biên giới đều không có mò lấy. Liệt Phong thậm chí có thể não bổ ra Chu Thánh thời khắc này tâm tư. Hắn khẳng định đang hoài nghi mình những năm này tu luyện có phải là phí công rồi, hoài nghi mình có phải là thật hay không thiên tài. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn, khoe miệng thiếu ý cũng sâu mấy phần, ngựa khí đều mềm một chút, giống như là đang an ủi. Sở huynh đệ, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, dù sao Tế Ninh Tinh nơi này có thể tiếp xúc đến tin tức chỉ có ngần ấy, không biết cũng bình thường. Chờ sau này cùng ta đi Hắc Sa tinh hải, ngươi liền biết vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu. Chu Thánh căn vốn không có phản ứng hắn tâm tư, hắn tất cả lực chú ý đều rơi trong đầu, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào cấp thiết. Tiên Trần Cửu Mộng bên trong nâng lên phi thăng cảnh, đến cùng đối ứng là cái kia nhất giai, là thập giai, vẫn là thập vũ giai. Cơ hồ là hắn vừa dứt lời nháy mắt, trong đầu liền vang lên hệ thống rõ ràng đáp lại, mang theo vài phần đương nhiên nhẹ nhàng. Đương nhiên là thập ngũ giai a, Tiền Trần Cửu Mộng có thể là tân thủ gói quà lớn hạch tâm khen thưởng, không phải vô địch lời nói, còn kêu cái gì tân thủ gói quà lớn. Ta cũng là nói thể diện, không lấy ra được đồ vật, cũng sẽ không kín đáo đưa cho ký chủ ngươi tờ mở làm sao không nói sớm. Chu Thánh nghe nói như thế, kém chút nhịn không được tại chỗ phá âm. Ký chủ cũng không có hỏi a ngươi có biết hay không, vừa rồi ta kém chút liền trực tiếp đem lá bài tẩy này cho dùng. Bởi vì Tiền Trần Cửu Mộng bên trong giới thiệu, là triệu hoán phi thăng cảnh phía trước kiếp trước giáng lâm. Tại lúc đó Chu Thánh xem ra, phi thăng cảnh phía trước, đó không phải là cựu giai điên phong sao? hắn đã là cựu giai điên phong, cái kia lá bài tẩy này với hắn mà nói đã không có tác dụng gì, chẳng bằng làm cái pháo hoa ống cho thả, sau đó lại thử xem có thể hay không đem triệu hoán đến kiếp trước chém, nói không chừng còn có thể tuôn ra chút chính nghĩa điểm đến. Không biết, bất quá ngươi dùng phía trước, ta khẳng định sẽ nhắc nhở ngươi mau mau cút. Con bài chưa lật vẫn như cũ hữu dụng, mà còn có tác dụng lớn, đây không thể nghi ngờ là giá trị phải cao hứng. Có thể một mực bị mơ mơ màng màng lâu như vậy, người mang bảo ngọc lại tưởng rằng khối nát tảng đá, kém chút trực tiếp cho ném đi. Cái này loại cảm giác, Chu Thánh nhất thời quả thực khó mà hình dung, nói cứng lời nói, đó chính là thật phải đa tạ cái này a nặc. Mọi người gặp Chu Thánh đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu cũng là lòng sinh nghi hoặc. Tốt tại, Chu Thánh đột nhiên trên mặt nụ cười nhìn xem chính mình, Liệt Phong trong lòng cái này mới bừng lòng. Đứng lên đi a nặc, đa tạ ngươi thay ta giải thích nghi hoặc. Liệt Phong là người, có thể tại nhìn đến Chu Thánh chừng chừng nhìn chằm chằm chính mình phía sau, giờ mới hiểu được, trong miệng hắn a nặc chỉ chính là mình. Hắn liên tục không ngừng đứng dậy, đang muốn giải thích chính mình không hề kêu a nặc lúc, lại nghe thấy Chu Thánh chuyện đột nhiên nhất chuyện. Ta quyết định, có thể để ngươi được chết một cách thông khoái một điểm. Chương 357, thượng cổ dị thú chương 357, thượng cổ dị thú. Liệt Phong giật mình tại nguyên chỗ, đầy mặt không thể tin. Hắn còn tưởng rằng Chu Thánh là tại nói đùa, mà còn vô luận từ đâu loại góc độ nhìn, cái này vui đùa đều có chút không đúng lúc. Có thể tại nhìn đến Chu Thánh mặc dù mặt mỉm cười, có thể trong mắt sát ý lại không chút nào che lấp lúc. Hắn lui ra phía sau nửa bước, ánh mắt cảnh giác gắt gao khóa lại Chu Thánh. Mọi người xung quanh cũng bị Chu Thánh đột nhiên trở mặt dọa hồn phi phách tán. Ai nấy đều thấy được, Chu Thánh đây không phải là vui đùa, là thật động sát tâm. Chu Thánh, ngươi hẳn là quên ta nói qua, ta là người của Tinh Minh. Ngươi dám giết ta, chẳng lẽ liền không sợ Tinh Minh tức giận, phái người bắt ngươi hỏi tội nhà? Nghe vậy, Chu Thánh thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh lắc đầu nói, không sợ. Lui một vạn bước đến nói, cho dù ta sợ Tinh Minh uy hiếp, cái này cũng tuyệt không phải không giết ngươi lý do. Sắc mặt của Liệt Phong chấp nhận, lại vẫn chưa từ bỏ ý định, đông nhiên nhấc tiếng nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đại hạ mạch này nhân tộc nên làm cái gì? Tinh Minh tối kỵ phạm thượng, ngươi dám giết ta, chính là đánh mặt của Tinh Minh. Đến lúc đó, ngươi đại hạ nhân tộc tất cả đều phải chết. Nói xong, Liệt Phong gặp Chu Thánh không có lập tức phản bác, chỉ coi đối phương bị thuyết phục, trong lòng lại sinh ra mấy phần sức mạnh. Thậm chí dám nhìn thẳng con mắt của Chu Thánh, chờ lấy nhìn hắn thỏa hiệp dáng dấp. Có thể một giây sau, Chu Thánh nói tới, lại làm cho cả người hắn cương tại nguyên chỗ. Như thật có một ngày như vậy, ta nghĩ, ta sẽ rất tự trách. Ta sẽ xin thể là chết đi tộc nhân báo thù, để Tinh Minh trả giá bằng máu. Nhưng nói đi thì nói lại, trách nhiệm này không nên rơi xuống trên đầu của ta à, dù sao người không phải ta giết, không phải sao? Liệt Phong hà to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện biết hầu như bị ngăn chặt đồng dạng, một cái chữ cũng nói không nên lời. Hắn cái này mới giật mình, Chu Thánh bộ này tư duy logic hoàn toàn liền không phải là tờ mở một người bình thường nên có. Hắn thậm chí cũng không biết nên từ đâu loại góc độ đi phản bác. Liệt Phong về sau rụt rụt, vừa vặn nâng lên sức mạnh, giờ phút này đã là không còn sót lại chút gì. Bối rối ở giữa, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Chu Thánh, ta phía sau có người. Bối cảnh sau lưng của nàng không là bình thường lớn, ngươi nếu là giết ta, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó không quản ngươi chạy trốn tới tinh vực cái góc nào, lên trời xuống đất ngươi đều là một con đường chết. Ánh mắt Chu Thánh bên trong không có nửa phần ba động, thậm chí còn mang theo điểm liền cái này là nhạt. Đúng vậy, ta phía sau cũng có người. Hắn có hay không bối cảnh ta không rõ ràng, bất quá hắn là phi thăng cảnh. Nghe vậy, Liệt Phong cả người nháy mắt ngây người tại đường trường. Trên mặt bối rối bị cực hạn kinh ngạc thay thế, liền bờ môi cũng bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Chu Thánh nhìn xem hắn bộ này thất hồn lạc phách dáng dấp, trong mắt một điểm cuối cùng kiên nhẫn cũng triệt để hao hết. Sau đó, sức mạnh của cựu giai điên phong không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Với anh, lôi hải ầm vang rơi xuống. Chỉ một cái chớp mắt, phô thiên cái địa lôi quang liền nuốt sống toàn bộ sân bãi. Trừ bỏ ngoài Liệt Phong, còn lại mọi người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị lôi hổ xuyên thấu thân thể. Thân thể ở trong ánh chớp cấp tốc cháy đen, thành than, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán tại sao trong gió. Bất quá hô hấp ở giữa, bước lên lôi hải liền đột nhiên thu lại. Chu Thánh Dương mắt nhìn hướng trong chàng người sống duy nhất. Thời khắc này Liệt Phong chính chống đỡ một đạo màu lam nhạt vòng bảo hộ bên trên hiện đầy giống mạng nhện vết rách, hiển nhiên là gắng gượng chống đỡ lôi trạch gây nên. Tốt, vướng bận đều trong sạch sẽ. Liệt Phong gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thánh, trong mắt tràn đầy bị bức ép đến tuyệt cảnh ngoan lệ. Chu Thánh, ngươi thật làm ta Liệt Phong là mặc người nắm quả hờm mềm. Dám như vậy khinh thường ta. Xem ra hôm nay ta không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, ngươi là không biết, ta cái này Tinh Minh thiên tướng, đến cùng là thế nào đến. Tiếng nói vừa ra, sau người cái kia đôi cánh chim đột nhiên sáng lên hào quang áo ánh. Không đợi Chu Thánh phản ứng, cánh chim đột nhiên kịch liệt quạt quấn, mang theo một cỗ mạnh mẽ khí lưu. Chỉ một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn tựa như cùng tên rời cùng, thẳng tắp hướng về không trung vọt tới, trong chớp mắt liền rơi vào ngàn trượng bên trên trong tầng mây. Hắn lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn trên mặt đất Chu Thánh, âm thanh tràn đầy đắc ý ha ha ha. Chu Thánh, muốn giết ta, ngươi cũng phải trước có thể đuổi kịp ta lại nói. Liệt Phong từ đầu đến cuối liền không nghĩ qua muốn cùng Chu Thánh chính diện đánh nhau. Võ đạo đẳng cấp nghiêm, nếu không cảnh giới phân chia cũng sẽ không như vậy tỉ mỉ. Vượt cấp chiến đấu cái gì khẳng định tồn tại, liền càng muốn cái tiểu cảnh giới thiên tài cũng có. Có thể tuyệt đối không phải là hắn Liệt Phong. Đến mức hắn cái này Tinh Minh thiên tướng, thì là toàn bằng vận khí tốt, tại một chỗ sắp sụp đổ viễn cổ bí cảnh bên trong, nhặt được tương vị. Cái này mới được đến vị quý nhân kia thưởng thức, đổi lấy thiên tướng vị trí. Liệt Phong ở trên không lại vỗ hai lần cánh chim, gặp Chu Thánh không đuổi kịp đến, trong lòng sức mạnh càng đầy. Ngươi rất biết đánh sao? Ngươi sẽ đánh cái dám dùng a? Có bản lĩnh trước hết đụng phải ta lại nói. Ngu xuẩn. Băng lanh âm thanh đột nhiên ở bên tai băng lên, gần đến phảng phất Chu Thánh liền dán tại hắn bả vai. Lúc đầu muốn để ngươi chết thống khoái điểm, ngươi không phải là muốn trăng bước. Trên mặt Liệt Phong đắc ý nháy mắt cứng đờ, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Không chờ hắn nghĩ lại, bản năng hoảng hốt đã điều động hắn thôi động cánh chim, đem hết toàn lực hướng về nơi xa lao đi. Hào quang nóng ánh tăng gọn, bất quá trong chớp mắt, hắn liền lần nữa lại thoát ra ngàn trượng xa. Có thể không đợi hắn thở phào, liền cảm giác đỉnh đầu truyền đến một trận thấu xương cảm giác áp bách. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Phanh, một ngạt tiếng vang nổ tung, Chu Thánh một quyền rắn rắn chắc chắc nện ở sau lưng của Liệt Phong bên trên. Liệt Phong chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến lệch vị trí, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài. Thân thể như diều đứt dây, hướng xuống đất hung hăng rơi xuống. Rơi xuống bên trong, Liệt Phong giãy giụa lấy quay đầu, chỉ thấy Chu Thánh lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt hài hước nhìn xem hắn. Nhưng mà một giây sau, Chu Thánh thân hình lại lần nữa từ biến mất tại chỗ. Mã Tắc Thể, trong lòng Liệt Phong mới vừa sinh ra một cái kinh dị suy nghĩ, phía dưới một cỗ kinh khủng cự lực đột nhiên đánh tới. Oanh! Cự lực đột nhiên bộc phát, đau đớn kịch liệt nháy mắt càn quét toàn thân của hắn. Liệt Phong tiếng kêu thảm thiết còn cắm ở trong cổ họng, thân thể liền lại như bị máy ném đá ném ra cự thạch, hướng về không trung bay thẳng mà đi. Tiếp xuống hình ảnh, thành Liệt Phong đời này có thể nói khuất nhục nhất kinh lịch. Hắn như cái không có năng lực phản kháng chút nào đồng cát, ở trên trời khắp nơi bay tới bay lui. Liên tại hắn lấy vì chính mình sẽ bị dạng này tra tấn đến chết lúc. Một tiếng nhẹ a đột nhiên truyền vào lỗ tai. Liệt Phong giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, cuối cùng thở dài một hơi. Sớm tại Chu Thánh vừa rồi tại cái kia lẩm bẩm lúc, hắn liền âm thầm bày ra một cái chuẩn bị ở sau, đem thương hủy cho lén lút phóng ra. Rất rõ ràng, sau đó tay cuối cùng lấy được công hiệu. Thương hủy lập công lớn. Nếu biết rõ, cái này thương hủy có thể là trong truyền thuyết thượng cổ dị thú. Không những thể phách cường độ so cùng giai lấy nhục thân cường hãn nghe tiếng chân quý dị thú, còn mạnh hơn mấy lần, bình thường công kích căn bản không gây thương tổn được nó mảy may. Mấu chốt nhất là, thương hủy trời sinh có thể dẫn động một tia hủ diệt khí tức. Chỉ nếu là vì nó gây thương tích, cái kia vết thương này liền vĩnh viễn sẽ không khép lại. Phóng nhãn vũ trụ mịt mờ, cũng liền chỉ giải rác mấy loại đỉnh cấp kỳ trần mới có thể triệt để vết thương hoàn hảo khép lại. Có thể đã là đỉnh cấp kỳ trần, lại cái kia dễ dàng đạt được như vậy. Đối tuyệt đại đa số người mà nói, bị thương hủy gây thương tích, gần như liền mang ý nghĩa muốn mang cái này đạo vết thương sống hết đời. Bây giờ, Chu Thánh bị thương hủy gây thương tích, thực lực tất nhiên bị hao tổn, chỉ cần, nhưng mà, còn chưa chờ hắn đem cái này tính toán đánh tới ngọn nguồn. Liền nghe âm thanh của Chu Thánh lại lần nữa truyền đến, giọng nói mang vẻ mấy phần nghi hoặc. Nha, vật nhỏ này dài đến còn rất độc đáo. Chương 358, dung hợp điện cơ chi linh thành công. Chương 358, dung hợp điện cơ chi linh thành công. Liệt Phong không dám tin chống lên thân, hướng về Chu Thánh bên kia nhìn. Chỉ một cái, hắn liền sửng sốt. Thương hủy đang bị Chu Thánh một mực siết trong tay. Giống đầu sắp chết con lươn kịch liệt dãy rủa, phát ra hít kha zzz hizzzz gào thét. Một giây sau, hắn ánh mắt rơi vào Chu Thánh trên cánh tay, cả người như bị sét đánh, triệt để cứng đờ. Chu Thánh cánh tay bên trên, sắc thực còn giữ một đạo bị thương hủy mở ra lỗ hổng. Đạo kia vốn nên bị hủ diệt khí tức có lên, vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương, giờ phút này lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đầu tiên là vết thương biên giới vết máu thần tốc rơi, lộ ra phấn nộn thịt mới, tiếp lấy thịt mới cấp tốc lớn lên, khép lại. Bất quá ngắn ngủi trước mắt, vết thương kia liền triệt để phục hồi như cũ, liền một tia vết sẹo đều không có lưu lại. Cái này, điều đó không có khả năng. Liệt Phong cuối cùng nhịn không được nghẹn ngào hô lên, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi cùng mờ mịt. Ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục? Chu Thánh đang đánh giá thương hủy, nghe vậy hứng hờ ngẩng lên mắt liếc mắt nhìn hắn, giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào không kiên nhẫn. Ngươi tại cái kia chó kêu cái gì đâu? Ngược lại là vật nhỏ này khí tức có chút ý tứ, hình như có mấy phần nói. Nghe đến Chu Thánh đối với thương hủy đánh giá, Liệt Phong nháy mắt đỏ mắt. Hắn vậy mà liên tiếp nói thương hủy là vật nhỏ. Hết ngồi đáy giếng. Ngươi biết cái gì? Đây là thương hủy, là trong sách cổ ghi chép thượng cổ dị thú. Đến mức ngươi nói khí tức, đó là hủ diệt khí tức, là gần như pháp tắc tồn tại. Ngươi sao dám nói như vậy nó? Hắn càng nói càng kích động, toàn thân đều đang phát run. Mà còn nó hiện tại bất quá còn nhỏ, chờ nó trưởng thành đây chính là đủ để so sánh cấp 13 tồn tại. Liệt Phong gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thánh. Hắn cố ý đem lai lịch của thương hủy nói rõ, liền là muốn để Chu Thánh ý thức được cái này giá trị của thượng cổ dị thú. Hắn nhìn chằm chằm mặt của Chu Thánh, quả nhiên thấy được chính mình theo dự liệu phản ứng. Chu Thánh hơi nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia rõ ràng khiếp sợ, ngay sau đó lại nhiễm hơn mấy phần không dễ dàng phát giác kinh hỉ. Một màn này để Liệt Phong nháy mắt nhìn thấy hy vọng sống sót, căng cứng thần kinh cuối cùng nối lòng nửa phần. Hắn sớm đã dùng bản mệnh tinh huyết cùng thương hủy ký kết khế ước, chỉ cần hắn chết, khế ước liền sẽ phát động phản vệ, thương hủy cũng sẽ cùng theo chết bất đắc kỳ tử. Mặt khác, như Chu Thánh nghĩ bảo vệ thương hủy, liền tuyệt không thể giết hắn. Liệt Phong cưỡng chế đáy lòng mừng như điên, cố ý chậm lại ngữ khí. Nói thật cho ngươi biết ta, thương hủy đã cùng ta đế ký khế ước, ta chết, nó cũng không sống nổi. Chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta một con đường sống, ta có thể đem khống chế nó phương pháp dạy cho ngươi. Chu Thánh liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng cười nói. Nói dối. Liệt Phong khẽ giật mình, thật sự là hắn không cách nào đem khống chế phương pháp dạy cho Chu Thánh, trừ phi giải trừ khế ước. Có thể khế ước muốn là như thế dễ dàng giải trừ, quý nhân sớm đã đem thương hủy lấy đi. Hắn đồng thời không rõ ràng Chu Thánh là như thế nào biết được. Nhưng mà, còn không đợi hắn nói chuyện. Mà còn, nó có chết hay không có quan hệ gì với ta. Dứt lời, ánh mắt Chu Thánh bên trong do dự triệt để tàn đi, cuối cùng quyết định được chủ ý vạn linh vệ thần thể một mực thiếu một cái điện cơ chi linh. Chỉ là trên tế linh tinh, thật đúng là không có cái gì đáng giá thôn vệ đồ vật. Nhưng trước mắt này thương hủy liền không đồng dạng. Không những sau khi thành niên có thể so sánh cấp 13, hơn nữa còn có cái gần với pháp tắc phía dưới cái gì hủ diệt khí tức. Chu Thánh mặc dù không rõ ràng khí tức này đến cùng có làm được cái gì, bất quá nghe thấy danh tự, liền biết có lẽ còn là rất khó lường. Sau đó, Chu Thánh không do dự nữa, đưa tay đem lòng bàn tay dán tại thương hủy lạnh buốt trên lân phiến. Đột nhiên bộc phát chói mắt kim mang giống vô số dây leo, qua trong dây lát liền đem toàn bộ dị thú một mực bao khỏa tại màu vàng quang kén bên trong. Nguyên bản còn đang rẽ rủa thương hủy, nháy mắt giống như là bị rút đi tất cả sinh cơ cùng khí lực, không thể động đậy. Liệt Phong trực tiếp thấy choáng. Mặc dù không hiểu Chu Thánh đến cùng đang làm gì, có thể thương hủy khí tức nhưng là thực sự đang nhanh chóng bị bại. A, ngươi đang làm gì a? Ngươi mau thả nó a. Ông, một tiếng nhỏ xíu bù bù đánh gãy Liệt Phong gào thét. Sau đó, bị màu vàng quang kén bao khỏa thương hủy, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô gắt. Mà những cái kia từ trong cơ thể thương hủy rút ra năng lượng, giờ phút này chính hóa thành từng đạo màu vàng dòng suối, theo lòng bàn tay của Chu Thánh một lần nữa tràn vào trong cơ thể hắn. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, quang kén bên trong thương hủy liền chỉ còn lại một tầng khô quắt lân phiến xác. Chu Thánh đầu ngón tay khẽ nhúc đích, kim quang một quyển, liền những này xác đều bị triệt để thôn vệ. Đinh dung hợp điện cơ chi linh thành công. Trước mắt vạn linh vệ thần thể đẳng cấp, nhất giai đã thu vào dị thú thương hủy hạch tâm đặc tính, nhục thân cường độ cơ sở tăng phúc tăng lên đến 100 đặc thù năng lượng hủ diệt khí tức đã hoàn thành đồng hóa, giải tỏa năng lực đặc thù, hủ diệt chi lực, bị động, hủ diệt chi lực, tùy ý công kích, ngậm quyền cước, binh khí, năng lượng xung kích trở, dùng mục tiêu thụ thương phía sau, đều có thể chậm chạp ăn mòn sinh cơ, nên vết thương bẹn bẹn đỉnh cấp chữa thương kỳ chân mới có. Thể triệt để chữa trị bổ sung nhắc nhở, cái này bị động năng lực không cái gì ngoài định mức năng lượng tiêu hao, toàn bộ hành trình tự động phát động, đến tiếp sau có thể thông qua tăng lên vạn linh phệ thần thể đẳng cấp, tiến một bước cường hóa nên năng lực hệ thống nhắc nhở âm tiêu tán. Chu Thánh nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Không những nhục thân cường độ tăng phúc trực tiếp gấp bội, mà còn lại nhiều cái có thể âm nhân năng lực đặc thù. Mặc dù cũng không phải là chỉ số, nhưng lại cũng coi là cái hiếm có cơ chế. Nhất là đối mặt những cái kia cần thời gian dài khổ chiến đối thủ, năng lực này tác dụng liền rõ ràng hơn. Cho dù vừa bắt đầu không có cách nào thần tốc áp chế đối phương, chỉ cần có thể tại trên người đối phương lưu lại một đạo vết thương, đến tiếp sau liền có thể dựa vào hủ diệt chi lực chậm rãi hao tổn. Dù sao hắn có bất tử chi thân, tiêu hao một ngày hai ngày đều không quan trọng. Trái lại đối thủ, vết thương sẽ chỉ càng kéo càng nặng, cuối cùng hạ chẳng cũng chỉ có bị miễn cưỡng mà chết. Mà còn, thủ đoạn này ngược lại đối hắn lại vô dụng. Hắn có vạn pháp bất xâm, pháp tắc cũng là pháp. Cái này hủ diệt chi lực liền thành hắn đặc hữu ưu thế, chỉ có thể hắn âm người khác lại âm không được hắn. Hoàn mỹ đóng vòng thuộc về là. Đúng lúc này, khi phản ứng đến cùng phát sinh cái gì Liệt Phong, đột nhiên bạo phát sụp đổ gào thét. A a a a. Ta thương hủy a. Quý nhân là tuyệt đối không tha cho ngươi. Chu Thánh nhíu nhíu mày, rất là ngoài ý muốn nhìn hướng hắn, giọng nói mang vẻ mấy phần không hiểu. Ân, các ngươi không phải có cái gì khế ước sao? Làm sao ngươi còn sống? Nghe vậy, Liệt Phong cổ họng nháy mắt xông lên một trận ngay ngái, trực tiếp phun ra một cái lao huyết. Hắn không cách nào tha thứ một cái tựa như võ tướng đồng dạng, cái gì cũng đều không hiểu hết ngồi đại giếng, vậy mà lại có như thế siêu tuyệt thực lực. Loại này tú tài gặp gỡ binh cảm giác, thực sự là biệt khuất đến cực điểm. Hắn nghĩ giận dữ mắng mỏ Chu Thánh vô tri, nghĩ giải thích khế ước về liền rượu, có thể lời đến quẹ miệng, lại chỉ còn lại vô lực căm hận. Chỉ có thể gắt gao cắn răng, lặp đi lặp lại chửi mắng. Quý nhân là tuyệt đối không tha cho ngươi. Không tha cho ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Chương 359, Tinh Minh chú phái tuần sát sứ. Chương 359, Tinh Minh chú phái tuần sát sứ. Đối với quý nhân cái từ này, Chu Thánh từ trước đến nay là tương đối bài xích. Hắn thấy, hai chữ này tổng mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống bố thí, mang theo vài phần giai tầng nghiền ép ý vị. Giờ phút này nghe đến Liệt Phong lặp đi lặp lại đề cập, Chu Thánh trong mắt nghiền ngẫm dần dần nhạt đi, thay vào đó là một tia ý lạnh. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Liệt Phong, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem co quắp trên mặt đất người. Quý nhân, ta ngược lại muốn biết, trong miệng ngươi vị này quý nhân, đến tột cùng có nhiều đắt. Liệt Phong trong lòng biết mình vô luận như thế nào đều là khó thoát khỏi cái chết. Cho dù Chu Thánh tha hắn, quý nhân cũng không tha cho hắn. Vì vậy, hắn dứt khoát lựa chọn ngậm miệng không nói, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn hướng ánh mắt của Chu Thánh bên trong không có phía trước oán độc cùng hoảng hốt, chỉ còn lại một loại gần như chết lặng băng lãnh, làm sao nhìn đều cùng nhìn chờ một người chết không khác. Giết ta đi, ta trước đi xuống cho ngươi thăm dò đường, không bao lâu nữa, ngươi liền phải bên dưới đi theo ta. Chu Thánh người này từ trước đến nay không ăn mềm, nhưng tương tự cũng không ăn cứng rắn. Nghe vậy, hắn chỉ là khẽ gật đầu. Liệt Phong thậm chí không thấy rõ động tác của Chu Thánh, chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh, cảnh tượng trước mắt liền bắt đầu dần dần thay đổi đến mơ hồ, cuối cùng triệt để lâm vào hắc ám. Tiêu diệt dị tộc thế lực hạch tâm vòng tầng, tổng tiêu diệt dị tộc hạch tâm cao tầng thành viên 127 tên, chém giết dị tộc cửu giai ngũ trọng cường giả chính nghĩa điểm 30000000. Mặc dù đến đây, dị tộc có thể thu cắt chính nghĩa điểm, liền đã đại bộ phận đã đưa vào trong túi. Như chỉ là vì tăng cao thực lực, giờ phút này thu tay lại cũng hoàn toàn đầy đủ. Có thể ánh mắt của Chu Thánh từ không dừng lại tại lợi ích hai chữ, bởi vì cái gọi là 10 thế mối thủ còn có thể báo cũng. Dị tộc đối với đại hạ nhân tộc đến nói, chính là kẻ xâm lược. Đối với kẻ xâm lược, hơn nữa còn là dị tộc, cái kia còn có cái gì dễ nói? Đương nhiên là diệt cỏ tận gốc, chẳng thảo trừ căn. Chu Thánh không còn lưu lại, thân ảnh hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về gần nhất dị tộc bộ lạc đội va đi. đảo mắt đã là 2 ngày phía sau, tế linh tinh tầm khí quyển bên trên sở tạt hư không bên trong. Một chiếc toàn thân hiện ra xanh tươi rực rỡ linh chu đang lặng lặng lơ lửng. Thân thuyền từ hiếm thấy tinh mạch ngọc tùy chế tạo, mặt ngoài tuyên khắc thượng cổ phù văn giống như lưu động phỉ thúy, theo phi thuyền hạch tâm linh lực vận chuyển, thỉnh thoảng nổi lên vụn vặt quan văn. Người sáng suốt xem xét liền biết, đây là huyền sa tinh đặc thù cao giai linh chu thanh minh phượng, bình thường thế lực căn bản không có tư cách khống chế. Vong tàu bên trên, một tên mặc sâu tử la váy nữ tử dựa vào lan can mà đứng. Theo hô hấp nhẹ nhàng phát động, nữ tử quanh thân lại hiện lên vô số đạo ngân tử sắc nhỏ bé yếu ớt lôi thi, thỉnh thoảng chạm nhau lúc lóe ra đôm nốt nhẹ vang lên, tại yên tĩnh sở tạt hư không bên trong đặc biệt rõ ràng. Cái này tuyệt không phải cấp thấp tu sĩ có thể có sóng linh khí, mà là chỉ có đặt chân vạn tượng cảnh, chủ tu lôi hệ công pháp cường giả đỉnh cao mới có khí tức cố voi. Nàng là tinh minh hạ hạt thập tam hảo tinh vực, duy nhất lãnh thổ tự trị tinh cầu huyền sa tinh, đệ nhất đại tông kinh lôi các chủ thân truyền đệ tử. Cũng là thập tam hảo tinh vực tinh minh chú phái tuần sát sứ, Mộ Dung Khê. Chỉ là giờ phút này, vị này người mang hai tầng thân phận tôn quý cường giả, nhìn qua phía dưới tế linh tinh, đuôi lông mày lại vặn lấy tan không ra nghi hoặc. Chuyến này nàng người mang tinh minh nhiệm vụ, chủ yếu có hai cọc. Đầu một cọc, là tra xét tế linh tinh ngày đạo phong ấn có hay không đã sinh cái gì biến cố. Theo lý thuyết, đây đều là cấp 13 tạo hóa cảnh cường giả bố trí xuống phong ấn. Đừng nói ngàn năm, chính là vạn năm cũng không nên sẽ có vấn đề gì mới đối. Nhưng bây giờ, mà lại có người ở phía trên tấn thăng đến cửu giai. Đây không phải là đánh mặt của tinh minh, đánh nàng cái này mặt của tuần sát sứ sao? Thứ hai cọc nhiệm vụ, liền cùng cái này đột phá người trực tiếp tương quan. Tinh minh rõ ràng chỉ lệnh, để nàng trực tiếp chấn áp cái này tấn đến cửu giai dị số, lại yêu cầu không lưu người sống. Này ngược lại là cùng tâm tư của Mộ Dung Khê không như mà hợp. Tại toàn bộ thập tam hảo tinh vực, tên Mộ Dung Khê gần như giống như là yêu nghiệt hai chữ. 100 tuổi phá xem nói, 300 hàng năm vạn tượng, 500 tuổi đăng lâm trong vạn tượng cảnh kỳ. Mỗi một bước đều vượt xa cùng thế hệ võ giả, nói là ngàn năm khó gặp thiên tài đều không coi là khoa trương. Liền kinh lôi các trưởng lão nhắc lên nàng, đều sắp nhịn không được cảm thán một câu tông môn trăm năm không có may mắn. Mà thiên tài trong xương, tựa hồ vốn liền mang theo một phần bẩm sinh cao ngạo. Mộ Dung Khê càng đem phần này cao ngạo khắc đến cực hạn. Đối nàng mà nói, mặt mũi là thiên phú cùng thực lực bên ngoài hóa, chức quyền là tinh minh cùng tông môn đối nàng tán thành, hai thứ đồ này, so cái gì đều trọng yếu. Nhưng hôm nay, lại có một cái dị số mà lại đạp nàng danh giới cuối cùng. Cũng dám tại thiên đạo phong ấn cấm chế phạm vi bên trong đột phá cửu giai, hỏng tinh minh quy củ cái này không những sẽ để cho nàng rơi vào cái giám thị bất lực thanh danh. Nếu là thông tin lan truyền ra, kinh lôi các trưởng lão sẽ thấy thế nào? Tinh minh đồng liêu lại sẽ nghị luận như thế nào? Cho nên, cho dù bây giờ cách chỗ kia thượng cổ bí cảnh mở ra chỉ còn một tháng, còn lại thiên tiêu bọn họ tất cả đều bận rộn mài giũa tu vi thời điểm, nàng cũng trước hết dành tay, đem cái này tai họa ngầm triệt để bóc tát. Mà còn, nàng cụt mắt nhìn hướng trên ngón tay viên kia khắc lấy kinh lôi văn nhận chứa đồ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nhẫn. Mở ra cái kia bí cảnh nhất đại cơ duyên chìa khóa, liền trên tay của nàng, không ai cướp đi được. Ánh mắt một lần nữa trở xuống phía dưới, nhìn xem bị màu lam nhạt tầng khí quyển nhẹ nhàng bao lấy tế linh tinh lúc, trên mặt của nàng sáng hiện lộ ra một bộ thần sắc chán ghét. Cũng không phải là bởi vì cái kia dị số, mà là viên tinh cầu này thật rất khó ngửi. Coi như đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu đặt chân như vậy xa xôi thấp vĩ thực dân tinh. Từ nhỏ ở huyền sa tinh lớn lên nàng, thường thấy sơn muôn cái kia mạnh quanh năm không tiêu tan linh mạch biển mây, người quen không khí bên trong tràn đầy trong veo tinh khiết linh khí. Cái kia từng tiếp xúc qua tế linh tinh như vậy tận cõi địa phương, nàng thậm chí nhất thời có chút hoảng hốt, vô ý thức hồi tưởng tinh minh cho tinh vực hồ sơ. Liên quan tới tế linh tinh ghi chép, tựa hồ chỉ nhắc tới tài nguyên thiếu thốn. Lật khắp ký ức, lại nhớ không nổi viên tinh cầu này đến tột cùng có cái gì đem ra được đặc sản. Mộ Dung Khê vô ý thức đem nghi hoặc nói xuất khẩu. Thế linh tinh đến cùng dâng lễ thứ gì tới? Sau lưng tinh minh chuyên môn phối cấp tuần sát sứ đi theo phụ tá, liền vội vàng không người trả lời. Bẩm đại nhân, trên tế linh tinh cung cấp chính là yêu thú tài liệu. Viên tinh cầu này là tinh minh đặc cách yêu thú nuôi nhốt chuyên môn chăn nuôi đê ra yêu thú. Chờ yêu thú lớn lên phía sau lấy yêu đan, gia thú, xương thú, thống nhất mang đến tinh minh vật tư kho, cung cấp cấp thấp võ giả luyện đan, chế khí, hoặc là dùng làm thí luyện hao tài. Nghe vậy, trong mắt Mộ Dung Khê hiện lên một tia bừng tỉnh, khó trách nàng đối tế linh tinh cống vật không có chút nào ấn tượng. Bởi vì chăn nuôi yêu thú loại này sự tình, đối với tinh cầu bên trên những sinh linh khác đến nói quá mức tàn nhẫn. Mộ Dung Khê thiện tâm, cho nên chưa từng tận lực quan tâm, thậm chí có ý né tránh. Trách không được ta nói nơi này khó nghe như vậy đâu, nguyên lai chăn nuôi yêu thú, vậy liền nói thông được. Linh chu xuyên thấu ngoài tế linh tinh vây tầng khí quyển lúc, Mộ Dung Khê đem linh lực lộ ra, theo tế linh tinh khí lưu chậm rãi trải ra. Một lát sau, lông mày của nàng đột nhiên nhíu chặt. Cửu giai điên phong. Rõ ràng trên tình báo nói cái kia dị số vừa vận tấn thăng cửu giai, nàng không hiểu như thế nào sai to lớn như thế. Có thể nghĩ lại, nàng lại chậm rãi buông ra lông mày. Tuy là cửu giai điên phong lại như thế nào, nàng là trong vạn tượng cảnh kỳ. Quan đạo cảnh cùng vạn tượng cảnh ở giữa ngăn cách, là lệch trời cảnh giới khoảng cách. Chính là cái kia dị số có bản lãnh thông thiên, cũng tuyệt không có khả năng vượt cấp dung chuyển nàng. Có thể để cho hắn cẩn thận, đều tính toán chính mình thua. Chương 360, tự do bất kích. Ai thua người nào chết. Chương 360, tự do bất kích. Ai thua người nào chết. Linh Chu tại cái này lơ lửng, ta đi một lát sẽ trở lại. Sau lưng Mộ Dung Khê, phụ tá liền vội vàng không người đồng ý cái kia thuộc hạ trước giúp đại nhân đem trà hâm nóng tốt. Tuy nói chỉ là cựu giai điên phòng, hắn cái này phụ tá đều có thể tiến về giải quyết. Bất quá hắn quá rõ ràng, cái này dị số hành động đối với Mộ Dung Khê mà nói đến cùng có nhiều mạo phạm. nàng là tuyệt không cho phép người khác tùy tiện nhúng tay. Mộ Dung Khê không có lại nhiều nói, mũi chân điểm nhẹ bông tàu, sau đó nhảy xuống. Lôi lực nâng thân ảnh của nàng, tại tế linh tinh tầng trời thấp vạch ra chói mắt quy tích. Tiếng gió ở bên thai gào thét, phía dưới mặt đất thần tốc phóng to. Cùng lúc đó, phía dưới đang bận rộn sở sư phụ đống nhiên dừng lại động tác, ánh mắt quét về phía không trung. Mặc dù không nhìn thấy cụ thể thân ảnh, lại có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ xa lạ cường hành khí tức đang từ tầng mây phương hướng phi tốc hạ xuống. Thiên giáng chính nghĩa kỹ năng ô biểu tượng cũng không sáng lên, hoặc là người tới đối với chính mình không có sát tâm, hoặc là đối phương ít nhất so với mình cao hơn một cái đại cảnh giới. Cửu giai quan đạo cảnh lại hướng lên, đó chính là phi thăng. Thử, vạn tượng cảnh, người của tinh minh. Chu Thánh trong mắt trung vi là nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Rất nhanh, một đạo màu tím nhạt uy tích bạch phá tầng trời thấp, lôi lực cuốn theo sáng chói ánh sáng cung, giống một đạo lưu tinh truy lạc giữa không trung. Chờ tia sáng tàn đi, Chu Thánh mới thấy rõ người tới. Một bộ sâu tử la váy dắt lưu quang, váy biên giới thêu lên ngân tuyến lôi văn. Theo hô hấp của nàng rung động nhẹ nhẹ, quanh thân quanh quẩn ngân tử sắc lôi ti cùng áo bào tôn nhau lên, đã lộ ra lăng lệ khí chàng, lại nổi bật lên dáng người càng thêm thẳng tắp tuyệt mỹ. Có chút loại kia cổ điển tiểu thuyết nữ chính cảm giác. Cũng không có chờ Chu Thánh mở miệng, đối phương trước nhíu chặt lông mày, trong giọng nói khinh thường gần như muốn tràn ra tới. Một khi đắc chí liền cản rỡ, quả nhiên là hương giả bị phu. Theo Mộ Dung Khê, võ giả làm trông coi võ giả thể diện, như vậy trắng trợn tán sát sinh linh răng dấp, cùng bên đường cắn người linh tinh cho thú vật có gì khác? Hương giả bị phu. Chu Thánh nghe nói như thế, lông mày nháy mắt vặn một cái. Hắn một đường sơ soạn lần mò, dựa vào vất vả cần cù cố gắng, tăng thêm bật hực, thật vất vả mới giết tới cựu giai điên phong. Đoạn đường này, hắn nghe qua người sợ hắn, hận hắn, định mặc hắn, cũng đã nhớ không rõ bao lâu. Không ai dám dạng này mang theo khinh bị ngự khí mang hắn, càng đừng đề cập mang hắn, vẫn là cái mới vừa gặp mặt liền bảy biện cao cao tại thượng tư thái nữ nhân. Hắn nhớ mang máng, bên trên một cái dám dùng loại này ngự khí cùng hắn nói chuyện, vẫn là ổ gà bên trong những cái kia tự tin thân phận nữ đệ tử. Liên lúc ấy các nàng trưởng lão cũng không dám dùng loại này ngự khí cùng chính mình nói chuyện. Kết quả đây, tất cả cao tầng toàn bộ chém giết, còn lại đệ tử tan tác như chim ong, to như vậy một cái nguyện hương tông, như vậy ngay tại chỗ giải tán, liên tục điểm vết tích đều không có lưu lại. Nghĩ đến cái này, Chu Thánh nét miệng lên một vệt ngoan lệ đường cong. Sú biểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Hắn không để ý Mộ Dung Khê đột nhiên trầm xuống sắc mặt, ở trong lòng chất vấn hệ thống. Nàng lôi ti đều nhanh vung trên mặt ta, rõ ràng là tới giết ta, thiên giáng chính nghĩa còn không thể dùng. Có thể, đây không phải là sợ ký chủ cố ý tặng đầu người sao? Lúc này, sắc mặt Mộ Dung Khê đã là xanh xám, quanh thân quấn quanh ngân tử sắc lôi ti đột nhiên thẳng băng. Ngươi mới vừa nói ta cái gì? Nàng thân ở kinh lôi các thân truyền đệ tử, tinh minh tuần sát sứ vị trí, khi nào bị người dùng như vậy thô bị chữ đục nhã qua? Đơn. Lần này, âm thanh của Chu Thánh tại nàng bên tai vang lên. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, với anh, ngân tử sắc lôi hải đột nhiên bộc phát, lấy Mộ Dung Khê làm trung tâm, hướng về bốn phía càn quét mà đi, phạm vi bao trùm đầu chỉ trăm dặm, uy thế kinh khủng để phía dưới mặt đất đều kịch liệt rung động, nham thạch nổ tung, cát bụi đầy trời, liền vạn dặm bên ngoài khí lưu đều bị quấy đến rối loạn không chịu nổi. Mà trong biển lôi, thân ảnh của Chu Thánh chậm rãi hiện hình, lôi quang còn tại quanh người hắn từ từ rung động, có thể hắn lại giống hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thẳng tắp đứng ở nơi đó, trên mặt không có nửa phần chật vật, thậm chí còn đưa tay phủi phủi bả vai đốm lửa nhỏ. Trong mắt mang theo vài phần hứng hở tiêu ý cái này trạng thái, đại đại vượt qua dự liệu của Mộ Dung Khê. Vừa rồi tuy nói nàng chỉ là vội vàng xuất thủ, nhưng cũng dùng năm thành lực đạo, bình thường cựu giai điên phong tuyệt đối là xúc động chết ngay lập tức. Ánh mắt Mộ Dung Khê bên trong tức giận mặc dù còn tại, có thể vẻ khinh miệt cũng đã hoàn toàn rút đi. Rất tốt, ngươi đã có tư cách nói cho ta tên của ngươi. Nàng âm thanh ép tới rất thấp, lôi đi rung động hơi trì hoãn, lại lộ ra vạn tượng cảnh cường giả đặc lưu uy áp. Cái này đã là nàng có thể đưa ra lớn nhất ban ân. Chu Thánh nghe vậy, khoe miệng quét ra độ cong càng lớn, trong ánh mắt tràn đầy bộ cận. Non đập lớn. Lần này, Mộ Dung Khê triệt để nổi giận. Quanh thân lôi lực nháy mắt tăng gọn, ngân tử sắc đích lôi mang phóng lên tận trời, lại trực tiếp đem tế linh tinh tầng mây xé rách ra một đạo dài vạn trượng lỗ hổng. Vạn tượng cảnh cường giả tức giận như thế, đủ để cho tế linh tinh loại này thấp vĩ tinh cầu toàn bộ sinh linh vì đó run rẩy. Thứ không biết chết sống, cho rằng gánh vác ta năm thành lôi lực, liền có tư cách làm càn. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Khê mãnh liệt giơ tay. Vạn trượng lôi nhận giống như vẫn lạc ngôi sao, mang theo xé nứt thiên địa duyệt hiếu, hướng về Chu Thánh phách chạm mà đi. Những nơi đi qua, không khí bị cố lực lượng này quấy đến kịch liệt bốc lên, tạo thành đường kính trăm dặm cự hình khí xoáy. Mặt đất tất cả đều bị cưỡng ép cuốn lên, giữa không trung ngưng tụ thành một đạo che khuất bầu trời màu xám trụ lớn. Sắc mặt Chu Thánh cuối cùng phát sinh biến hóa, cái này đơn trị số là thật cao a. Nếu không phải hắn ma chống chọi kéo căng, chiêu này hắn thật đúng là không nhất định gánh vác được, trọng thương ngược lại không đến nỗi, bất quá khẳng định sẽ rất chật vật. Vạn Trượng Lôi nhận hạ xuống một cái chớp mắt, thình thịch tán loạn. Chu Thánh cũng đã giết tới Mộ Dung Khê trước mặt. Mộ Dung Khê con ngươi đột nhiên co lại, bất quá cũng không có quá mức kinh hoàng. Hiện tại, nàng cuối cùng có thể xác định, thiếu niên ở trước mắt có thể miễn dịch tất cả lôi pháp. Cái này xác thực rất khó giải quyết, có thể lại không phải bắt hắn không có cách. Vạn tượng cảnh, lấy từ bao hàm toàn diện chi ý, võ giả một khi bước vào cái này cảnh, liền có thể tránh thoát tự thân linh lực ràng buộc, đem giữa thiên địa vạn vật đưa vào tự thân chiến lược hệ thống. Mộ Dung Khê mặc dù lấy lôi pháp thành danh, lôi thuộc tính thần thông có 102 một phương, có thể cái này không đại biểu nàng sẽ chỉ lôi pháp. Âm dương ngũ hành, gian nan vất vả mưa tuyết, chỉ cần là giữa thiên địa tồn tại lực lượng, liền không có nàng không thông hiểu, không thể khống chế. Tiếng gió đột nhiên thay đổi đến bén nhọn, Mộ Dung Khê quanh thân ngân tử sắc lôi ti lặng yên biến mất, thay vào đó là một tầm nhạt khí lưu màu xanh. Nàng mũi chân chưa dính mặt đất, thân hình lại như bị cuồng phong cuốn theo, thoáng qua liền lướt đi mấy ngàn trượng xa. Cũng trong lúc đó, nàng trước kia chỗ đứng đột nhiên nổi lên đỏ sầm nóng rực. Bất quá nửa hơi ở giữa, cái kia mảnh không trung đột nhiên nổ tung. Đỏ thâm hỏa diễm thoát khỏi tầng mây gò bó, cuốn theo nóng bỏng sóng khí phóng lên tận trời. Màu vỏ quýt ngọn lửa hướng về bốn phía liếm láp, liền vạn dặm bên ngoài tầng mây đều bị sóng nhiệt dẫn đốt. Cực hạn nhiệt độ cao xuyên thấu tầng mây ép hướng đại địa. Quanh mình ngàn dặm đại địa bên trên tất cả, tính cả sinh hoạt tại bên trên dị tộc, đều còn chưa kịp nổi lên một tia khói xanh, liền tại cái này cố nhiệt độ cao bên dưới nháy mắt khí hóa. Mộ Dung Khê trong mắt lướt qua một tia ý lạnh. Tại nàng nhìn lại, ở đây đợi lực lượng tuyệt đối phía dưới, Chu Thánh tuyệt không còn sống có thể. Nhưng mà, còn không đợi nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đỏ thâm sóng lửa bị lực lượng vô hình đẩy ra. Bước lên hỏa diễm bên trong, đạo kia vốn nên tại nhiệt độ cao bên trong hóa thành hư vô thân ảnh, chậm rãi từ hỏa diễm bên trong đi ra. Chu Thánh mỗi một bước rơi xuống, dưới chân hỏa diễm đều sẽ tự động hướng bốn phía né tránh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Khê, trong mắt tràn đầy kiệt ngạo duệ chỉ riêng. Đến, tự do bất kích, ai thua người nào chết. Chương 361, đủ rồi, ta nhận thua. Chương 361, đủ rồi, ta nhận thua. Mộ Dung Khê con ngươi đột nhiên co bảo, quanh thân linh khí nháy mắt rối loạn. Mấy trăm năm trên con đường tu hành, nàng thấy qua thiên kiêu vô số kể. Có thiên sinh kiếm xương, kiếm đạo thiên phú có 102 cùng thế hệ. Có tư chất nghịch thiên, mỗi lần tấn thăng đều có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Càng có người hơn mang thai cổ huyết mạch, tuổi còn trẻ liền đụng chạm đến cao giai ngưỡng cửa. Có thể trong những người này, chưa bao giờ người nào có thể giống Chu Thánh như vậy, hoàn toàn không nhìn năng lượng công kích thể chất. Là, nàng cuối cùng có thể xác nhận, Chu Thánh cũng không phải là chỉ là lôi pháp miễn dịch, mà là miễn dịch tất cả năng lượng tính chất công kích. Thêm nữa khả năng tại trên tế linh tinh tấn thăng tiểu giai. Vô luận từ đâu loại góc độ đến xem, cái này người thiếu niên đều tuyệt không phải người bình thường. Người đến cùng là ai? Âm thanh của Mộ Dung Khê bên trong nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Chu Thánh lại không có trả lời, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, Mộ Dung Khê liền nghe đến sau lưng một trận kình phong đánh tới. Đúng, còn có chiêu này. Nàng phản ứng cực nhanh, gần như tại kình phong chạm đến tay áo nháy mắt, thân hình tựa như tơ liều hướng bên cạnh lướt đi trăm trượng. Quay người nhìn lại lúc, Mộ Dung Khê hừ lạnh lên tiếng, trong mắt lại nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Như vậy xuất quỷ nhập thần, mà còn hào không có tung tích có thể tìm năng lực, nàng chưa từng nghe qua. Gặp Chu Thánh lại lần nữa biến mất tại chỗ. Nàng rốt cuộc minh bạch, nghĩ từ xã này giã bị phu trong miệng hỏi ra đáp án, căn bản chính là phi công. Vậy liền đánh tới hắn bất lực phản kháng. Xem ra, ngươi vẫn không hiểu, cái gì gọi là vạn tượng cảnh á. Âm thanh của Mộ Dung Khê rơi xuống lúc, quanh thân linh khí đột nhiên thu lại, không tại hướng bên ngoài quyết tán, phản mà hết mức thấm vào toàn thân của nàng. Nàng bên ngoài thân rất nhanh liền nổi lên một tầng tinh mịn ánh quang. Xoay người đồng thời, Mộ Dung Khê đón Chu Thánh quyền thò đầu ra tay. Quyền trưởng chạm nhau nháy mắt, một cỗ vượt xa mong muốn cương mãnh lực đạo theo cánh tay truyền đến, để nàng thân hình lại hơi trao đảo một cái, trên mặt lướt qua một tia ngắn ngủi kinh ngạc. Nhưng phần này kinh ngạc thoáng qua liền qua, khóe miệng của nàng câu lên một vệt ngạo nghễ độ cong. Chu Thánh lực đạo lớn, sát thực vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, có thể cái này lại như thế nào? Còn xa không tới đủ để cho nàng kiêng kỵ trình độ. Giống các ngươi thô bỉ người chỉ biết vạn tượng cảnh có thể dẫn thiên địa chi lực, lại quên, có thể gánh chịu như vậy lực lượng thân, bản thân đã là nghịch thiên tồn tại. Ta không hiểu, ngươi vì sao lại cho rằng bằng ngươi cựu giai thực lực, có thể tại cận thân đối đầu bên trên thắng ta? Nhưng mà, còn có một chút nàng không do nói là, nàng còn tại sư tôn trợ giúp bên dưới, luyện hóa thánh cấp chí bảo xích lôi nguyên tinh. Nhục thân cường độ thậm chí đủ để so sánh vạn tượng cảnh điên phong. Mộ Dung Khê bỗng nhiên tiến lên trước một bước, tay phải thành quyền, mang theo xích lôi nguyên tinh như thế, hướng về ngực của Chu Thánh đập tới. Quyền phong gào thét ở giữa, chói tai âm bạo thanh vang vọng đất trời. Điều này cũng làm cho Chu Thánh đối với nàng thực lực lại lần nữa có cái rõ ràng nhận biết. Cái này đơn, thật rất mạnh. Lần này chính là hắn từ trước tới nay kinh lịch tàn khốc nhất khổ chiến. Phanh! Hai quyền chạm nhau, một tiếng biết thai nhức góc tiếng vang tại chiến trường trên không nổ tung. Chu Thánh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo cánh tay truyền đến, bất quá còn tốt, thuộc về có thể tiếp thu phạm chủ. Dù sao chân nam nhân chưa từng lui lại. Trên mặt Mộ Dung Khê lại lần nữa hiện lên một vẻ kinh ngạc. Có thể cái này lau kinh ngạc còn không có tại trên mặt nàng dừng lại chốc lát, liền bị một cỗ nồng đậm tức giận triệt để thay thế. Nàng là ai? Là kinh lôi các ngàn năm khó gặp thiên tài, là tuổi còn trẻ liền đã bước vào trong vạn tượng cảnh kỳ cường giả. Phóng nhãn toàn bộ thập tam hảo tinh vực, cùng thế hệ bên trong có thể cùng nàng giao thủ người đều lắc đắc không có mấy. Nhưng hôm nay, nàng lại tại một cái không có danh tiếng gì tinh cầu bên trên, tại một cái đồng dạng không có danh tiếng gì cựu giai võ giả trước mặt, không thể chiếm được tuyệt đối thượng phong. Mà thôi, liền để ngươi nhìn ta toàn thịnh tư thái a, chiêu tiếp theo ngươi nếu là còn có thể tiếp lấy, ta có thể không giết ngươi. Âm thanh của Mộ Dung Khê mang theo vạn tượng cảnh uy áp, đang thiêu đốt giữa thiên địa quanh quẩn. Chu Thánh giật mình, toàn thịnh tư thái. Đây không phải là tại cướp hắn lời kịch sao? Cơ thể Chu Thánh đương nhiên cường, có thể hắn là chơi đao chân nam nhân a, sở dĩ nhục thân đối đầu, thuần túy chính là hắn muốn nhìn xem, hắn hiện tại nhục thân cường độ đến cùng đạt tới cái gì tiêu chuẩn. Bây giờ xem ra, vạn tượng cảnh là không có chạy. Chính là không rõ ràng nữ nhân này đến cùng ra sao cảnh giới, hắn cũng liền không cách nào phán đoán chính mình ở vào vạn tượng cảnh cái nào thế đội. Chính suy nghĩ, đối diện Mộ Dung Khê đột nhiên động. Nàng đưa tay tại không gian cai bên trên một vệt, một thanh toàn thân hiện ra ngân tử lôi văn trường thương chống rông xuất hiện tại trong tay. Thân thương ước chừng dài hơn một trượng, mũi thương sắc bén như dao, lôi văn tại trên thân thương chậm rãi lưu chuyển, còn không có thôi động linh lực, liền đã mang theo một cỗ khiếp người lôi đình như thế. Thương này tên là Xích Lôi, là kinh lôi cấp vì nàng chế tạo riêng linh bảo, có thể trình độ lớn nhất phù hợp nàng Xích Lôi nguyên tinh. Trường thương tại tay, nàng quanh thân uy thế đột nhiên lại tăng mấy phần. Nàng môi đỏ hé mở, đang muốn mở miệng, đã thấy Chu Thánh cổ tay khẽ đảo, nhận chứa đồ linh quang lóe lên, một thanh toàn thân đen nhánh dài trực đao đã bị hắn nắm trong tay. Đao kia thân không nhiều dư hình dáng trang sức, chỉ có lưỡi đao biên giới hiện ra một tia cực kỳ nhạt tám mang, nhìn xem một mạc không có gì lạ, cùng nàng Xích Lôi thương so ra, càng giống trôi phàm sắt chế tạo binh khí. Mộ Dung Khê thấy thế, khoe miệng kinh miệt càng thêm nồng đậm. Ta ban đầu tu hành lúc dùng cũng là đao. Nàng chậm rãi mở miệng, âm thanh bọc lấy mấy phần ở trên cao nhìn xuống ý vị, giống như là tại cho Chu Thánh giảng bài. Thể luyện càng về sau mới phát hiện, đao có cái chí mạng hai hại, tại cận thân đối đầu lúc quá ngắn, lời còn chưa dứt, Chu Thánh trực tiếp thô bạo đánh gãy. Vạn mở a. Mộ Dung Khê vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ vì trong tay Chu Thánh chuôi này nguyên bản không đủ ba thước hắc đao, lại trong nháy mắt tăng vọt đến hơn 10 trượng. Nói nhảm nhiều quá. Ánh mắt Chu Thánh mãnh liệt, cổ tay bỗng nhiên ép xuống. Vạn binh phệ uyên xé rách không khí, mang theo bén nhọn phá phong rồi bàng, hướng về Mộ Dung Khê ngang nhiên chém xuống. Mộ Dung Khê con ngươi đột nhiên co vào, kinh ngạc nháy mắt ép qua chỗ có cảm xúc. Bởi vì nàng phát hiện, Chu Thánh tại lấy ra đao này về sau, hiện ra thực lực lại phát sinh long trời lở đất ngày bọn. Phía trước nhục thân đối đầu lúc, thực lực của Chu Thánh ước chừng chỉ tương đương với vạn tượng cảnh tứ ngũ trọng. Có thể giờ phút này hắc đao vào tay, quanh người hắn đao ý phảng phất tránh thoát công xiềng, thậm chí đã đủ để so sánh vạn tượng cảnh thất bát trọng. Cũng không phải là đánh công lại, mà là xã này dã bị phu bày ra đồ vật, thực sự là vượt ra khỏi nàng đối với thấp vi thực dân tình nhận biết. Một cái vốn nên linh khí mỏng manh, thực lực võ giả thấp địa phương, làm sao sẽ toát ra dạng này một cái quái vật? Chu Thánh không có giải thích hào hứng, chỉ là một mặt chém vào. Đinh đinh keng, liên tiếp không ngừng sắt thép va chạm ở trong thiên địa nổ vang. Mỗi một lần va chạm đều kèm theo chói tai năng lượng bạo minh. Mộ Dung Khê giơ súng đón đỡ, Xích Lôi tại trong tay nàng múa đến kín không kẽ hở. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát giác không thích hợp. Nhìn xem cán thương chỗ không ngừng phóng to vết rách, trong lòng của nàng càng là ngạc nhiên. Xích Lôi bồi nàng mấy trăm năm, nàng đương nhiên biết rõ thương này thiếu hụt ở đâu. Nhưng vấn đề là, Chu Thánh lại là thế nào phát hiện? Mà còn, hắn chuôi đao này lại là cái gì chất liệu, có thể biến lớn không nói, lại dựa vào cái gì có thể đem thân là linh bảo Xích Lôi thương chém ra vết rách? Trên thực tế, Chu Thánh cũng đối Mộ Dung Khê cây thương này độ cứng cảm thấy ngoài ý muốn. Rõ ràng đao chi cực ý có cái đoạn nhạc thần phong đặc tính, liền xem như kiếp trước lưu lại cái kia cán võ thần thương, cũng bị hắn một đao chém thành hai nửa. Có thể cái này đều không dưới trong đao, thương này vậy mà còn vẫn như cũ cứng chắc. Không hổ là vô địch thiên hạ về sau thiên ngoại địch đến a, chính là mấy liệt. Cũng không biết giết có bao nhiêu chính nghĩa điểm. Trước mắt hắn cách giải tỏa LV7 chính nghĩa lễ bao, chỉ kém không đến 3000 vạn chính nghĩa điểm. Sắp lao tới những tinh cầu khác, vậy hắn phải đối mặt chính là thực lực càng cường đại hơn ác nhân. Đương nhiên là chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Nhưng mà, cũng ngay lúc này, không biết Mộ Dung Khê là nghĩ như thế nào. Nàng vậy mà thu hồi Xích Lôi, lựa chọn tay không tiếp giao găm phương tức nên chiến. Không muốn sống muốn thương, biết chơi. Ngu xuẩn. Mộ Dung Khê nghe vậy chỉ là cười lạnh không nói. Cánh tay bỗng nhiên hướng về phía trước lộ ra, trực tiếp đón đỡ vạn binh phệ uyên. Phốc. Máu tươi nháy mắt từ lòng bàn tay của Mộ Dung Khê phun ra ngoài. Kịch liệt đau nhức truyền đến, Mộ Dung Khê lại cắn răng không có hừ một tiếng. Một cái tay khác hóa thành hình móng, mang theo lôi quang chụp vào tay của Chu Thánh cổ tay. Nghĩ thừa dịp hắn đau thế đã giả, cưỡng ép đoạt lấy vạn binh phệ uyên. Có thể Mộ Dung Khê làm sao cũng không nghĩ tới, liền tại nàng sắp chạm đến Chu Thánh cổ tay nháy mắt, dị biến nảy sinh, nguyên bản bị Chu Thánh vững vàng nắm trong tay vạn binh phệ uyên, lại đột nhiên tránh thoát hắn khống chế, trực tiếp bay ra ngoài. Không sai, nó cũng không có bị bất luận ngoại lực gì dẫn dắt, giống như là đột nhiên có ý thức tự chủ đồng dạng, không có dấu hiệu nào từ Chu Thánh lòng bàn tay thoát ly, lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ hướng lên trên luồn lên. Mà để Mộ Dung Khê càng không nghĩ tới còn ở phía sau. Vạn binh phệ uyên đột nhiên tại trên không dừng lại, đen nhánh thân đao vạch qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, quay đầu liền hướng về phía dưới cực nhanh mà đến. Mà hai cánh tay của nàng đã bị Chu Thánh ngược lại chế trụ. Nhìn xem nàng trong mắt mờ mịt, Chu Thánh nét miệng lên một vệt trào phúng cười. Cho nên ta nói, ngươi là ngu xuẩn. Không lo được về trọng, Mộ Dung Khê phát hiện một kiện khác chuyện quỷ dị. Vừa rồi bị vạn binh phệ uyên chém ra vết thương, lại không giống như ngày thường thần tốc khép lại, vẫn như cũng là kịch liệt đau nhức vô cùng. Nếu biết rõ, nàng người mang Xích Lôi nguyên tinh, lại đã bước vào trong vạn tượng cảnh kỳ, nhục thân sức khôi phục sớm đã không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Đừng nói là loại này vết thương sâu tới xương, liền xem như gãy chi, chỉ cần bản nguyên không hư hại, nửa ngày bên trong cũng có thể ngưng tụ ra mầm thịt. Có thể giờ phút này lòng bàn tay vết thương, không những không có chút nào dấu hiệu khép lại, ngược lại có một cỗ băng lãnh khí tức theo vết thương chui vào bên trong. Cho đến lúc này, trên mặt của nàng vừa rồi làm nền ra một vẻ sợ hãi, chân chính sợ hãi. Cuối cùng, nàng căng cứng bả vai sụ xuống, giống như là triệt để nhận mệnh trầm giọng than thở. Đủ rồi, ta nhận thua. Chương 362, thần thông thần tiêu đỉnh. Chương 362, thần thông thần tiêu đỉnh. Hai người khoảng cách rất gần, Mộ Dung Khê thậm chí có thể thấy rõ Chu Thánh mắt vàng bên trong chiếu ra chính mình. Chật vật, trắng xám, đâu còn có trước đây tuyệt đại thiên tiêu dáng dấp. Chính là trước mắt cái này tu vi gần như chỉ ở cựu giai điên phong thiếu niên, vậy mà đem nàng gắt gao giẫm tại dưới chân. Tâm của nàng bên trong lại lần đầu tiên nổi lên một trận chưa bao giờ có xúc động. Nàng nhớ tới Chu Thánh mắng nàng ngu xuẩn lúc thô bỉ, nhớ tới hắn vung đao lúc tiêu ngạo bất tuân, càng nhớ tới hơn hắn cái kia vượt qua dòng dã một cái đại cảnh giới cường hãn. Cái này thiếu niên hình như cùng chính mình thấy qua tất cả võ giả đều không giống. Không đợi cái này sợi tâm tư ở đáy lòng tinh tế mở rộng, âm thanh của Chu Thánh đột nhiên đánh gãy suy nghĩ của nàng. "Ngươi không phải nói đùa chứ?" Mắt vàng của hắn bên trong tràn đầy nghi hoặc, lập tức giống như là kịp phản ứng cái gì, nhếch miệng lên một vệt trào phúng cười. "Là cái gì để ngươi cho rằng nhận thua liền không cần chết?" Lời này giống một chậu nước đá, nháy mắt dội tắt Mộ Dung Khê đáy lòng mới vừa ngoi đầu lên khác thường cảm xúc. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Chu Thánh trong mắt hào không gợn sóng ý lạnh, trong lòng khó có thể tin. Nàng không nghĩ tới, chính mình cũng đã cúi đầu nhận thua, cái này thiếu niên lại vẫn khăng khăng muốn giết nàng. Nếu biết rõ, vô luận là tại Huyền Sa Tinh, vẫn là những tinh cầu khác, còn chưa từng có người nào dám đối nàng hạ qua tử thủ. Sau đó, nàng suy nghĩ minh bạch, là cái này thiếu niên không rõ ràng chính mình thân phận. Âm thanh của Mộ Dung Khê vừa vội lại run rẩy, vội vàng giải thích nói: "Không, ngươi không có thể giết ta. Ta cái này là vì tốt cho ngươi. Ta là Huyền Sa Tinh Kinh Lôi các chủ thân truyền đệ tử, ngươi như giết ta, Kinh Lôi các tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ta vẫn là Tinh Minh phái Chu thập tam hảo tinh vực tuần sát sứ, Tinh Minh luật pháp quy định, phạm tổn thương tuần sát sứ người, đều là lấy phản sao luận xử. Ngươi giết ta, viên này thực dân tinh chắc chắn bị san thành bình địa." Chu Thánh nghe xong, không những không có lộ ra nửa phần kiêng kỵ, mắt vàng bên trong trào phúng càng đậm. "Ngươi cùng phía trước cái kia điều nhân, thật đúng là để ta một lần nữa tìm về trước đây cảm giác ra. Đều đến nước này, còn muốn chuyển bối cảnh đệ người." Lời này để Mộ Dung Khê sững sờ, không có minh bạch người chim chỉ là ai, lại có thể nghe ra Chu Thánh trong lời nói khinh thường. Trước đây lúc ở Nam Trạch Châu, Chu Thánh thỉnh thoảng còn có thể đụng tới chút không có mắt, đánh không lại liền chuyển ra bối cảnh tới dọa hắn. Có thể từ khi đi Bắc Hoang Châu, nhất là đột phá đến nửa bước võ thánh về sau, liền lại không ai dám nói với hắn loại lời này. Bởi vì khi đó, Chu Thánh đã không cần bối cảnh gì, lại hoặc là nói hắn nửa bước tu vi võ thánh, chính là bối cảnh của hắn. Mộ Dung Khê đáy lòng hoảng hốt triệt để bộc phát, nàng dãy rủa lấy gào thét: "Ta có thể cho người tài nguyên, ta trong nhận chứa đồ có người đời này cũng chưa thấy qua thiên tài địa bảo, còn có công pháp." Chu Thánh sủi cười một tiếng: "Ta là không có giải tay nha. Những vật này, giết ngươi về sau, ta không sẽ tự mình cầm." Mộ Dung Khê vừa định giải thích, nàng nhận chứa đồ có cấm chế, có thể Chu Thánh nhưng cũng không cho nàng cơ hội. Vạn binh phệ uyên nháy mắt tăng tốc, hướng về Mộ Dung Khê chẳng đi. Dù cho cơ thể Mộ Dung Khê cực kỳ cứng hãn, lại vẫn là bị xé ra một đường vết rách, máu tươi phun ra ngoài. Mà có bất hủ lực lượng tại, điểm này vết thương tuy nhưng đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không có khép lại có thể. Bất quá một lát, Mộ Dung Khê liền trở thành huyết nhân. Tinh mịn vết thương trải rộng toàn thân. Tuy cuối cùng tại bộc phát toàn lực, tránh thoát Chu Thánh kiềm chế, có thể nàng vừa mới đứng vững thân thể, liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Nàng nhìn hướng Chu Thánh, nguyên bản trong suốt đôi mắt giờ phút này tràn đầy tơ máu, ngày trước kiêu ngạo đã sớm bị thống khổ cùng không cam lòng thay thế. Thấy nàng lại nghĩ há miệng, Chu Thánh trong mắt lướt qua một tia không kiên nhẫn, hắn đã lười nghe nữ nhân này lại nói nhiều một câu nói nhảm. Vạn binh phệ uyên nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, bay thấp trong lòng bàn tay. Thiên Giang Chính Nghĩa xuất hiện tại trước người Mộ Dung Khê, phủ đầu hướng nàng bổ tới. Mộ Dung Khê mặc dù thấy rõ đao quy tích, cũng đã không cách nào lại đi tránh né. Đáy mắt của nàng lướt qua một chút tuyệt vọng tự dễ ước, dứt khoát từ bỏ phí công giấy rủa, chỉ có chút nghiêng đầu. Liên tính muốn chết, nàng cũng không muốn chết quá mức chật vật xấu xí. Sau một khắc, vai gáy truyền đến một trận tan nát cõi lòng kịch liệt đau nhức. Thân thể của nàng bị đao thế mang đến hướng về sau lảo đảo, trung điệp ngã tại đất khô cằn bên trên. Bên gáy máu tươi không ngừng dâng trào, nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Mộ Dung Khê trong mắt khó khăn giật giật, nguyên bản che kín tia máu trong mắt, cuối cùng một tia sáng giống đốt hết ánh đến dần dần tiêu tán. Thuộc về tuyệt đại sự kiêu ngạo của thiên tiêu cùng không cam lòng, cuối cùng bị triệt để tĩnh mịch thôn vệ. Vượt cấp chém giết vạn tượng cảnh ngũ trọng ác nhân Mộ Dung Khê chính nghĩa điểm 3000 vạn đã vì ngươi giải tỏa Lv7 chính nghĩa lễ bao tính gộp lại thu hoạch được 20 e chính nghĩa điểm, phía sau sẽ vì ngươi giải tỏa Lv8 chính nghĩa lễ bao. Bảng hệ thống đột nhiên bắn ra một đạo thánh quang từ bảng trung ương bay lên, ngưng tụ thành hơi mở gói quà hư ảnh. Ánh mắt Chu Thánh hơi ngừng lại, đầu ngón tay vô ý thức treo tại gói quà phía trên, lúc mới đột nhiên nhớ tới lúc trước đột phá cửu giai lúc còn có cái thiên đạo gói quà không có mở, vẫn như cũng là trước cầm thiên đạo gói quà làm cái đệm. Đinh mở ra thiên đạo gói quà: chúc mừng ngươi thu hoạch được ngẫu nhiên thiên phú đặc tính tiến hóa số lần 1, chúc mừng ngươi thiên phú đặc tính đao chi cực ý, vô cấu đao tâm tiến hóa mới tăng diễn sinh năng lực, tâm nhận phản ngự, có thể bắn ngược tất cả nhằm vào thần hồn tinh thần công kích, lại là một cái dùng vào thực tế cơ chế, coi như không tệ. Chu Thánh nhẹ khẽ gật đầu một cái, làm ra trong đó chịu đánh giá. Đối người khác mà nói, có thể bắn ngược tinh thần công kích năng lực tuyệt đối coi là thủ đoạn nghịch thiên. Nhưng đối hắn cái này sớm thành thói quen điệp ra các loại cơ chế quái đến nói, cũng không tính là quá lớn kinh hỉ. Bởi vì phản không bắn ngược cũng không trọng yếu, dù sao có thể không nhìn liền được, hắn có thể thông qua vật lý thủ đoạn bắn ngược, đem đối phương não rộng cho đạn nổ. Hắn rất nhanh thu về ánh mắt, đem trọng tâm rơi vào viên kia toàn thân lưu chuyển lên thánh quang trên chính nghĩa lễ bao. Đây mới thật sự là màn kịch quan trọng. Đinh mở ra Lv7 chính nghĩa lễ bao, hai đạo màu vàng lưu quang từ gói quả bên trong bay ra. Một đạo hóa thành bảng hệ thống bên trên mới xuất hiện công năng mồ đủ lệ: chúc mừng ký chủ giải tỏa hệ thống chức năng mới công pháp thôi diễn, có thể tiêu hao chính nghĩa điểm, thông qua thôi diễn tăng lên công pháp phẩm giai, cao nhất có thể đem thôi diễn phía sau công pháp thăng cấp chí thánh cấp một đạo khác, thì là trực tiếp dung nhập hắn thần hồn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được quyền hành thần thông thần tiêu đỉnh, có thể dẫn động thần tiêu ngọc thanh phủ quyền hành, mở rộng màu vàng pháp giới cưỡng chế giam giữ mục tiêu, ký chủ có thể tại pháp giới bên trong lấy thẩm phán giả thân phận chất vấn mục tiêu, như mục tiêu cuối cùng nhất dập đầu nhận tội để tội, hệ thống sẽ căn cứ mục tiêu tội ác nghiêm trọng trình độ, nhận tội thái độ, là ký chủ cấp cho đối ứng chính nghĩa điểm khen thưởng. Công pháp thôi diễn rất dễ lý giải, chính là đề cao công pháp phẩm giai, cao nhất có thể lên tới thánh cấp, chỉ nhìn điểm này, kỳ thật coi như nói còn nghe được. Chỉ bất quá, chức năng này có cái rõ ràng giới hạn. Nó chỉ có thể ưu hóa công pháp, không có cách nào vô căn cứ sáng tạo ra toàn bộ công pháp mới. Cũng chính là nói, công pháp của vạn tượng cảnh tạm thời vẫn là không có rơi. Mà thần thông thần tiêu đình lại làm cho Chu Thánh nhăn nhăn lông mày, càng suy nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Cái này thần thông, sao sẽ như thế không thiện? Gặp ác người không thể trực tiếp giết, còn phải trước thẩm phán. Cái kia tờ mở là ta cái này võ tướng nên làm công việc sao? Cái kia ký chủ dứt khoát không cần thôi có thể nhanh người cút đi. Mắng thì mắng, nhưng rất nhanh, Chu Thánh liền phát hiện hoa điểm. Cái kia, cái này pháp giới, người khác có thể tùy tiện xông tới sao? Đương nhiên vào không được, trừ bỏ ký chủ cùng bị bắt áp mục tiêu bên ngoài, bất luận ngoại lực gì đều không thể xuyên thấu hoặc can thiệp ngay vậy. Chu Thánh nhếch miệng lên một vệt nụ cười, hắn đã lớn gây nên nghĩ đến cái này thần thông về sau làm như thế nào dùng. Tốt, lần này hắn lại số tròn giá trị quái. Phổ công sen kẽ bình A, 5A cấp thao tác, hiển thị rõ trị số vẻ đẹp. Đối phương không nhận tội cũng tốt xử lý, đánh tới hắn nhận tội không được sao? Nhận tội, lại đem hắn làm thịt rồi, còn có thể một cá hai ăn. Cái này thần thông quả thực thật là khéo A. Chương 363, tái tạo đại hạ, giúp đỡ nhân tộc. Chương 363, tái tạo đại hạ, giúp đỡ nhân tộc. Đi thời điểm thật tốt, thế nào liền không về được đâu. Lần này, sự tình là thật làm lớn chuyện. Tế Linh Tinh tầng khí quyển bên trên, phụ tá tại cảm giác được Mộ Dung Khê khí tức từ vẻ vải cho đến biến mất mấy mắt. Cơ hồ là dùng cả tay chân nhào về phía Linh Chu điều khiển đài. Đầu ngón tay tại trận bàn bên trên nhanh chóng quét qua, trực tiếp thôi động nhất công suất cao. Linh Chu phần đuôi buộc phát ra chói mắt thanh quang, cũng không quay đầu lại hướng về rời xa Tế Linh Tinh sở tạt đường thủy vội bắt đi. Sau đó, hắn trực tiếp ngồi liệt đang thao túng đế. Mộ Dung Khê thân là vạn tượng cảnh cường giả, lại chết tại Tế Linh Tinh viên này không có danh tiếng gì tình cầu bên trên, mà là vẫn là chết tại một cái cựu giai trong tay. Phụ tá có thể nghĩ đến chính là toàn bộ thập tam hào tinh vực, thậm chí toàn bộ tinh minh sẽ phải chịu bao lớn xung kích. Thời gian như nước chảy qua, đảo mắt qua hai ngày. Tế Linh Tinh kia nắng đầu tiên mới vừa đâm rách tầng mây, lại không có mang đến bao nhiêu ấm áp. Trên đường phố đại hạ dân chúng tam tam hai hai tập hợp một chỗ, sắc mặt đều mang vùng đi không được nghiêm trọng. Vài ngày trước, phương tây chân trời trận kia kinh thiên động địa linh lực va chạm, giống một tảng đá lớn đè ở mỗi người trong lòng, đến nay vẫn để bọn họ lòng còn sợ hãi. Cái kia đốt đỏ lên nửa bầu trời liệt diễm, chấn động đến đại địa phát run nhanh minh, thậm chí cách lấy mấy chục vạn bên trong đều có thể cảm nhận được khủng bố uy áp, là bọn họ đời này cũng chưa thấy qua chiến trận. Không ai dám tùy tiện suy đoán trận đại chiến kia chi tiết, lại không người dám đi nghị đối chiến hai người đến cùng là cái gì thực lực. Dù sao có thể dẫn động như vậy thiên địa dị tượng, sớm đã vượt ra khỏi bọn họ đối với võ giả nhận biết. Nhưng trầm mặc sau một hồi, luôn có nói nhỏ sẽ lặng lẽ xuất hiện. Các ngươi nói, cái kia động tĩnh có thể hay không cùng Chu Võ Thần có quan hệ? Cái này vừa nói, xung quanh nháy mắt yên tĩnh mấy phần, lập tức có người nhẹ nhàng gật đầu. Có bản lĩnh náo ra động tĩnh lớn như vậy, trừ Chu Võ Thần, hẳn là cũng không có người khác. Chu Thánh tấn thăng cửu giai, dẹp điên liên bang cùng chư thế gia sự tình đã ở dân chúng ở giữa lưu truyền ra đến, mà những cái kia dư luận truyền thông hướng gió cũng cùng nhau chuyển biến, tràn đầy đối Chu Thánh khen ngợi. Có truyền thông lấy khai thiên tịch địa từ xưa đến nay chưa hề có thánh nhân là tiêu đề, đem hắn dẹp điên thế gia công trạng và thành tích so sánh là đại hạ sẽ ra hỗn độn chỉ riêng, càng có sức ảnh hưởng khá lớn đại hạ văn báo trực tiếp dùng tái tạo đại hạ giúp đỡ nhân tộc làm đề, nói thẳng liên bang cùng Trung Châu thế gia cấu kết đã sớm để đại hạ thói quen khó sửa, nếu không phải Chu Thánh hoành không xuất thế lấy cửu giai thực lực đánh vỡ khối cục, đại hạ cuối cùng sẽ đi về phía hủy diệt. Không những như vậy, nên báo còn tại cuối văn ném ra một cái đề tài thảo luận. Bây giờ đại hạ có thể quay về an ổn, toàn bộ nhờ Chu Thánh ngăn cơn sóng dữ, nếu chỉ để hắn đảm nhiệm liên bang nguyên thủ, căn bản không đủ để biểu đạt dân chúng đối hắn cao thượng kính ý, chẳng bằng thuận thế ủng hộ Chu Thánh, để hắn trở thành đại hạ hoàng đế, thống lĩnh nhân tộc cương vực, bảo hộ vạn dân lâu dài yên ổn. Nhưng mà, quy tắc này ôm Chu Thánh là đế đề tài thảo luận còn không có tại đại hạ dân chúng ở giữa nhấc lên rộng rãi nhiệt nghị, liền im bặt mà dừng. Chu Thánh tại trở về đại hạ, biết được đưa tin nội dung phía sau, trực tiếp tìm tới đại hạ văn báo tòa báo đại lâu. Hắn không cũng không dư thừa nói nhảm, chỉ đối với đại lâu chỗ nền móng vung ra một đao. Trình tòa nhà cao ốc từ dưới đáy vỡ vụn, đảo mắt hóa thành một vùng phế tích. Thời gian về đến bây giờ, cũng liền tại đại hạ dân chúng còn đang nghị luận người nào có thể có thực lực như thế, cùng Chu Thánh buộc phát khoáng thế đại chiến thời điểm. Đột nhiên có người chỉ vào không trung kinh hô: "Các ngươi nhanh nhìn lên bầu trời." Mọi người nháy mắt ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo màu đỏ sẫm quang văn đang từ phương đông chân trời lan tràn ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bao trùm non nửa phiến thiên không. Quang văn những nơi đi qua, liền ánh mặt trời đều thay đổi đến ảm đạm mấy phần, lộ ra một cỗ khiến người hít thở không thông kiềm chế. Mà vừa đổi tới chân Bắc quân nơi đóng quân, cùng Trình Giá gặp mặt Chu Thánh, cũng đồng dạng bắt gặp này quỷ dị cảnh tượng, hắn ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Đây là hắn vốn cho rằng là người của tinh minh tới, có thể chờ ánh sáng kia văn ở trên không nối thành một mảnh hoàn chỉnh màu đỏ sẫm màng ánh sáng, đem toàn bộ Tế Linh Tinh triệt để bao lại lúc, hắn mới phát giác được không đúng. Cái này màng ánh sáng bên trong không có nửa phần sát khí, chỉ có một cỗ nặng nề đến khiến người hít thở không thông cấm chế lực lượng. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn hướng Trình Giá, lại thấy đối phương đầy mặt mờ mịt, trong mắt đều là luống cuống. Trình Giã chưa hề cùng tinh minh từng quen biết, đối mặt quỷ dị như vậy lại cường đại đến có thể phong tỏa cả một cái tinh cầu thủ đoạn, cả người hắn hoàn toàn bối rối. Chu Thánh chưa nói thêm gì nữa, trực tiếp vụt lên từ mặt đất, thân hình như một đạo kim sắc lưu quang, nháy mắt xông phá tầng mây, hướng về không trung vội vã đi. Bắt giai đỉnh phong lúc, hắn cao nhất chỉ có thể bay đến vạn mét không trung, lại hướng lên liền sẽ bị cương phong cùng mỏng manh linh lực áp chế, không thể không trở về. Nhưng hôm nay tiến vào cựu giai điên phong, bất quá một lát, hắn liền đột phá ngày xưa cực hạn, hướng về tiếp cận tế linh tinh tầng khí quyển phương hướng bay đi. Dưới chân biển mây lan lộn, đỉnh đầu dần dần lộ ra thâm thúy sở tạt ánh sáng nhạt. Ngày trước xa không thể chạm độ cao, bây giờ bất quá là đưa tay liền có thể chạm đến khoảng cách. Chu Thánh càng bay càng cao, mãi đến trong cơ thể linh lực mơ hồ truyền đến một tia bừng hữu, mới dừng lại thân hình. Dương mắt nhìn lên, tầng kia màu đỏ sẫm màng ánh sáng vẫn lơ lửng tại chỗ càng cao hơn chân trời. Hắn thử ngưng tụ linh lực, hướng về màng ánh sáng phương hướng lộ ra một sợi. Có thể mới vừa bay đến nửa đường, cỗ lực lượng kia liền như đá ném vào biển rộng, bị một cỗ uy thế vô hình lặng yên tiêu mất. Chu Thánh thu tay lại, ánh mắt rơi vào màng ánh sáng bên trên, trong lòng đã có phán đoán. Tinh Minh không biết sao, cũng không phải người tới đây, mà là tốn công tốn sức bày ra một cái siêu cấp cấm chế, trực tiếp phong tỏa toàn bộ tế linh tinh. Bọn họ là tại kiêng kỵ cái gì, vẫn là đang chờ cái gì? Chu Thánh không có lại lưu lại, quay người hướng xuống đất bay đi. Không quản Tinh Minh mục đích là cái gì, trước mắt cấm chế này đã thành kết cục đã định, xoắn xuýt vô dụng. Mà còn cấm chế này với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Vẫn là câu nói kia, hắn muốn đi, tùy thời liền có thể đi. Đơn giản đến nói, chính là bảy cái tình mình. Trở lại trấn Bắc Quân nơi đóng quân. Hẳn là một cái cỡ lớn cấm chế, bất quá vấn đề không lớn, ít nhất trong ngắn hạn, các ngươi không có nguy hiểm đến tính mạng. Trình Giã vô ý thức hỏi. Ngắn hạn không có việc gì, cái kia trường kỳ đâu? Vạn nhất Tinh Minh đến tiếp sau có động tác khác không cần chờ trường kỳ. Ta sẽ tại Tinh Minh thay đổi chủ ý, đối tế Ninh Tinh động thủ phía trước, đem bọn họ triệt để diệt trừ. Lời này như là người khác nói, Trình Giã sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Có lẽ Chu Thánh trong miệng nói ra liền không đồng đạo. Hắn là thật tin. Chưa tới nửa năm tấn thăng đến cựu giai điên phong, còn có thể có so cái này càng kỳ quái hơn sự tình. Vừa nghĩ tới cái này, Trình Giã liền có chút muốn nói lại thôi. Chu Thánh đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ cái gì, đơn giản chính là chính mình lên tới cựu giai, hắn nhưng vẫn là cắm ở bát giai đỉnh phong bất động. Ngày đạo phong ấn một chuyện, ngày sau có cơ hội, ta sẽ giải trừ. Hiện tại ta còn không có đầu mối gì. Mặt khác, ta là võ tướng, thu thập cục diện rối rắm sự tình ta không làm được. Ta sau khi đi, đại hạ liền giao cho ngươi. Cho ta chầm chầm tốt Huyền Hán Châu, phàm là những người kia có nửa điểm nghị xoay người manh mối, toàn bộ giết cho ta, một cái đều đừng lưu, bao gồm Cố Đạo Toàn. Nếu là ta khi trở về, gặp lại ta không muốn nhìn thấy một màn, đừng trách ta hướng ngươi đòi hỏi tiền xe. Trình Giã rất là nghiêm mặt gật đầu. Hắn dùng sơn hà khế khóa lại Chu Thánh, cũng không phải chỉ là ngồi đi nhờ xe sao? Tu Vi không có khả năng còn trở về, cái kia Chu Thánh muốn tiền xe cũng chỉ có thể là mệnh của hắn. Chương 364, ta phải đi chương 364, ta phải đi Huyền Hán Châu, Sương Phượng Thành. Trong ngày thường coi như náo nhiệt đường phố, giờ phút này lại lộ ra một cổ áp lực tĩnh mịch. Trên không trung, một cỗ vượt qua đỉnh cao nhất khí tức như mây đen bao phủ xuống. Giữa thành Cố trong phủ, trong tay Cố Đạo Toàn chén trà bịch một tiếng ngã trên mặt đất, cơ hồ là lảo đảo hướng ra phòng ngoài. Xa xa liền thấy được Chu Thánh đứng ở trên không trung, quanh thân kim mang ẩn hiện, cỗ kia vượt qua đỉnh cao nhất uy áp để hắn liền ngẩng đầu nhìn thẳng đều làm không được. Chu Thánh tàn sát thế gia sự tình, Huyền Hãn Châu một đám thế gia cũng là sớm có nghe thấy. Sớm chút thời gian Cố Đạo Toàn cũng là quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh Huyền Hãn Châu cảnh nội thế gia lập tức giải tán tộc nhân. Trong lòng Cố Đạo Toàn môn trong, Chu Thánh lúc trước sở dĩ bỏ qua cho Huyền Hãn Châu thế gia, không giống Trung Châu như thế bởi tận giết tuyệt, đơn giản là bởi vì Huyền Hãn Châu lúc trước nghe lời. Điều động con em thế gia sắp xếp trấn Bắc có lúc, hắn không nói hai lời liền dẫn đầu chấp hành, bản xứ thế gia cũng coi như phối hợp, không dám từ chối, cái này mới đổi lấy tạm thời an ổn. Có thể trong lòng Cố Đạo Toàn cũng tương tự có nghi hoặc. Rõ ràng lúc ở Huyền Hán Châu, Chu Thánh còn chưa lựa chọn đối thế gia đổi tận giết tuyệt. Làm sao sau khi trở lại đại hạ, đối với thế gia thái độ lại sẽ phát sinh như vậy biến đổi lớn? Hẳn là có thế gia không biết sống chết, chạm địch lân của hắn. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, trong đầu của hắn nháy mắt hiện lên một bóng người, Cao Cường. Hắn đến Huyền Hán Châu thời điểm, có thể là còn mang theo tổn thương đâu, nghe nói chính là một cái thế gia lão gia chủ đánh. Nghĩ như vậy, cũng là miễn cưỡng có thể giải thích Chu Thánh thái độ chuyển biến. Có thể nghĩ lại, Cố Đạo Toàn lại phạm vào nói thầm. Cao Cường có thể là Chu Thánh bại ngược. Không phải hắn có đủ hay không tư cách sự tình, mà là Cố Đạo Toàn căn bản cũng không tin tưởng người như Chu Thánh sẽ có cái gì bại ngược. Hoặc là có thể nói như vậy, hắn duy nhất bại ngược liền là chính hắn. Cố Thánh. Không trung truyền đến Chu Thánh bình thản lại xuyên thấu nhân tâm âm thanh. Kim mang khẽ nhúc nhích ở giữa, hắn chậm rãi hạ xuống, rơi vào cố trước cửa phủ trên thềm đá. Ngươi ngược lại là so Trung Châu những cái kia thế gia hiểu chuyện phải nhiều. Cố Đạo Toàn liền vội vàng không người hành lễ. Thứ không dám dâu dếm, lúc trước giải tán thế gia lúc, tại hạ còn tổng sợ chính mình xuyên tạc ý của Chu Võ Thần, xử lý đến không đủ triệt để. Bây giờ đến Chu Võ Thần ở trước mặt xác nhận, trong lòng viên này tảng đá mới tính rơi xuống. Hắn vừa dứt lời, âm thanh của Chu Thánh liền lạnh xuống. Ta lúc nào nói qua, ngươi xử lý hoàn toàn. Thế ra người sống chính là hai hoàng ẩm. Nghe vậy, Cố Đạo Toàn toàn thân cứng đờ, chậm chạp không dám nói tiếp. Trầm mặc một lát, Chu Thánh ngữ khí hơi trì hoãn, lại vẫn mang theo một tia tiếc nuối. Bất quá, ai bảo ta lúc đầu không có hiểu thấu đáo đạo lý này, liền trước đáp ứng cho các ngươi lưu con đường sống. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng ta đã nói ra miệng, cũng không tốt lại đổi ý, cũng chỉ có thể trước dạng này. Nghe đến cái này, Cố Đạo Toàn nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống một nửa, vội vàng ngẩng đầu, vừa muốn mở miệng nói chút tạ ơn lời nói. Nhưng không ngờ, một giây sau Chu Thánh lời nói liền giống một chậu nước đá, nháy mắt tới đến hắn lạnh cả tim. Bất quá, đã giải tán thế ra, vậy liền không thể lại chơi cho tàn lại cháy cho xiếc. Ta đã cùng Trình ra nói, về sau Huyền Hãn Châu cảnh nội, phàm là có một nhà dám lén lút liên lạc, đoàn tụ thế lực, không quản là tộc nào dẫn đầu, cũng không quản những người khác có hay không tham dự, toàn bộ theo liên đối xử lý, một cái đều chạy không được. Trên mặt Cố Đạo Toàn cảm kích nháy mắt cứng đờ, cả người như bị làm định thân thuật sững sờ tại nguyên chỗ. Chu Thánh liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí không có nửa phần gợn sóng. Làm sao? Cố Thánh là cảm thấy phương pháp này quá nghiêm khắc hà khắc. Cố Đạo Toàn liền vội vàng lắc đầu. Không dám. Chu Võ Thần là vì đại hạ an ổn, tại hạ minh bạch. Tại hạ về sau chắc chắn chặt chẽ trói buộc, tuyệt không để loại này sự tình phát sinh. Chu Thánh không có lại nhiều lời, quay người hướng về không trung đi đến. Hắn lần này tới Xương Phượng Thành, không chỉ gõ Cố Đạo Toàn chuyện này. Hắn chạm thứ hai, chính là Xương Phượng Thành tĩnh võ cục. Sớm tại Chu Thánh khí tức mới vừa giáng lâm trên Xương Phượng Thành trống không lúc, Cao Cường liền đã ở bên ngoài chờ đợi. Trong lòng của hắn đã chờ mong lại thất vọng. Đã mong đợi Chu Thánh ghi nhớ lấy chính mình, lại sợ hai người bây giờ chênh lệch quá lớn, Chu Thánh đã sớm đem hắn coi là không quan trọng người. Có thể sự thật cũng không vượt quá dự liệu của hắn. Chu Thánh trung quy là tới. Công tử. Cao Cường ngay lập tức lên tiếp. Chu Thánh khẽ gật đầu. Ta cái này đến, chính là vì cùng ngươi nói một việc, ta phải đi. Dù là trong lòng Cao Cường sớm có dự liệu, nhưng làm câu nói này thật từ Chu Thánh trong miệng nói ra, lại tới dạng này đi thẳng vào vấn đề lúc, hắn vẫn là vô ý thức giật mình. Chu Thánh tựa như không để ý hắn cái này nhỏ xíu phản ứng, ánh mắt nhìn hướng chân trời lưu vân. Ta không có bằng hữu, cũng không cần bằng hữu gì. Trên đời này có thể chen mồm vào được người, ngươi tính toán một cái, Long Tiểu Tiểu tính toán một cái, Trình Dã. Hắn nhiều lắm là chỉ có thể tính gần phân nửa. Long Tiểu Tiểu chết, ta giết, ta cùng Trình Dã không có gì tốt nói chuyện. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Chu Thánh mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn hướng Cao Cường. Ta đáp ứng ban đầu ngươi, đã làm đến, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Cao Cường đè xuống trong lòng quần cuộn cảm xúc, hai tay ôm quyền không người, động tác so bất cứ lúc nào đều càng lộ vẻ trịnh trọng. Mời công tử yên tâm. Chu Thánh nhìn xem hắn trong mắt chân thành, không nói gì thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu. Ta đi. Cao Cường đứng tại chỗ, nhìn qua thân ảnh của Chu Thánh dần dần dâng lên, quanh thân nổi lên kim mang đem lưu vân đều nhuộm thành màu vàng kim nhạt. Hắn nghĩ nói thêm gì nữa, ví dụ như công tử bảo trọng có thể lời đến quẹ miệng, lại chỉ hóa thành không tiếng động đưa mắt nhìn. Kim mang cuối cùng triệt để tan vào chân trời, liền một điểm cuối cùng loãng quang đều biến mất. Cuối cùng, Cao Cường cái này mới nhịn không được thì thào mở miệng nói. Công tử hắn, nhất định rất cô độc a. Cô không cô độc, Chu Thánh chính mình ngược lại không có nửa phần phát giác. Nghĩ đến tiếp xuống địa phương muốn đi, hắn ngược lại là không hiểu một trận tê cả da đầu. Thay hắn những cái kia bạn học mới tê dại. Án năm quy củ, đại hạ cảnh nội tất cả võ đạo học phủ, vốn nên là tháng 9 số 1 đúng giờ khai giảng. Có thể năm nay không giống, hắn tạm phản. Gần như tất cả học phủ đều kéo dài khai giảng thời gian. Nhất là mấy chỗ đỉnh cấp học phủ, phiền phức càng lớn. Nếu biết rõ, cái này mấy chỗ đỉnh cấp học phủ bên trong tám thành sinh nguyên, đều đến từ chỉ chiếm đại hạ tổng nhân khẩu phần trăm một thế gia. Đừng nói ra ngoài đến trường, chính là ở nhà đợi đều sợ, ai dám chạy tán loạn khắp nơi. Cuối cùng, tại đại hạ cảnh nội phong ba lắng lại về sau, lúc trước bởi vì thế cục dung chuyển mà gác lại các hạng công việc, cũng dần dần trở lại quỹ đạo. Những cái kia bị ép chỉ hoãn khai giảng đỉnh cấp võ đạo học phủ, cũng bắt đầu đều đâu vào đấy chuẩn bị tránh ra học thủ tục. Liên tại ngày trước, Long Võ học phủ chính thức phát hạ khai giảng thông báo. Chu Thánh tin tức từ lâu ghi vào trong kho, tự nhiên cũng nhận đến thông báo. Chỉ là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chính mình lại không thỏa mãn thông báo bên trong đánh dấu học sinh xuất sắc trình báo tiêu chuẩn. Thông báo đã nói, nghĩ trình báo học sinh xuất sắc, nhất định phải nắm giữ 3 môn cùng 3 môn trở lên hoàng giai thượng phẩm võ kỹ. Trong đó còn nhất định phải bao hàm một môn quyền pháp, trưởng pháp hoặc là thối pháp võ kỹ. Chu Thánh tổng cộng liền học 3 môn võ kỹ, đến mức quyền pháp võ kỹ, liền một cái phạm cấp sóng trùng được quyền. Tính như vậy xuống, cho dù hắn đã là cựu giai điên phòng, lại ngay cả trình báo học sinh xuất sắc tư cách đều không có. Đây quả thực quá ma huyễn. Chương 365, ngươi sẽ không phải cùng Tiêu Trương Đào a. Chương 365, ngươi sẽ không phải cùng Tiêu Trương Đào a. Đông Vân Châu, Long Võ học phủ. Tân sinh điển lễ. Mấy trăm tên tân sinh miễn cưỡng xếp thành ba hàng ma trận vòng, lại không có những năm qua mấy ngàn người chen vai thích cánh cảnh tượng nhiệt náo. Trên đài cao, biểu tượng học phủ uy nghiêm giáo kỳ lẻ loi chơi trọi treo lấy, bắt mắt nhất chính là hàng phía trước ngồi ngay ngắn mấy vị người cầm quyền. Mới nhậm chức hiệu trưởng mặc màu mực cầm bảo, râu tóc trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ. Bên cạnh mấy vị chấp trưởng giáo vụ chủ nhiệm mới cũng đều trang phục chính thức đứng trang nghiêm. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng đảo qua phía dưới thưa thất đội ngũ lúc, trừ mới vừa tiếp nhận công việc nghiêm cẩn, còn cất giấu mấy phần khó nén nặng nghề. Lần này tân sinh điển lễ là Long Võ học phủ tự sáng tạo lập đến nay nhất keo kiệt, nhân số ít nhất một lần. Những năm qua lúc này, sân bãi sớm bị tân sinh chật ních, xung quanh cũng ngồi đầy đến xem lễ lao sinh cùng giá trưởng. Nhưng hôm nay, đừng nói xem lễ người, liền tân sinh đều thu thập không đủ hàng ngàn. Tám thành học sinh đều chết tại phía trước thế gia dung chuyển phong ba bên trong. Liên học phủ cấp lãnh đạo cũng gần như toàn bộ gãy tại trận kia dung chuyển bên trong. Người bình thường xuất thân võ giả, cho dù tu vi lại cao, tối đa cũng chỉ có thể làm cái giảng bài giáo viên. Chủ nhiệm, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Làm phó hiệu trưởng cao giọng đọc lên mời đại tân sinh đơn trên chương đào đài phát biểu lúc, đội ngũ bên trong nháy mắt vang lên một trận bụi bặm bạo động. Không ít người quay đầu nhìn về đứng tại hàng đầu cái thân ảnh kia. Chương đào vóc người không tính cao, lại lộ ra cổ tức rơi sức lực. Hắn đã là nhất giai thất trọng, nếu là cùng lúc trước những cái kia con em thế gia so không coi là cái gì. Nhưng bây giờ, có thể không phải người lùn bên trong rút tướng quân sao? Bây giờ được tuyển đại tân sinh đơn, cũng không ai cảm thấy bất ngờ. Tôn kính các vị lão sư, các vị học trưởng, các bạn cùng học, ta là Chương Đào. Hôm nay có thể đại biểu tân sinh đứng ở chỗ này, ta đã vinh hạnh, lại thấp thỏm một trận thao thao bất tuyệt ạ bạ sau đó. Về sau tại học phủ bên trong, chúng ta chỉ có anh dũng phấn đấu, mới có thể không phụ học phủ tài bồi, không phụ chính mình võ đạo sơ thâm. Tiếng nói ngừng lại, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt đột nhiên sáng lên mấy phần. Bổ sung giọng mang khó mà che giấu kính trọng. Càng phải không phụ Chu Võ Thần. Nếu không phải hắn lật tung thế gia, lúc trước những cái kia nghĩ cũng không dám nghĩ tài nguyên tu luyện, sao có thể rơi xuống trên tay chúng ta? Sao có thể có được hôm nay bằng thực lực liền có thể liều ra mặt cơ hội? Phần ân tình này, chúng ta muốn thường xuyên ghi ở trong lòng, càng phải hóa thành tu hành động lực. Tiếng nói vừa ra, trên diễn võ trường đầu tiên là yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không nói những cái khác, liền hướng Chu Võ Thần ba chữ, vậy thì phải vỗ tay. So với trước đây trường học hứa hẹn tài nguyên đến nói, mỗi người bọn họ cầm tới tay tài nguyên, muốn so hứa hẹn còn nhiều hơn ra không ít. Mặt khác trường học còn có mới thông báo phát xuống. Mỗi tháng linh đan dược gấp bội, phòng tu luyện sử dụng thời lượng gấp bội, liền phòng đọc sách bên trong địa cấp võ kỹ, hiện tại chỉ muốn khảo hạch đạt tiêu chuẩn liền có thể mở đọc. Nếu ai lại không nhớ kỹ Chu Võ Thần tốt, cái kia cùng Bạch Nhãn Lang khác nhau ở chỗ nào? Chương đào phát biểu mới vừa kết thúc, phó hiệu trưởng liền lại lần nữa tiến lên, âm thanh so trước đó tăng thêm mấy phần sục sôi. Tiếp xuống, chính là Long Võ học phụ truyền thống phân đoạn, tân sinh biết võ. Cái này vừa nói, trên diễn võ trường bầu không khí nháy mắt thay đổi. Vừa rồi còn mang theo vài phần câu nệ những học sinh mới, trong ánh mắt lập tức toát ra chỉ riêng đến. Nếu biết rõ, tân sinh biết võ cũng không chỉ là đơn giản luật bàn. Thắng không chỉ có thể cầm tới học phụ khen thưởng đan dược, võ kỹ, càng có thể được ở đây xem thi đấu đám đạo sư nhìn ở trong mắt. Nếu có thể đến một vị nào đó đạo sư ưu ái, vậy nhưng thật liền xem như đi lên một đầu thông tiên đại đạo. Lần này biết võ ba hàng đầu, nhưng trực tiếp thu hoạch được đạo sư thân truyền thụ võ kỹ cơ hội. Phó hiệu trưởng dừng một chút, hiện tại mời các vị tân sinh rời bước diễn võ trường. Vừa dứt lời, đội ngũ liền có thứ tự bắt đầu chuyển động. Mà trước một bước chạy tới diễn võ trường, ngồi tại xem lễ ghế ngồi hàng trước học phụ đám đạo sư, thì là tụ cùng một chỗ thân thiện thảo luận. Ta cực trương nào có thể rút thứ nhất, tiểu tử kia nhập học phía trước liền đem liệt thạch trưởng luyện đến đại thành, những học sinh mới khác căn bản không tiếp nổi hắn ba chiêu. Ngươi đừng quá sớm có kết luận, ta kỳ thật càng xem trọng Lâm Mãn Ý, chân của hắn pháp cũng rất lợi hại, nói không chừng có thể thành hắc mã. Hắc hắc, không quan tâm là ai, dù sao lần này biết võ đệ nhất, ta là chắc chắn phải có được, các ngươi ai dám giành giật với ta, ta cùng ai gốc. Người này vừa dứt lời, một đạo trong suốt lại mang theo vài phần cường thế giọng nữ liền chen vào. Mọi người quay đầu nhìn, chính là dạy đao pháp Liêu đạo sư. Nàng một bộ xanh nhạt việt phục, tóc đen chỉ dùng một cây ngọc châm buộc lên. Tuyệt lệ khuôn mặt bên trên không có gì dư thừa biểu lộ, chỉ đôi lông mày chau lên, ánh mắt đảo qua ngồi vây quanh mấy vị đạo sư lúc, tự mang một cô đẻ người khí chẳng. Lần này biết võ đệ nhất nhất định phải bái nhập môn hạ của ta. Các ngươi cũng không nhìn một chút, hiện tại học phủ đều thành dạng gì? Sinh nguyên thiếu tám thành, còn lại tân sinh bên trong, có thể xưng là hạt giống tốt không có mấy cái, luận thực lực tổng hợp, chúng ta nhanh liền những cái kia nhị lưu học phủ cũng không sánh nổi. Ta đem áp đáy hồng đao pháp tuyệt kỹ toàn giáo hắn, không gian nửa năm, bảo đảm có thể để cho hắn thực lực lại lên một bậc thang, chính là đột phá nhị giai cũng có hy vọng, đến lúc đó cũng tốt để hắn cho chúng ta Long Võ học phủ chống đỡ chẳng tử. Lời này rơi xuống, vốn còn muốn nói chen vào mấy vị đạo sư đều ngậm miệng. Người nào đều rõ ràng Liễu đạo sư lợi hại, nàng không những đao pháp tạo nghệ sâu, tu vi càng là đạt tới kinh người ngũ giai đỉnh phong. Là hiện nay toàn bộ học phủ bên trong, trừ bỏ hiệu trưởng bên ngoài cảnh giới cao nhất, mà còn, đao pháp của nàng thật rất lợi hại. Nếu là đem lần này biết võ đệ nhất thu vào môn hạ, nói không chừng thật có thể dạy dỗ cái có thể giữ thể diện đệ tử. Cái này tại Long Võ học phủ mà nói, cũng là chuyện tốt. Không bao lâu, diễn võ trường hạ sinh viên đại học năm nhất bọn họ đã chỉnh tề đứng vững, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đài diễn võ bên trên màn hình điện tử. Biết võ đối chiến danh sách là do hệ thống rút tham tạo ra. Sớm tại 3 ngày trước, học phủ liền cho mỗi vị xác nhận trở lại trường tân sinh phát qua tin tức. Chỉ có hồi phục xác nhận tham gia người mới sẽ bị hệ thống sắp xếp biết võ danh sách. Như vậy an bài, không chỉ là vì thống kê dự thi nhân số, càng quan trọng hơn là vì ngăn chặn sai lầm. Dù sao trước đây dung chuyển bên trong, không ít đệ tử không may qua đời. Như còn cần cũ danh sách trực tiếp an bài, rất có thể xuất hiện đã qua đời học viên danh tự, xuất hiện tại trong danh sách xấu hổ cùng kiêng kỵ. Phó hiệu trưởng đi đến chính giữa đài cao, ánh mắt đảo qua toàn trường yên tĩnh lại tân sinh, dùng mang theo vài phần trang trọng ngữ khí, đọc lên lần này biết võ tổ thứ nhất đối chiến song phương. Tân sinh biết võ đệ nhất vòng, trận đấu. Giáp khu một hào đài, võ tu tam ban, trưng đào giao đấu, võ tu bàn bốn, sở. Ân. Đột nhiên, phó hiệu trưởng nguyên bản ổn định âm điệu đột nhiên dừng lại, lông mày cũng xít sao nhỏ. Hắn cúi đầu cực nhanh quét mắt bảng biểu bên trên danh tự, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, giống như là hoài nghi mình nhìn lầm. Nhưng rất nhanh, hắn liền cười. Cũng không phải là hắn nhìn lầm, mà là hắn nghĩ sai mà thôi. Đây nhất định là trùng tên không có chạy. Giao đấu võ tu ban bốn Chu Thánh đồng học. Mười hai vị dự thi đồng học lập tức lên đài. Vừa dứt lời, diễn võ trường nháy mắt rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Một giây sau, vụ bật tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận đống nhiên nổ tung. Những học sinh mới nhộn nhịp châu đầu ghé tai, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Bất quá rất nhanh, bọn họ cũng đồng dạng đoán được đây nhất định là trùng tên. Trong đám người, Trương Đào tại kinh ngạc một hồi lâu phía sau, cái này mới thở phào một hơi. Này, lại chính mình dọa chính mình, hắn cũng không biết, chính mình vì cái gì muốn nói lại. Sau đó, hắn chỉnh sửa lại một chút vào áo, bước chân trầm ổn hướng giáp khu một hào đài đi đến. Đặt trên diễn võ đài lúc, vẫn không quên hướng về xem lễ ghế ngồi phương hướng nhìn lướt qua, trong đôi mắt mang theo mấy phần đã tính trước. Có thể Trương Đào trên đài đứng vững, đợi chừng gần nửa phút, cũng không có gặp có người hướng giáp khu một hào đài đến. Phó hiệu trưởng nhăn nhăn lông mày, võ tu ban bốn Chu Thánh. Chu Thánh có hay không tại? Nghe đến mời lập tức lên đài. Đừng chậm trễ biết võ tiến độ. Lại không được, ta coi ngươi là chủ động nhận, thua chữ còn không ra khỏi miệng. Phó hiệu trưởng tiếng nói đột nhiên trì trệ, giống như là bị thứ gì giữ lại yết hầu. Cùng lúc đó, một trận một ngạt tiếng nổ từ phía chân trời truyền đến. Thanh âm kia càng ngày càng gần, chấn động đến mặt đất đều tại rung động kịch liệt. Xem lễ trên ghế, đám đạo sư toàn bộ đều vô ý thức đứng lên. Không đám người kịp phản ứng. Một đạo chói mắt kim quang đột nhiên xé rách thương khung, như lưu tinh thẳng tắp rớt xuống, vang một tiếng đập ầm ầm tại bên trong giáp khu một hào đại ương. Trong bụi mù, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi đứng thẳng, màu vàng còn sáng tại quanh người hắn lưu chuyển. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà còn là Chu Mộ An bài cái đối thủ. Con mắt màu vàng nóng chớp chớp, đảo qua đài đối diện thiếu niên. Chu Thánh giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt nhiều tia nghiền ngẫm. Bằng hữu, ngươi sẽ không phải cùng Tiêu Trương Đạo a? Chương 366, Thanh Mang Tinh, vượt ngoại thiên ma. Chương 366, Thanh Mang Tinh, vượt ngoại thiên ma. Trải qua mấy vòng vất vả cờ, Chu Thánh tại thật vất vả lấy được tân sinh biết võ thứ nhất, đến nơi đến trốn phía sau. Hắn biết, là thời điểm rời đi. Không có lại nhìn mọi người xung quanh tràn đầy sùng kính ánh mắt, hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, như một đạo nhẹ cầu vồng trực tiếp bay tới thiên khung bên trên. Dọc đường xương khói bị quanh người hắn linh khí quấy đến quần quần như sợi thô, lại liền nửa phần đều không dính nổi hắn vào áo. Tựa như cái này tế linh tinh quá khứ, hết thảy tất cả với hắn mà nói, đều như cái này xương khói lướt nhẹ. Cùng mặt khác chuẩn bị lên đường người khác biệt, Chu Thánh trong mắt không có nửa phần không muốn. Vừa nghĩ tới sắp có thể tại rộng lớn hơn võ đạo thế giới bên trong, gặp phải càng nhiều cần muốn trợ giúp người, dùng chính mình lực lượng bảo hộ chính nghĩa, nhịp tim của hắn liền không nhịn được tăng nhanh mấy phần. Hắn thậm chí đã có thể mơ hồ nhìn thấy những cái kia chịu bóc lột chèn ép mọi người trong miệng hô hoán tên của hắn. Hắn thực sự là quá chính. Lúc này, hoàng hôn vừa vặn tràn qua chân trời, đem thiên khung nhuộm thành một mảnh ôn nhu quýt tím. Chu Thánh không nghĩ nhiều nữa, đưa tay từ trong nhẫn chứa đổ vê ra viên kia hiện ra màu vàng ánh sáng nhạt phá giới phủ, nhẹ nhàng treo trước người. Đầu ngón tay linh khí chậm rãi chuyển vào nháy mắt, phụ triện bên trên nguyên bản yên lặng không gian đường vân đột nhiên sống lại. Vũ bạc hạt ánh sáng theo hắn khe hở trượt xuống, trong hư không dệt ra thoáng qua liền qua tinh mang. Ông, châm thấp vụ vụ bên trong, tinh mang phi tốc hướng về phía trước kéo dài, thoáng qua liền lắt thành một đầu vắt ngang thiên khung vầng sáng. Mà tại vầng sáng phần cuối, thì là kết nối lấy hoàn toàn mông lung tinh hải. Chu Thánh môi đi một bước, sau lưng vầng sáng liền sẽ nhẹ nhàng tiêu tán, hóa thành vụn vật hạt ánh sáng dung nhập hư không. Coi hắn đi đến vầng sáng phần cuối, bước vào cái kia mảnh tinh hải nháy mắt. Chỉ ngạo quang mang đột nhiên co bảo, hóa thành một đạo màu lam nhạt quang hồ đem nó bọc lại ở, sau đó cùng tinh hải hòa làm một thể, hoàn toàn biến mất tại tế linh tinh thiên khung bên trên. Chỉ để lại hoàng hôn vẫn như cũ tràn đầy nhuộm bầu trời, cùng với phía dưới, cương tại nguyên chỗ Long Võ học phủ mọi người. Không biết là ai trước thấp giọng than thở Chu Võ thần đi thật. Ngay sau đó, tất cả mọi người suy nghĩ đều không hẹn mà cùng trôi hướng biết võ khoảng cách màn này. Cái kia vòng Chu Thánh đối thủ cũng không trực tiếp nhận thua, mà là dung cảm đi lên đài diễn võ. Cũng không phải là muốn thi dạy thực lực của Chu Thánh, mà là có chuyện muốn hỏi hắn. Chu Võ thần, chẳng lẽ liền ngài cũng cầm phía trên đồ vật không có cách nào? Mọi người mặc dù không rõ ràng bao phủ tại ngoài tế linh tinh màu đỏ sậm màng ánh sáng đến cùng là vật gì, có thể từ lúc tầng kia màng ánh sáng xuất hiện, tất cả mọi người rõ ràng phát giác không thích hợp. Nguyên bản tràn đầy tại linh khí trong thiên địa, giống như là bị vô hình tay nắm lấy như vậy, lặng yên yếu hơn phân nửa. Nói cứng lời nói, cái này màng ánh sáng tựa như là cho tế linh tinh che lên tầng lồng giam. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ muốn mạng. Người này tiếng nói hạ thấp thời gian, xung quanh nháy mắt tiến tĩnh lại. Tất cả mọi người chờ lấy vị này tế linh tinh một vị duy nhất võ thần định phong cho ra đáp án. Có thể khi nghe thấy Chu Thánh nói hắn cũng không có cách nào phía sau, trong tràng khí tức nháy mắt chìm xuống dưới. Liên võ thần đỉnh phong đều nói như vậy, vậy xem ra là thật không có biện pháp, bọn họ rốt nhất định phải trở thành tù phạm. Nhưng mà, không đợi phần này thất lạc tràn đầy mở, Chu Thánh chuyện lại nhẹ nhàng nhất chuyện. Bất quá luôn sẽ có biện pháp. Lúc trước tên đệ tử kia kích động truy hỏi. Cái kia, lúc nào mới có biện pháp? Chu Thánh ngữ khí bình nói, ta lần sau trở về thời điểm. Lời này rơi xuống đất nháy mắt, trong tràng đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra vụn vật nghị luận. Trở về đối ứng là rời đi. Nhưng bọn họ thực tế khó có thể tưởng tượng, Chu Thánh có thể là võ thần đỉnh phong, liền hắn đều muốn đặc biệt nâng một câu lần sau trở về vậy hắn sắp địa phương muốn đi, lại nên có nhiều xa xôi. Không có người có thể nói rõ đáp án. Nhưng bọn họ nhưng từ Chu Thánh cặp kia phát sáng đến tựa như được lấy bóng ánh tinh hà mắt vàng bên trong, rõ ràng nhìn thấy vượt xa tế linh tinh thiên địa bao la. Đó là thuộc về càng cao chiều không gian thiên địa khí tượng, là bọn họ chưa hề dám tưởng tượng, càng hùng vĩ võ đạo thế giới. Chờ tận mắt nhìn thấy Chu Thánh rời đi rung động hơi trì hoãn, trên diễn võ trường tiếng nghị luận lại náo nhiệt lên. Các ngươi nói Chu Võ Thần lúc nào có thể trở về a? Ta nhìn không cần đến quá lâu. Chu Võ Thần thiên phú vượt xa người bình thường, liền tính đi càng cao chiều không gian thiên địa, tu hành tốc độ cũng sẽ không chậm, hẳn là không cần trăm năm liền có thể trở lại đi. Trăm năm? Vậy ta nhất định có thể đợi đến. Ta cảm thấy lấy thiên phú của Chu Võ Thần, có lẽ dùng không lâu như vậy à, 50 năm có lẽ liền không sai biệt lắm, khi đó ta vừa mới 70, chính vào trung niên. Hắc hắc, ta có tài đức gì, vậy mà có thể có cái võ thần đồng học, hắc hắc hắc. Thập Tam Hảo Tinh Vực, Thanh Mang Tinh, Hoàng Phong Cốc. Nơi này vốn là Trịnh gia tiên tổ ngẫu nhiên phát hiện bí ẩn chi địa, mà hắn về sau thâm nhập trong cốc thăm dò lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện nơi này thế mà còn cất giấu một cái có động tiên khác bí cảnh. Bí cảnh bên trong không những sinh trưởng rất nhiều hy hữu linh thực, càng có một mảnh liên miên rừng cây phong, trong rừng cắm rễ xích văn phong không dưới trăm cây. Loại này cây phong cực kỳ đặc thù, cuối thu sáng sớm sẽ ngưng kết ra mang theo vàng nhạt đường vân do xương, chính là kim văn lộ. Chỉ cần đem chế biến thành canh, liền có thể tẩm bổ nhục thân căn cơ, tăng lên võ giả thể phách cường độ. Bây giờ, Mấy trăm năm đi qua, Trịnh gia dựa vào bí cảnh, cũng từ năm đó bừa bãi vô danh tiểu gia tộc đứng vững gót chân, cuối cùng thành Quảng Ninh phủ quản lý Vĩnh Phong thành khu vực, không người dám khinh thị một phương võ đạo gia tộc. Nhưng mà, cao ốc xây lên, liền luôn có sập một ngày. Có thể Trịnh gia mọi người chính là vắt hết óc cũng không nghĩ ra, nhóm người này vậy mà có thể biên ra một cái như vậy sức xẻo lý do. Lấy Quỷ Thủy phái cầm đầu một đám thế lực, vậy mà kết hợp Vĩnh Phong thành, vu hãm bọn họ Trịnh gia chứa chấp vực ngoại thiên ma. Nhiều hiếm lạ, bọn họ thậm chí đều không nghe nói vực ngoại thiên ma đến cùng là thứ lộ gì. Vừa rồi những người này tại Trịnh gia dinh tự lật cả đáy lên trời, liền vực ngoại thiên ma cái bóng đều không thấy được. Ngay sau đó, Quỷ Thủy phái trưởng môn Lý Miểu lại một mực chắc chắn, hắn đem vực ngoại thiên ma giấu đến Hoàng Phong bí cảnh bên trong, muốn mang người đi vào điều tra. Đây không phải là bắt bọn hắn Trịnh gia làm đồ đần đuồng thì sao? Ôn ao một vòng, Trịnh gia cái này cũng mới tính hiểu rõ, những người này rõ ràng là tại đánh bí cảnh chủ ý, nhưng bất đắc dĩ tình thế còn mạnh hơn người, bọn họ còn có Vĩnh Phong thành nâng đỡ. Hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, Trịnh gia gia chủ Trịnh Đức Công đành phải đồng ý bọn họ đi vào lục soát. Điều kiện tiên quyết là Trịnh gia cũng phải phái người đi theo. Bọn họ nghĩ là mục đích của những người này nếu như là Kim Văn Lộ lời nói, cho cũng liền cho, của đi thay người. Ít nhất không thể để bọn họ lại tùy tiện cầm bộ thi thể đi ra miễn cưỡng nói cái gì vực ngoại thiên ma. Vậy bọn hắn Trịnh gia nhưng là triệt để xong. Nhưng bây giờ khoảng cách một đoàn người tiến vào bí cảnh đã đi qua 3 canh giờ. Theo lý thuyết đã sớm nên lục soát xong, liền xem như thu thập Kim Văn Lộ, cái kia cũng nên có Trịnh gia tử đệ ra tới báo tin mới đối. Phần này liên tĩnh đến quỷ dị trầm mặc, cũng để cho trong lòng Trịnh Đức Công càng bất an. Cũng nguyên nhân chính là cái này, hắn nghĩ tới một cái trước đây căn bản không dám nghĩ có thể, sẽ không phải. Những người này nói là sự thật à? Trịnh gia thực sự có người lén lút đem vực ngoại thiên ma giấu ở bí cảnh bên trong. Mà hắn bộ này mất hồn mất vía, thái dương đổ mồ hôi lạnh ráng rấp, đều bị cách đó không xa Lý Miểu đám người xem tại trong mắt. Một đám liếc nhau một cái sau đó, trên mặt tất cả đều là khó nén tiêu ý vực ngoại thiên ma. Có sao? Chỉ có thể nói là có lẽ có. Vô luận như thế nào, lần này Trịnh gia là triệt để xong. 3.300 lễ vật tăng thêm đã bổ. Mẫu tử bình an, chương 367, tất nhiên bị phát hiện, vậy ta liền không trang bức chương 367, tất nhiên bị phát hiện, vậy ta liền không trang bức khắp núi Hoàng Phong theo chập trùng thế núi trải ra, giống có người đem mảnh vàng vụn rơi tại trong núi. Gió thổi qua, phiến lá rỉ rào chạm vào nhau. Thanh thúy tiếng vang bọc lấy nhàn nhạt có cây khí tức, giống như vụn vặt kim ngọc âm thanh rơi đầy trời, liền không khí đều lộ ra mấy phần ôn nhuận cảm nhận. Như vậy như họa cảnh tượng, để mới đến Chu Thánh cũng không khỏi đến ngừng chân. Nhìn qua đầy đất vàng rực, đáy lòng lại vô hình dâng lên một câu nghĩ ngâm thơ xúc động. Nhưng bất đắc dĩ hắn chỉ là cái võ tướng, chỉ có thể cảm thán một câu có lòng không đủ lực. Hắn lại dịch chuyển về phía trước hai bước, ánh mắt đảo qua nơi xa liên miên mỹ cảnh, nhịn không được chép miệng một cái. Đây chính là rộng lớn hơn võ đạo thế giới sao? Làm sao một mảnh tuế nguyệt tiên tĩnh tốt bộ dạng a? Ta còn tưởng rằng vừa tới liền có thể nhìn thấy có người lấy mạnh hiếp yếu, như tài hại mệnh đâu. Còn có, chỗ này giới, làm sao cảm giác có chút không đúng lắm? Thân thức của Chu Thánh trải rộng ra, vậy mà phát hiện phía sau vẫn chưa tới 30 bên trong chỗ có một tầng vô hình bích trướng. Lại thử nghiệm hướng phía trước dò xét, liền chỉ còn hoàn toàn mơ hồ hư vô, liền nửa điểm sóng linh khí đều cảm giác không đến. Đợi đến Chu Thánh chạy tới bích trướng lúc, lông mày nháy mắt nhíu lên. Cái này tờ mờ làm cho ta từ đâu tới? Cái gọi là bích trướng, vậy mà là một đoàn đậm đến tan không ra xương trắng. Những xương mù này hắn đã từng thấy qua, tại Nguyệt Hương Tông phía sau núi bí cảnh. Nếu như ta đoán không lầm, nơi này hẳn là một cái bí cảnh ta tờ mờ cần dùng tới ngươi nói. Đây chính là rộng lớn hơn võ đạo thế giới đúng không? Ngươi cho ta chuyển đến bí cảnh bên trong. Dứt lời, Chu Thánh lông mày đột nhiên giãn ra. Thân thức của hắn đột nhiên bắt được mười mấy nói khí tức cực kỳ đặc biệt. Sở dĩ nói đặc biệt, cũng không phải là bởi vì công pháp hoặc là cái gì khác, đơn thuần chính là đặc biệt nhỏ yếu, chỉ tương đương với tế linh tinh 6-7 giai tiêu chuẩn. Chu Thánh lập tức lại có chút hào hứng mệnh mệnh. Không có hắn, chính nghĩa điểm thêm quá ít. Có thể cổ lời nói tốt, đến đều đến rồi, huống chi chính mình vẫn là không mời mà đến. Chẳng biết tại sao xông qua nhân gia bí cảnh bên trong, liên thanh chào hỏi đều không đánh, chuyến đi cũng có vẻ hắn cái này tiền bối không có cấp bậc lễ nghĩa. Hướng khí tức nơi phát ra chỗ lao đi, bất quá thời gian qua một lát, liền đáp xuống một mảnh trống trải rừng phong trên đất trống. Phía dưới, một đôi mặc nông hoàng y sam thanh niên nam nữ dựa lưng vào nhau, trên thân tràn đầy vết máu. Mà hai người lúc này đang bị hơn 10 người bao bọc vây quanh, cầm đầu là cái mặc áo lam cô gái trẻ tuổi. Chu Thánh đột nhiên xuất hiện, cũng để cho trên sân người đều rõ ràng run lên một cái chớp mắt. Nửa đường giết ra cái trình rào kim loại này sự tình cũng không hiếm thấy, có thể đây là ở đâu? Cái này tờ mờ là bí cảnh bên trong a. Vậy đối với thanh niên nam nữ cũng sửng sốt, nguyên bản căng cứng thân thể có chút bâng lãng, ánh mắt lóe lên một tia chờ mong, nhưng lại rất nhanh bị lo lắng thay thế. Dẫn đầu nữ tử áo lam phản ứng nhanh nhất, bất quá nửa hơi liền thu liễm kinh ngạc, ánh mắt sắc bén đảo qua Chu Thánh. Dám hỏi đạo hữu là người phương nào? Chúng ta trước đây cùng nhau tiến vào bí cảnh điều tra vực ngoại thiên ma, làm sao chưa bao giờ thấy qua đạo hữu? Dù sao lần này vào bí cảnh không ít người, Quỷ Thủy phái, Chính Quân phái, Vĩnh Phong thành, còn có một chút nhỏ gia tộc thế lực. Các phe nhân mã tụ cùng một chỗ, lẫn nhau vốn liền không tính quen thuộc. Nữ tử áo lam sợ là cái nào thế lực nhỏ người, phía trước không có lưu ý qua. Vực ngoại thiên ma. Chu Thánh vô ý thức lặp lại một lần. Trên mặt hứng hở nháy mắt tàn phải sạch sẽ, thay vào đó là mấy phần chân thành kinh ngạc. Hắn coi như cũng không phải chỉ là vực ngoại thiên ma sao? Làm sao vừa bước vào cái này thanh mang tinh bí cảnh không có mấy phút, nhóm người này liền đến bắt giữ hắn? Cái này tinh cầu có cao thủ. Mà Chu Thánh kinh ngạc phản ứng, cũng để cho nữ tử áo lam xác nhận hắn cũng không phải là bạn đường. Lại nhìn thấy Trịnh gia huynh muội biểu lộ cũng đồng dạng kinh ngạc. Một giây sau, nữ tử áo lam liền nghĩ đến xử lý Chu Thánh biện pháp. Mặc dù vực ngoại thiên ma là có lẽ có sự tình, nhưng nếu có thể đem cái này người lai lịch không rõ cài lên cái này cái mũ, không liền thành có sẵn chứng minh thực tế. Nghĩ đến đây, nữ tử áo lam ánh mắt mãnh liệt, chỉ vào Chu Thánh nghiêm nghị quát: "Ta đã biết, ngươi chính là vực ngoại thiên ma." Chỉ một cái chớp mắt, mặt khác hơn 10 người đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trên mặt nhộn nhịp lộ ra lau giữ kín như bưng nụ cười ha ha ha, không sai, hắn tuyệt đối chính là vực ngoại thiên ma. Có thực truy chứng cứ, chính ra lúc này là triệt để xong. Một nam tử nhìn xem Chu Thánh, trong giọng nói tràn đầy đắc ý: "Tiểu tử, đừng tại đây làm ra vẻ. Chúng ta đã sớm biết ngươi nền tảng, ngươi cũng đừng nghĩ đến đầu hàng cầu xin tha thứ, liền tính ngươi quỳ xuống đến, chúng ta cũng sẽ không buông tha ngươi." Bên cạnh Trịnh gia huynh muội nghe đến sắc mặt trắng bệch. Muội muội Trịnh Nguyên vừa định lên tiếng giải thích, nói Chu Thánh không phải vực ngoại thiên ma, bọn họ căn bản là không quen biết Chu Thánh. Nhưng mà một giây sau, âm thanh của Chu Thánh lại trước một bước băng lên. Hắn cau mày, giọng nói mang vẻ mấy phần rõ ràng không vui: "Các ngươi viên tinh cầu này, người khó tránh cũng quá không lễ phép. Bất quá tất nhiên bị các ngươi phát hiện, vậy ta liền không chắc bước, ngả bài." Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Nhất là nữ tử áo lam đám người, trên mặt bọn họ đắc ý nháy mắt ngưng kết. Theo bọn họ suy nghĩ, Chu Thánh nhất định sẽ gấp gáp biện giải cho mình, hoặc là lấy ra vô số chứng minh chính mình không phải vực ngoại thiên ma chứng cứ. Đương nhiên, đến lúc đó bọn họ vẫn như cũ sẽ toàn bộ làm như nhìn không thấy. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Chu Thánh vậy mà thừa nhận. Nhưng mà càng làm cho bọn họ trở tay không kịp còn ở phía sau. Chu Thánh lời nói xoay chuyển, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. "Nhưng ta rất hiếu kỳ, các ngươi đã biết ta nền tảng, lại thế nào dám dùng loại này khẩu khí cùng ta nói chuyện? Các ngươi cái này có cái gì bất đẳng thức không được? Thất giai lớn hơn cửu giai." Câu nói này giống đạo sấm sét, nháy mắt nổ toàn trường người đều bối rối. "Thất giai lớn hơn cửu giai? Có ý tứ gì?" Quả thật, câu nói này mặt chưa ý tứ xác thực rất dễ lý giải. Có thể điều kiện tiên quyết là, cái này thiếu niên đến thật có thể là cửu giai mới được a. Nếu biết rõ, toàn bộ Thanh Mang Tinh, vị nào cửu giai không là đã sống ngàn năm lão quái vật. Bọn họ hoặc là lâu dài ẩn cư tại bí cảnh chỗ sâu, hoặc là tọa trấn các đại đỉnh tiêm thế lực cấm địa, ngày bình thường liền mặt cũng không thấy. Càng đừng đề cập giống Chu Thánh dạng này, nhìn xem bất quá chừng 20 niên kỷ, thấy thế nào đều giống như cái vừa bước vào tu luyện giới mao đầu tiểu tử. Hắn sẽ không cho rằng ẩn giấu đi khí tức, liền có thể giả mạo đại lao đi. Mọi người nháy mắt buộc phát ra cười vang. Nữ tử áo lam cũng nhìn chằm chằm Chu Thánh, nhếch miệng lên một vẻ không che giấu chút nào niềm ai. "Ha ha, ngươi nếu là cựu giai lời nói, ta..." Lời còn chưa dứt, nữ tử chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên nhoáng một cái. Nàng trong lòng đột nhiên siết chặt, phần gáy lông tơ nháy mắt dựng lên. Có thể động tác vừa mới lên, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực liền nắm lấy nàng phần gáy. Một giây sau, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác càn quét toàn thân. Nữ tử ánh mắt đột nhiên nâng cao, không bị khống chế bay lên. Chương 368, Trịnh gia. Thế gia cát. Chương 368, Trịnh gia. Thế gia cát. Nơi này nhất định phải giải thích rõ ràng chính là, nữ tử áo lam cất cánh bộ vị, chỉ hạ đầu, mà nàng mất đi đầu thân thể, còn tại nguyên chỗ lắc lư hai vòng, mới giống chặt đứt dây như tượng gỗ phủ phủ mới ngã xuống đất. Đối với kẻ muốn giết mình, Chu Thánh cũng không có như thế tốt tính tình cùng nàng của nhau. Ác nhân không thể nghi ngờ, giết chính là. Toàn trường yên tĩnh như chết. Mọi người toàn bộ đều cương tại nguyên chỗ, con mắt trừng giống trung đồng. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất không đầu thi thể. Chờ phản ứng lại phát sinh cái gì lúc, một cỗ hàn ý nháy mắt từ bàn chân chui lên đỉnh đầu, dọa đến hồn phi phách tán. Một cái trước đây bọn họ chưa hề dám nghĩ có thể, giống như thủy triều đem bọn họ chìm ngập. Nếu biết rõ, bị vặn rơi đầu cũng không phải cái gì người bình thường. Đó là Quỷ Thủy phái trưởng môn thân sinh nữ nhi, Livy, thực sự thất giai ngũ trọng tu vi. Chỉ có như vậy một vị tiên tri tiêu nữ, lại liền cơ hội phản kháng đều không có, liền bị người giống hái trái cây giống như nắm chặt rơi đầu. Cái này thiếu niên thật là vực ngoại thiên ma. Hắn thật là kiểu giai. Tên kia lúc trước còn kêu gạo, cho dù Chu Thánh cầu xin tha thứ cũng tuyệt không tha cho hắn nam tử, cái thứ nhất đứt đoạn thần kinh. Hắn hai chân mềm nhũn, phù phù quỳ rạp xuống đất. "Ma vương đại nhân tha mạng a. Là tiểu nhân có mắt không trọng, không nên đối với ngài bất kính, còn mời ma vương đại nhân tha tiểu nhân một mạng a." Chu Thánh nghe xong, lông mày hơi nhăn lại. "Ngươi gọi ta ma vương?" Hắn mặc dù chưa từng rêu rao chính mình là thiện nhân, đối lòng mang ác ý người càng là không lại nương tay, nhưng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội ma đầu. Người này là đang vũ nhục chính mình, nên giết. Hắn không có lại cho đối phương nhiều giải thích cơ hội, đưa tay tùy ý chỉ một cái, một đạo cô độc như ngân tuyến linh lực phá không mà ra, tinh chuẩn không sai lầm xuyên thủng nam tử mi tâm. Có vết xe đổ, những người còn lại nơi nào còn dám nói lung tung? Bọn họ hai chân run giống run rẩy, nhột nhịp thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, trong thanh âm tràn đầy run rẩy. "Tiền bối, tha mạng a. Chúng ta chỉ là theo lý vi đến, cái gì cũng không biết, cầu ngài đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta a." Chu Thánh quét mọi người một cái, hai đầu lông mày ý lạnh cũng không có nửa phần thư giãn. Đã là thật tâm cầu xin tha thứ, thậm chí ngay cả quỷ đều không quỷ, còn dám nói dối. "Các ngươi đây là khinh thường ta." Cái này vừa nói, mọi người sắc mặt nháy mắt ảm đạm, nhưng mà còn không chờ bọn họ quỳ rạp xuống đất, chỉ thấy Chu Thánh đưa tay tùy ý vung lên, đầu ngón tay nháy mắt bắn ra mấy đạo cô độc như ngân tuyến linh lực, mỗi một đạo đều tình chuẩn khóa chặt một người. "Ách a." Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, nhưng lại im bặt mà dừng. Bất quá trong nháy mắt, mọi người liền toàn bộ đều đổ vào trong vũng máu. Một bên Trịnh gia huynh muội sớm đã nhìn trợn mắt hốt mồm. Chính Nguyên vô ý thức siết chặt huynh trưởng ống tay áo, sắc mặt trắng bệch, cũng không dám phát ra một điểm âm thanh. Bọn họ không phải không nghĩ qua Chu Thánh sẽ giết người, có thể cái này cũng không tránh khỏi quá gọn gàng mà linh hoạt. Chu Thánh quay đầu nhìn hướng bọn họ. Có hai đợt vết xe đổ, Trịnh Trạch nơi nào còn dám do dự. Cơ hồ là tại Chu Thánh quay đầu nháy mắt, hắn liền lôi kéo Trịnh Nguyên quỳ rạp xuống đất. Nếu không phải tiền bối kịp thời xuất thủ, ta hai huynh muội hôm nay nhất định mất mạng đám này ác đồ dưới đao. Như thế đại ân, ta Trịnh gia suốt đời khó quên. Một bên Trịnh Nguyên đầu chôn đến trầm thấp, thanh âm nhỏ mảnh tiểu tiểu. Đa tạ tiền bối, ánh mắt của Chu Thánh rơi vào trên thân hai người, trực tiếp cắt vào chính mình vấn đề quan tâm nhất. Ta vừa tới cái này không bao lâu, bọn họ sao sẽ biết, còn đặc biệt tìm tới cửa. Các ngươi cái này có cao thủ. Cái này vừa nói, Trịnh Trạch huynh muội liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy mấy phần do dự. Suy nghĩ một lát sau, Trịnh Trạch vẫn là lựa chọn thẳng thắn, giọng thành khẩn nói: "Tiền bối, thực không dám giấu giếm, tại hạ cảm thấy ngài bị cuốn vào, có thể thật chỉ là một cuộc trùng hợp. Cái gọi là vực ngoại thiên ma bất quá là bọn họ muốn hủy diệt ta Trịnh gia mơ cớ. Trùng hợp tiền bối xuất hiện tại cái này, bọn họ liền muốn mượn cơ hội này đùa giả làm thật. Trực tiếp đem ngài nói xấu thành vực ngoại thiên ma, đã có thể thuận lý thành chương đối với ngài độc thủ, lại có thể đem ta Trịnh gia chứa chấp vực ngoại thiên ma tội danh ngồi vững, tốt một công đôi việc." Nghe vậy, Chu Thánh khẽ gật đầu. Hắn có thể nhìn ra Trịnh Trạch không có nói sai. Hắn nói tới cũng đúng lúc cùng vừa rồi Lý Vi bộ kia điệu bộ đối ứng bên trên. Cái này cũng liền có thể giải thích rõ, bọn họ chỉ là một bầy kiến hôi, vì sao dám vây chặt chính mình một cái cựu giai điên phong. Vừa định để hai minh muội đứng dậy nói chuyện, đồng dừng, Chu Thánh lại hồi tưởng lại hai người chỗ nâng một cái tử. Trịnh gia, Thế gia cát. Trịnh Trạch nghe vậy sững sờ, lập tức đội vàng lắc đầu. Tiền bối ngài thật đúng là xem trọng ta Trịnh gia. Chúng ta chỗ nào đạt đến thế gia tên tuổi à, nhiều nhất chính là cái hơi lớn một chút võ đạo gia tộc mà thôi, cũng liền tại Vĩnh Phong thành còn có thể miễn cưỡng có tên tuổi. Ân trầm ngâm ở giữa, Chu Thánh khẽ gật đầu, lời tuy như vậy, Trịnh Trạch cũng không có nói dối. Có thể hắn nói, chung quy là đứng trên lập trường của Trịnh gia, đồng thời không đại biểu sự thật liền tuyệt đối như vậy. Vẫn là cần kiểm tra một cái. Mà hắn vừa vặn tiện tay nắm thế gia máy kiểm tra. "Đứng lên đi." Trịnh Trạch huynh muội như được đại xá, vội vàng chống đất đứng dậy. Vẫn là câu nói kia, Chu Thánh cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội hạng người. Như Trịnh gia đúng như Trịnh Trạch lời nói, chỉ là cái bình thường võ đạo gia tộc, mà không phải là dựa vào bóc lột duy trì phát triển thế gia, hắn tự nhiên sẽ không vô cớ động thủ. Chờ hai huynh muội đứng vững, Chu Thánh mới chậm rãi mở miệng. "Nói với ta nói các ngươi viên tình cầu này sự tình a." Trịnh Trạch mặt người, ánh mắt nhanh chóng đảo qua Chu Thánh bình tĩnh gò má, trong lòng đông nhiên hơi hồi hộp một chút. Hắn thật là vượt mọi người. Trịnh Trạch đội vàng tập trung ý chí, ngựa khí so trước đó tăng thêm mấy phần kính sợ cùng cẩn thận. "Về tiên bối, chúng ta viên tinh cầu này tên là Thanh Mang Tinh, chủ yếu từ Ba Tông, Bảy Phủ, 11 thành đem khống. Ba Tông là Thanh Mang Tinh đứng đầu nhất võ đạo thế lực, theo thứ tự là Thiên Đạo Tông, Tinh Thiên Viện, còn có Thanh Ngục Cốc, mỗi tông đều có vạn tượng cảnh đại năng tọa chấn. Mà Bảy Phủ là Ba Tông phía dưới thực quyền thế lực, phủ quân đều là quan đạo cảnh đỉnh phong, hạ hạt 5 đến 8 tòa chủ thành không đợi, mà lấy những chủ thành này làm trung tâm, xung quanh còn bao quanh vài tòa phụ thuộc thành trì, tính cả ngoài thành thôn trấn, sơn dã. Đến mức 11 thành thì là độc lập với những thế lực này bên ngoài trọng thành, mỗi tòa thành đều có chỗ đặc thù, mà còn trong thành ít nhất đều có 2-3 vị quan đạo cảnh cao nhân. Vốn cho là mình nói tới, nhất định có thể để tiền bối sinh ra mấy phần hướng về. Dù sao vạn tượng cảnh đại năng, đây cũng không phải là tùy tiện liền đủ phải. Mà bọn họ Thanh Mang Tinh khoảng chừng 3 tôn, mỗi một vị đều tọa trấn một tông, giống 3 tòa không có thể dung chuyển sân nhạc, chống lên chỉnh cái hành tinh võ đạo sức mạnh. Sau đó, hai huynh muội lén lút dương mắt liếc nhìn Chu Thánh, lòng tràn đầy chờ mong có thể từ trên mặt của hắn nhìn thấy một ít lộ vẻ xúc động. Vẫn tương đối bận rộn, không có thời gian viết, chỉ có thể dùng tổn cảo, tăng thêm về sau lại bổ. "Cảm ơn lý giải, thân yêu chương 369, như ngươi thấy, ta là danh ý sinh chương 369, như ngươi thấy, ta là danh ý sinh." Chu Thánh biểu lộ sắc thực có chút biến hóa. Có thể cái kia biến hóa bên trong không có nửa phần mong đợi lộ vẻ xúc động, ngược lại tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Hắn thấy, Thanh Mang Tinh sắc thực so tế Linh Tinh rộng lớn chút. Có thể cái này rộng lớn trình độ, lại cực kỳ có hạn. Chỉnh cái hành tinh võ đạo trần nhà, lại nhất cao không quá vạn tượng cảnh. Nếu biết rõ, hắn đã là quan đạo cảnh đỉnh phong, khoảng cách vạn tượng cảnh bất quá một bước ngắn, mà còn hắn còn giết qua một cái vạn tượng cảnh. Cho nên cái này Thanh Mang Tinh vẫn lấy làm tiêu ngạo ba tôn đại năng trong mắt hắn tự nhiên không coi là cái gì rung động tồn tại. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, hắn liền nghĩ tới Mộ Dung Khê. Lúc trước đem chém giết phía sau, Chu Thánh ngay lập tức kiểm tra nhìn lên nàng nhận chứa đồ. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nhận chứa đồ vậy mà còn mang theo cấm chế, dù sao cựu giai là tuyệt không có khả năng mở ra. Liên tưởng đến Thanh Mang Tinh võ đạo tiêu chuẩn, hắn sinh ra mấy phần hiếu kỳ, những này vạn tượng cảnh đại năng có thể hay không mở ra chiếc nhẫn này. Lui một bước nói, cho dù những này vạn tượng cảnh đại năng cũng mở không ra chiếc nhẫn kia, cái kia cũng không sao. Thanh Mang Tinh tất nhiên có thể dựng dục ra 3 vị vạn tượng cảnh cường giả, tự nhiên là có nguyên bộ vạn tượng cảnh tu luyện công pháp. Đối hắn mà nói, trước mắt thiếu nhất chính là đột phá bình cảnh công pháp. Dù chỉ là một bộ không hoàn chỉnh vạn tượng cảnh công pháp, hắn cũng có thể thôi diễn trí thăng cấp. Bí cảnh xuất khẩu ở đâu? Trịnh Trạch liền vội vàng không người đáp. Ta hai huynh muội đối xung quanh đây đường đi rất quen thuộc, cái này liền mang tiền bối đi ra. Chu Thánh khẽ gật đầu, không có lại nhiều nói, chỉ cất bước đuổi theo Trịnh Trạch huynh muội bước chân. Chính Nguyên đi ở đằng trước, Trịnh Trạch thì suýt tại Chu Thánh bên người. Hắn mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm lai lịch của Chu Thánh, lại sợ làm tức giận đối phương, cuối cùng đều chỉ hóa thành một tiếng ho nhẹ, đem lời nói nuốt trở vào. Ước chừng nửa nén hương công phu, đi ở đằng trước Trịnh Nguyên đột nhiên bước chân dừng lại, trong mắt đột nhiên sáng lên chỉ riêng, lập tức hướng về phía trước trống trải chỗ thật cao phất tay, trong thanh âm tràn đầy không nén được hưng phấn. Tam ca. Chu Thánh cùng Trịnh Trạch theo nàng ánh mắt nhìn, chỉ thấy cách đó không xa cự thạch bên cạnh, đang đứng một bộ áo trắng nam tử, dáng người thẳng tắp, tướng mạo tuấn mỹ dị thường. Nghe đến la lên, nam tử lập tức quay đầu, nhìn thấy ba người lúc, trên mặt nhanh chóng lướt qua một vẻ kinh ngạc, lập tức thay đổi vẻ mặt tân cần, bước nhanh đi lên phía trước. Tiểu Trạch, Nguyên Nguyên, các ngươi không sao thật là quá tốt rồi. Thời gian dài như vậy không thấy các ngươi trở về, chúng ta còn tưởng rằng ra cái gì ngoài ý muốn, đang định đi tìm các ngươi. Nói xong, hắn ánh mắt đảo qua một bên Trịnh Trạch, cuối cùng dừng lại tại trên người Chu Thánh, lo lắng nháy mắt rút đi, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần dò xét cùng cảnh giác, thậm chí còn mang theo một tia như có như không địch ý. Vị này là Tam ca, đây là Chu tiền bối. Trịnh Trạch liền vội vàng tiến lên một bước, giải thích nói: vừa rồi Lý Vi bọn họ đột nhiên đối chúng ta động thủ, là tiền bối xuất thủ cứu chúng ta, hiện tại chúng ta đang muốn mang tiền bối rời đi bí cảnh. Trịnh Nhạc hơi nhíu mày, giống như là nghe đến cái gì bất khả tư nghị sự tình, lập tức nhìn hướng ánh mắt của Chu Thánh càng lạnh hơn mấy phần. Hắn nuốt nuốt cái mũi nói: tiền bối, không biết vị tiền bối này là cái kia tông phái nào? Ta trước đây làm sao chưa bao giờ thấy qua tiền bối nhân vật này? Mà còn Lý Vi cùng ta quen biết nhiều năm, tính tình mặc dù gấp, lại tuyệt không phải sẽ tùy ý đả thương người người, khả năng là có chút hiểu lầm, chờ gặp được nàng nói ra liền được. Cái này vừa nói, Trịnh Trạch lập tức sửng sốt. Tam ca, ngươi làm sao còn giúp Lý Vi nói chuyện? Mà còn nàng đều, Trịnh Nhạc căn bản không cho Trịnh Trạch lại giải thích cơ hội, trực tiếp đưa tay đánh gây hắn. Ánh mắt như châm nhìn chằm chằm Chu Thánh, hắn mỉm mai, giống là cố ý mạo phạm mở miệng nói: tiền bối nếu là thật sự cứu ta để muội, vậy dĩ nhiên là ta Trịnh gia ân nhân. Chỉ là ta ngược lại có chút hiếu kỳ, cái kia Lý Vi có thể là thất giai, tại Vĩnh Phong thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi như đứng đầu, người bình thường căn bản không phải đối thủ của nàng. Không biết tiền bối ngươi lại là cái gì cảnh giới, có thể từ trong tay nàng cứu ta để muội. Chính nguyên giờ phút này sớm đã hoàng hồn, quan hệ của nàng với Trịnh Nhạc xưa nay rất tốt. Nàng vừa rồi tận mắt thấy Chu Thánh đưa tay ở giữa liền chém giết Lý Vi mọi người, cái kia nhanh nhẹn ngoan tuyệt thủ đoạn, nàng đến hiện tại nhớ tới còn lòng còn sợ hãi. Bây giờ Trịnh Nhạc thấy thế nào đều có chút hùng hổ do người, vạn nhất chọc giận tới Chu Thánh, hậu quả khó mà lường được. Nàng đội vàng cướp tại Chu Thánh mở miệng phía trước, âm thanh mang theo vài phần gấp rút hô: Tam ca, ngươi đừng có lại hỏi, tiền bối là cửu giai. Trịnh Nhạc con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt khinh miệt nháy mắt cứng đờ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Chu Thánh, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Trầm ngâm mấy giây sau, cái này mới bước bước cái mũi, đồng thời nhún vai nói: tiền bối, cũng không phải là vãn bối không tin, chỉ là cửu giai tôn sư quá mức hiếm thấy, còn xin tiền bối chứng minh một cái. Chu Thánh dương mắt nhìn hướng hắn, trong giọng nói không có nửa phần gợn sóng: ngươi có nhiều độc chứng. Người này địa bộ, để hắn nhớ tới một vị thích cười khổ cố nhân, thật rất lấy người phiền. Trịnh Nhạc có chút mờ mịt, giống như là không có kịp phản ứng lời này ý tứ. Hắn theo bản năng lần thứ hai bước bước cái mũi, thuận liền mở miệng hỏi thăm. Có thể tay mới vừa mang lên giữa không trung, lại đột nhiên cảm giác ra không đối. Đầu ngón tay không có chạm đến quen thuộc sống mũi, ngược lại trống rỗng, liên quan toàn bộ cánh tay phải đều không có nửa phần cảm giác. Hắn con ngươi bỗng nhiên phóng to, cứng ngắc mà cúi thấp đầu. Trong tầm mắt cảnh tượng để hắn nháy mắt như rơi vào hầm băng. Cánh tay phải của mình lại sóng vai mà đứt, chỗ đứt máu tươi giống suối phun đồng dạng tuôn ra. A, kịch liệt đau nhức trễ nửa giây mới truyền khắp toàn thân, Trịnh Nhạc rốt cuộc duy trì không được chấn định. Ôm đoạn vai lảo đảo lui lại, trên mặt huyết sắc tận chút bỏ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Ngươi dám chém cánh tay ta? Ngươi đến cùng là ai? Như ngươi thấy, ta là danh y sinh, giúp ngươi chữa khỏi nhiều động chứng tiểu ma bệnh, tay không mù động, người cũng an phận, nói cảm ơn. Một bên Trịnh Nguyên cùng Trịnh Trạch cũng bị biến cố bất thình lình dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Trịnh Nhạc cái này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Vừa rồi hắn liền động tác của Chu Thánh đều không thấy rõ, thậm chí không có phát giác được nửa phần linh lực ba động, cánh tay liền không có. Thực lực thế này, sớm đã vượt qua hắn nhận biết, cũng chính là nói, Chu Thánh thật có thể là cựu giai hoàng hốt nháy mắt ép qua đau đớn, làm Chu Thánh mang theo nhàn nhạt tiểu y hướng hắn đi tới lúc, Trịnh Nhạc rốt cuộc nhịn không được tư thái ương ngạnh. Cuốn bít lảo đảo không người, âm thanh phát run: Cảm ơn tiền bối không khách khí. Chu Thánh hài lòng gật đầu, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, ta giúp ngươi một cái bận rộn, ngươi cũng giúp ta một việc vừa vặn rất tốt. Trịnh Nhạc nào dám cự tuyệt, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, đương nhiên, có qua có lại, đây là vãn bối phải làm. Tiền bối cứ việc phân phó, ta muốn làm cái nhỏ thí nghiệm, cần một vật, đến hướng ngươi đòi hỏi. Phía trước, tiền bối muốn cái gì? Chỉ cần vãn bối có, nhất định hai tay dâng lên. Ngươi mệnh. Lời còn chưa dứt, Chu Thánh đầu ngón tay đã ngưng tụ lại một sợi linh lực. Trịnh Nhạc con ngươi đột nhiên co lại, chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, đạo kia linh lực liền đã xuyên thấu mi tâm của hắn. Trong mắt hoảng sợ ngưng kết thành vĩnh hằng dừng lại. Lo liệu khoa học nghiêm cẩn tinh thần, Chu Thánh chờ mấy giây, không thấy có hồng sắc quang đoàn hiện lên, cái này mới rốt cục có thể xác nhận. Trịnh gia xác thực chỉ là bình thường võ đạo gia tộc, mà không phải là thế gia. Bất quá là bảo vệ ổn thỏa, hắn vẫn là lại xác nhận bên dưới. Người này thật là các ngươi người của Trịnh gia a. Làm qua xét nghiệm quan hệ huyết thống giờ nở a nha. Chương 370, bước Chu Thánh tự bạo chương 370, bước Chu Thánh tự bạo Hoàng Phong bí cảnh bên ngoài. Trịnh Đức Công cuối cùng nhịn không được chuyển hướng bên người Lý Miểu, giọng nói mang vẻ cấp thiết. Lý trưởng môn, cái này đều 3 canh giờ. Phái đi bí cảnh người liền một chút tin tức đều không có chuyển tới, liền xem như đem toàn bộ bí cảnh lật một lần, cũng nên có cái hồi âm. Chẳng lẽ trước mắt tình huống này, cũng sẽ không tiếp tục phái một số người vào xem là chuyện gì xảy ra sao. Nghe vậy, Lý Miểu nhưng như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy dáng dấp. Hắn đưa tay nắn nuốt buông xuống ở trước ngực sợi dâu, khóe miệng thậm chí còn ôm lấy một tia như có như không trêu tức, chậm ung dung mở miệng. Trịnh gia chủ an tâm chớ nội. Ta phái Tôn trưởng lão cùng các ngươi Trịnh gia Trịnh Hoành tộc lão, đều là thực sự bắt giai tu vi, tại cái này Vĩnh Phong thành địa giới, có thể thương bọn họ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sắc mặt của Trịnh Đức Công đột nhiên trầm xuống, ngữ khí cũng lạnh mấy phần. Lý trưởng môn hẳn là quên, có thể là các ngươi luôn mồm nói, ta Hoàng Phong bí cảnh có vực ngoại thiên ma giấu kín trong đó. Lúc trước còn nói thiên ma hung hiểm, như trễ lùng bắt, sợ sẽ gây họa tới Vĩnh Phong thành bất tính, làm sao hiện tại ngược lại lại không lo lắng bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trên mặt Lý Miểu thong dong nháy mắt cứng đờ, đầu ngón tay vê dâu động tác cũng ngừng lại nửa giây. Hắn không nghĩ tới Trịnh Đức Công lại đột nhiên bắt lấy chỗ sơ hở này phản kích, nhất thời lại có chút nghẹn lời. Có thể Lý Miểu dù sao cũng là ở lâu thượng vị trưởng môn, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn không những không có sợ, ngược lại đột nhiên nở nụ cười kia bên trong trêu tức so trước đó càng đậm, giống như là bắt lấy nhược điểm gì, âm thanh đột nhiên nâng cao. A, Trịnh gia chủ quả nhiên vẫn là thừa nhận. Nói như vậy, các ngươi Trịnh gia thật chứa chấp vực ngoại thiên ma. Trịnh Đức Công đột nhiên khẽ giật mình, nhưng lại tại hắn sắp mở miệng cái lại nháy mắt, một trận nhỏ xíu vù vù đột nhiên từ bí cảnh phía lối vào truyền đến. Đó là có người từ bí cảnh lúc đi ra mới có linh lực rung động. Trịnh Đức Công tạm thời đè xuống cùng Lý Miểu tranh chấp, bước nhanh hướng phía trước bước hai bước, tim nhảy tới cổ rồi. Gặp một màn này, trên mặt Lý Miểu trêu tức càng lớn. Hắn đã không kịp chờ đợi xem kịch vui. Theo trên cửa đá gợn sóng càng lúc càng lớn, một đạo hơi có vẻ còn xuống thân ảnh dần dần từ trong vầng sáng hiện rõ. Người kia mặc lam nhạt đạo bào, và áo bị xé nứt mấy chỗ, lộ ra phía dưới giữ tận vết thương, chính là lúc trước tiến vào bí cảnh Tôn trưởng lão. Sắc mặt hắn ảm đạm, khoe miệng còn mang theo chưa khô vết máu, mỗi đi một bước đều lảo đảo, giống như là hao hết lực khí toàn thân. Ngay sau đó, càng nhiều thân ảnh từ bí cảnh bên trong đi ra. Trong đó còn bao gồm Trịnh gia Trịnh Hoành tộc lão, cùng với cùng nhau đi vào Trịnh gia mấy người. Tất cả mọi người dáng dấp đều cơ bản giống nhau, áo bào nhuốm máu, vết thương chồng chất. Tôn trưởng lão, các ngươi có thể tính đi ra. Lý Miểu bước nhanh về phía trước, trên mặt giả bộ cấp thiết dáng dấp. Bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Làm sao sẽ bị thương thành dạng này? Tôn trưởng lão đỡ bên người đệ tử đứng vững, thở hổn hển tốt mấy hơi thở, mới dùng mang theo thanh âm khàn khàn hô. Bẩm trưởng môn, chúng ta đi vào phía sau không bao lâu, liền tại bí cảnh chỗ sâu bắt gặp ma đầu kia. Chúng ta mười mấy người cùng hắn trọn vẹn đấu hai canh giờ, cuối cùng hắn gặp đánh không lại, vậy mà tự bạo. Trái tim của Trịnh Đức Công nháy mắt chìm xuống dưới, vừa muốn mở miệng hỏi thăm Trịnh Hoành tộc lão tình huống. Đã thấy Trịnh Hoành chỉ vào Trịnh Đức Công, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng. Đức Công, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi vậy mà giấu giếm toàn bộ Trịnh gia, chứa chấp vực ngoại thiên ma. Nếu không phải là chúng ta lần này đi vào lùng bắt, sợ rằng cái kia quái vật không sớm thì muộn muốn xông ra bí cảnh, liên lụy Trịnh gia. Nhị thúc, ngươi nói bậy bạ gì đó? Trịnh Đức Công đông nhiên trừng to mắt, không thể tin vào tai của mình. Trịnh Hoành là hắn thân nhị thúc, là nhìn xem hắn lớn lên trưởng bối. Giờ phút này lại ở trước mặt tất cả mọi người, cho hắn cài lên chứa chấp thiên ma tội danh, cái này để hắn làm sao cũng không có pháp tưởng tin. Ta khi nào chứa chấp hôn khắc mà? Cái này căn bản là giả dối không có thật sự tình. Bí cảnh là Trịnh gia căn cơ, ta như thế nào cầm toàn tộc an nguy nói đùa? Giả dối không có thật. Trịnh Hoành nết miệng lên một vệt băng lãnh cười lạnh, hắn chậm rãi nâng lên bất lực rủ xuống cánh tay trái. Ta ngược lại thật hy vọng là giả dối không có thật, chỉ tiếc lão phu tận mắt nhìn đến cái kia vực ngoại thiên ma, còn bị đả thương một tay. Nói đến đây, hắn đột nhiên nâng cao âm thanh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Đức Công, giống như là muốn phun ra lửa. Có thể ngươi đây, ngươi liền thân sinh hải tử tính mệnh đều không để ý. Đáng thương A Trạch cùng Nguyên Nguyên không biết chút nào, cuối cùng lại bị ngươi cái này làm phụ thân tự tay hại chết. Trịnh Đức Công bị hắn nói đến toàn thân phát run, không phải sợ, là giận đến cực hạn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn sao có thể vẫn không rõ, Trịnh Hoành đây là đã sớm cùng người ngoài thông đồng tốt. Bọn họ đánh đồng thời không chỉ là Hoàng Phong bí cảnh chủ ý, mà là toàn bộ Trịnh gia. Trịnh Hoành, đâu phụ ngươi, nổi giận ở giữa, hắn đã bất chấp những thứ khác, lúc này mắng to liền nghị thanh lý môn hộ. Có thể chưa từng nghĩ, đúng lúc này, lại là một trận vù vù âm thanh đột nhiên từ bí cảnh phương hướng truyền đến. Bí cảnh lối vào lại lần nữa tạo nên một đoàn gợn sóng. Trịnh Hoành một đám nhìn thấy cái này màn, trên mặt cũng không có lộ ra mảy may ngoài ý muốn. Bọn họ biết, đây là Lý Vi một nhóm cùng Trịnh Nhạc đi ra. Nhưng mà theo gợn sóng mở rộng, ba đạo thân ảnh dần dần từ bí cảnh bên trong hiện rõ. Trịnh Hoành đám người nụ cười nháy mắt cứng ở trên mặt, sắc mặt đột nhiên đại biến. Đi ở phía trước là Trịnh Nguyên, sau đó là Trịnh Trạch. Mà cuối cùng thiếu niên kia, cùng Trịnh Nguyên huynh muội có quắc khác biệt, quanh người hắn lộ ra một cô hứng hở ý lạnh. Mặc một bộ màu đen áo bào, mà lại là chưa hề tại Vĩnh Phong thành xuất hiện qua hình thức. Hắn khuôn mặt tuấn tú, lông mày xương sắc bén, sống mũi cao thẳng, mà lại một đôi mắt là cực kỳ hiếm thấy xích kim sắc. Nhìn người lúc ánh mắt không như lệ, lại mang theo một loại trời sinh xa cách cùng sắc bén. Mà còn ánh mắt kia bên trong kiệt ngạo sắc bén, cơ hồ là không che giấu chút nào khiêu khích đồng dạng. Hắn bước chân không nhanh, lại tự mang một loại vô hình khí chàng, để xung quanh nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận đều vô ý thức nhỏ mấy phần. Đậu phộng, Trịnh Đức Công cả người cương ngay tại chỗ. Phía trước một giây hắn còn đang vì hai người ngộ hại lên cơn giận dữ, có thể một giây sau, hai người liền êm đẹp xuống lại. Còn mang theo cái khí chàng khiếp người lạ lâm thiếu niên đi ra. Bất thình lình đảo ngược, để hắn ngập trời hỏa khí nháy mắt bị xông đến tan thành mây khói, chỉ còn lại đầy trong đầu nghi hoặc. Trịnh Hoành cùng Lý Miểu đám người càng động, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. Mắt thấy Trịnh Trạch muốn mở miệng, Trịnh Hoành trong lòng biết nhất định phải đảo khách thành chủ, quyết không thể để hắn nói chuyện. Phải thưa dịp hiện tại, triệt để ngồi vững Trịnh Đức công tự mình chứa chấp vực ngoại thiên ma tội danh. Nhà có một giả, như có một bảo, đây cũng không phải là tuổi. Giờ phút này hắn tâm tư dị thường thanh minh, chỉ số quy nháy mắt chiếm lĩnh cao điểm. Chỉ thấy hắn chỉ vào cái kia mắt vàng thiếu niên, âm thanh đột nhiên nâng cao. Vực ngoại thiên ma thủ đoạn quả nhiên vô cùng theo lý thường có thể ước đoán. Bất quá, chúng ta đã có thể bức ngươi tự bạo một lần, liền có thể bức ngươi tự bạo lần thứ hai. Hôm nay nhất định muốn trừ ngươi cái này ác răng nanh. Tiếng nói vừa ra, hắn gión mũi chân, mang theo một cấu ngoan kình vọt thẳng thiếu niên mà đi. Bát giai ngũ trọng khủng bố uy áp lao thẳng tới thiếu niên mặt. Giờ khắc này, hắn quả thực chính là anh hùng. Chương 371, lựa chọn. Vậy ta tuyển chọn B. Chương 371, lựa chọn. Vậy ta tuyển chọn B. Chu Thánh cặp kia mắt vàng nhẹ nhẹ chớp chớp, đáy mắt vụn bạc kim quang tùy theo nhoáng một cái. Liên tục hai lần bị nói xấu thành đại ma đầu, dù hắn tính tình cho dù tốt, giờ phút này cũng không khỏi thật sự nổi giận. Sau một khắc, khí tức của hắn cuối cùng không tại che lấp, như ngủ say cự thú tỉnh lại, hữu giai điên phong chí cao uy áp không giữ lại chút nào trải rộng ra đến. Cả phiến tiên địa đều phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt. Không khí ngưng trệ như sắt, nơi xa trong vòng trăm dặm cỏ cây toàn bộ túi xuống thân cảnh, phiến lá tốc tốc phát run, giống như là tại không tiếng động lễ bái. Xông vào nửa đường chỉnh hành, thân thể giống như là bị vô hình cự thủ nắm lấy, đông nhiên cương tại nguyên chỗ. Trên mặt hắn bộ kia đắc ý, nháy mắt bị cực hạn hoảng sợ xé nát, con người bởi vì hoảng hốt mà phóng to. Tại cái này cố chí cao uy áp bên dưới, hắn liền sinh ra ý niệm phản kháng đều cảm thấy là hy vọng xa vời, chỉ còn lại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Chu Thánh chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ nhếch, lòng bàn tay nổi lên một điểm điểm sáng màu vàng nóng. Hắn nhẹ nhàng hướng phía trước nhấn một cái. Ông. Kim quang nháy mắt bành trướng, hóa thành một đạo cao trăm trượng màu vàng của sáng, bay thẳng thiên cung. Cái này cũng không phải gì đó tinh diệu công pháp, cũng không phải phức tạp võ kỹ. Thuần túy là cựu giai điên phong võ giả đối linh lực tuyệt đối khống chế, là dùng năng lượng khổng lồ trị số đến nghiền ép đối phương. Chính hành tại cổ sáng bao phủ nháy mắt, liền hét thảm một tiếng cơ hội đều không có. Hắn nhục thân giống như bị đầu nhập lò luyện băng tuyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Cổ sáng kéo dài mấy hơi thở, mới chậm rãi tiêu tán, tại chỗ chỉ lưu lại một cái sâu đạt mấy chục trượng hố to. Chu Thánh thu tay lại, lòng bàn tay kim mang dần dần rút đi, mắt vàng nhàn nhạt đảo qua toàn trường. Cổ uy áp vô hình kia vẫn như cũ bao phủ tại mỗi người trong lòng. Hắn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Các ngươi thật rất không có lễ phép, một nhiều lần mạo phạm. Ta thực tại không rõ trắng, chẳng lẽ các ngươi trên thanh mang tinh người, lại ngay cả đối tiền bối vốn có tôn trọng cấp bậc lễ nghĩa đều không có học qua sao? Tiếng nói vừa ra, trong tràng mọi người trực tiếp bị dọa đến phủ phủ quỳ xuống một mảnh, vẫn như cũ duy trì thế đứng bất quá giải rác mấy người. Nhưng mà mấy người kia cũng không dám nói tiếp, liền hô hấp đều thay đổi đến đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí. Không chỉ là bởi vì Chu Thánh cựu giai thực lực kinh khủng, càng là vì hắn lời nói bên trong các ngươi trên thanh mang tinh người. Cũng chính là nói, cái này thiếu niên thật sự là vượt mọi người. Suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, trên thanh mang tinh cựu giai cái nào không phải thành danh mấy trăm năm, nổi tiếng đại nhân vật, như thế nào lại đột nhiên toát ra cái trẻ tuổi như vậy cựu giai? Chính Đức công tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, biết Trịnh Trạch hai huynh muội sở dĩ còn sống, khẳng định là bị Chu Thánh cứu. Vì vậy hắn lúc này hướng về Chu Thánh dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Trước cảm tạ thế hệ đại ân đại đức, cứu ta một đôi nhi nữ, ta Trịnh gia không thể báo đáp, được tiền bối ngày sau có chỗ phân phó, vô luận chuyện gì, Trịnh gia sẽ làm toàn lực ứng phó, tuyệt không nửa phần chối từ. Chu Thánh cũng không mở miệng đáp lại, chỉ là mắt vàng hơi động một chút, ánh mắt từ quỳ xuống đất trong đám người rời đi, rơi vào trong tràng giải rác mấy cái còn duy trì lấy thế đứng thân thể bên trên. Hắn lại lần nữa cảm thấy bị mạo phạm. Lý Miểu chính là vẫn như cũ đứng thẳng một trong mấy người, có thể hắn cũng không phải là lá gan lớn. Nếu biết rõ, hắn bất quá bát giai đỉnh phong, tại cửu giai thực lực tuyệt đối trước mặt, liền phản kháng tư cách đều không có. Vừa rồi Chu Thánh tiếng nói vừa ra lúc, chân của hắn đều đã mềm nhũn, gần như muốn đi theo quỷ giảm xuống đất. Có thể khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn bên cạnh người của Vĩnh Phong Thành từ đầu đến cuối thẳng tắp lưng, không có nửa phần uốn gối ý tứ, hắn mới cứ thế mà cắn răng chống đỡ, cố giả bộ chấn định đứng. Giờ phút này gặp ánh mắt của Chu Thánh thẳng tắp quét tới, trái tim của Lý Miểu nháy mắt nâng lên cổ họng, vội vàng nhìn hướng một bên người của Vĩnh Phong Thành. Trong mấy người, cầm đầu chính là Vĩnh Phong Thành thành chủ thân tín Trương Tấn Câu. Dù cho đối mặt Chu Thánh quanh thân quanh quần cựu giai uy áp, hắn cũng không giống người khác như vậy rụt rè, ngược lại thẳng tắp lưng, thần sắc trầm ổn tiến lên một bước, không kiêu ngạo không tự ti mở miệng hỏi. Dám hỏi vị tiền bối này từ nơi nào đến? Lại vì sao muốn đến ta thanh mang tinh? Còn có, dám hỏi tiền bối nhưng có tinh minh trao tặng dược tinh bằng chứng? Tiếng nói vừa ra, trong chàng nháy mắt yên tĩnh mấy phần. Liên quy xuống đất tất cả mọi người lặng lẽ dương mắt, ánh mắt tại Chu Thánh cùng Trương Tân Khâu ở giữa lưu chuyển. Dược tinh bằng chứng tương đương với tinh minh ban phát lệnh bài thông hành. Nắm giữ bằng chứng đến tìm hiểu những tinh cầu khác người người, mới tính được là đến tinh minh tán thành hợp quy khách tới thăm. Nếu là không có, liền có thể bị coi là tự tiện xông vào vực ngoại tán tu, đây chính là phạm pháp. Chu Thánh trầm rãi lắc đầu, không có. Tiền bối có biết, bên trong thập tam hào tinh vực, như không có dược tinh bằng chứng tự mình đến tìm hiểu những tinh cầu khác, có thể là xúc phạm tinh minh cấm luật, chúng ta có thể lên bẩm tinh minh, để trước tuần sát sứ đến xử lý tiền bối. Nói xong, hắn lặng lẽ quan sát Chu Thánh thần sắc, thấy đối phương mắt vàng hơi trầm xuống, hình như có lộ vẻ xúc động, trong lòng lúc này hiểu rõ. Xem ra vị này vực ngoại cường giả, cuối cùng vẫn là sợ tinh minh uy hiếp. Hắn đội vàng chậm dần ngữ khí, lời nói xoay chuyển. Bất quá tiền bối không cần lo lắng, tại hạ nói những này, cũng chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngài mà thôi, cũng không phải là thật muốn tố cáo. Ngài có chỗ không biết, ta Thanh Mang Tinh xưa nay hiếu khách, tiền bối đã đến tìm hiểu, không bằng theo ta về Vĩnh Phong Thành hơi chút nghỉ ngơi. Thành chủ đại nhân nghe qua vực ngoại tu sĩ phong thái, định nguyện cùng tiền bối thật tốt cái giao. Dù sao cũng là một tôn cửu giai, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Trong lòng Trương Tân Khâu tựa như gương sáng, nhân vật như vậy tuyệt không có khả năng là bình thường vực ngoại tán tu, phía sau nhất định có không bình thường lai lịch. Nếu là có thể mượn cơ hội lần này để Vĩnh Phong Thành cùng đối phương đắp lên quan hệ, đối thành chủ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Chu Thánh nghe lấy hắn lời nói, mắt vàng bên trong không có gì gợn sóng, sở dĩ vừa rồi tâm trạng sẽ có sóng chấn động. Thuần túy là hắn nghĩ tới phía trước cái kia bị hắn làm thịt mộ Dung Khê. Hình như chính là Tinh Minh tuần sát sư tới. Cho nên, ngươi là đang uy hiếp ta. Cái này vừa nói, trên mặt Trương Tân Câu nụ cười nháy mắt cứng đờ. Hắn vội vàng xua tay, ngữ khí vội vàng giải thích. Tiền bối hiểu lầm. Vạn bối tuyệt không nửa phần ý uy hiếp. Chỉ là sợ tiền bối không rõ ràng thập tam hảo tinh vực quy củ, hảo tâm nhắc nhở mà thôi. Mà còn, tiền bối có thể không biết, ta Vĩnh Phong Thành thành chủ là Quảng Ninh phủ phủ quân thân ngoại sinh, phủ quân đại nhân là cựu giai điên phòng, mặt khác, Trương Tân Khâu lời còn chưa nói hết, tiết hầu đột nhiên bị một cái lạnh buốt tay gắt gao nắm lấy, còn lại lời nói toàn bộ ngăn tại trong cổ họng. Hắn dương mắt nhìn hướng Chu Thánh, chỉ thấy đối phương mắt vàng bên trong không có nửa phần nhiệt độ. Phía trước một cái tuần sát sứ, phía sau một cái phủ quân, không xong. Mặt của Trương Tân Khâu đỏ bừng lên, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình đặc biệt chuyển ra Quảng Ninh phủ quân tên tuổi, vốn là muốn để Chu Thánh thu lại mấy phần, cho dù không dám hoàn toàn nắm, ít nhất có thể làm cho đối phương có chỗ cố kỵ. Có thể không có nghĩ rằng cái này không những không có chấn chủ người, ngược lại triệt để chọc giận đối phương. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn cầu xin tha thứ, liền nghe răng rắc một tiếng vang dọn, tại yên tĩnh trong tràng đặc biệt rõ ràng. Chu Thánh buông tay ra, Trương Tân Khâu thi thể nặng nề mà đập xuống đất. Người xung quanh triệt để bị sợ choáng váng. Như chết trong trầm mặc, một đạo mảnh khảnh thân ảnh đột nhiên đứng ra. Đó là tên thoạt nhìn bất quá chừng 20 nữ tử, một thân màu trắng trường sam, mặc dù đầy mặt vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là cưỡng ép thẳng tắp lưng. Tiền bối, lung tung giết người, chẳng lẽ ngài liền không sợ, chúng ta đem ngươi sự tỉnh thượng bẩm Tinh Minh nha. Vẫn là nói, tiền bối chẳng lẽ nghĩ đem chúng ta những này biết người thân phận người toàn bộ giết sạch. Chu Thánh giật mình, chợt nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Lựa chọn. Vậy ta tuyển chọn B. Chương 372, Vạn Tượng Cảnh Công Pháp chương 372, Vạn Tượng Cảnh Công Pháp vậy ta tuyển chọn B. Chu Thánh lời còn chưa dứt, màu vàng linh lực đột nhiên tăng vọt, hóa thành vô số đạo sắc bén kim mang, hướng về đám người tản đi khắp nơi ra. Phốc phốc, kim mang xuyên thấu nhục thể âm thanh liên tiếp vang lên, ngắn ngủi lại dày đặc, giống lưỡi dao vạch phá tơ lụa chói tai. Trước hết nhất gặp nạn, chính là vừa rồi đứng ra nữ tử. Nàng thậm chí không thấy rõ kim mang quy tích, chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh, lập tức liền tan nát cõi lòng kịch liệt đau nhức, thân thể không bị khống chế thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hai mắt trợn lên, ý sợ hãi cùng kinh ngạc toàn bộ đều ngưng kết trên mặt. Mà mấy cái kia lúc trước đi theo Trương Tân Cầu đứng, còn chưa kịp quỳ xuống đất người, hạ chàng cũng đồng dạng mấy liệt. Mấy bộ thi thể gần như đồng thời ngã xuống đất, nóng bỏng máu tươi tung tóe đến người xung quanh quần áo bên trên. A! Có người bị dọa đến hét ra tiếng, lộn nhào từ trên mặt đất đứng dậy, nghĩ muốn chạy trốn. Có thể hắn mới vừa chạy ra hai bước, một đạo kim mang liền như bóng với hình, tinh chuẩn xuyên thấu hậu tâm của hắn. Nồng đậm mùi máu tươi cấp tốc tràn ngập ra, kích thích mọi người tại đây trong dạ dày rời sông lấp biển. Bọn họ không nghĩ tới, cái này vượt ngoại cựu giai tiền bối, lại sẽ tàn nhẫn như vậy. Chu Thánh chậm rãi thu hồi tràn ra kim mang. Hắn cúi đầu liếc nhìn bên chân bộ kia nữ tử thi thể, lại dương mắt đảo qua những người còn lại. Giờ phút này còn có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, toàn bộ đều đem đầu chôn đến cơ hồ dán chặt mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Rõ ràng, ta không muốn làm cái gì lựa chọn. Âm thanh của Chu Thánh vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại để người ra đầu tê dại hờ hững. Ta đến Thanh Mang Tinh cũng chỉ là đi qua mà thôi, lại không có trêu chọc ngươi bọn họ. Có thể các ngươi trước nói ta là ma, phía sau lại chuyển ra Tinh Minh, phủ quân đến uy hiếp ta, càng muốn bức ta làm lựa chọn. Tốt, hiện tại ta chọn, các ngươi hài lòng. Vừa dứt lời, trong đám người đột nhiên có lưng gù thân ảnh giật giật. Đó là tên lão giả râu tóc bạc trắng, trên mặt che kín cái rãnh. Hắn tự giác lớn tuổi nhất, mọi người tại đây cũng đều dọa đến mất phân tức, liền nghĩ đến đứng ra nói câu mềm lời nói, có lẽ có thể để cho vị này sát thần mất giận. Vì vậy, hắn kiên trì mở miệng, âm thanh run giống trong gió thu lá khô. Phía trước, tiền bối, chúng ta chỉ là nhất thời gián chữ còn chưa nói xong, một vệt kim quang đột nhiên từ Chu Thánh đầu ngón tay bắn ra, tốc độ nhanh đến để người căn bản không kịp phản ứng. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang trầm, kim quang trực tiếp xuyên thủng lão giả đầu, máu tươi lẫn vào góc nháy mắt tung tóe trước người trên tảng đá, nhuộm đỏ hắn hoa dâm sợi râu. Ánh mắt của lão giả còn trợn tròn, tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, thân thể lại thẳng tắp ngã xuống. Ta để ngươi nói chuyện sao? Chu Thánh hướng phía trước bước ra một bước, quét mắt nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy mọi người. Đứng lên đi. Ta cũng không phải cái gì khát máu giết người ma đầu, các ngươi tất nhiên không có trêu chọc ta tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đối các ngươi độc thủ. Cái này vừa nói, chôn tại trên mặt đất người đầu tiên là sững sờ, lập tức có người cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn trộm nhìn hướng Chu Thánh. Gặp quanh người hắn xác thực không có lúc trước như vậy dọa người bị áp, cũng không có lại lộ ra sắc ý, mới có cái lá gan hơi lớn áo bào xám trung niên chậm rãi chống đất đứng dậy. Những người còn lại thấy thế, cũng nhộn nhịp há miệng run rẩy đứng dậy theo, chỉ là vẫn như cũ cúi đầu, không dám cùng Chu Thánh đối mặt. Áo bào xám trung niên âm thanh mang theo run rẩy. Đa tạ tiền bối tha mạng, vạn bối cam đoan sẽ không đem chuyện hôm nay nói ra. Dứt lời, hắn đối với Chu Thánh khom người thi lễ một cái này mới cẩn thận từng ly từng tí xoay người chuẩn bị rời đi. Các loại, Âm thanh của Chu Thánh đột nhiên vang lên, nháy mắt để áo bào xám trung niên bước chân cương tại nguyên chỗ. Thân thể của hắn mấy không thể xem xét run một cái, chậm rãi xoay người, một lần nữa cúi đầu xuống. Phía trước, tiền bối còn có phân phó. Các ngươi mặc dù không có trêu chọc ta, có thể các ngươi chuyến này đến Trịnh gia, hẳn là nghĩ mưu đồ làm loạn a. Cái này vừa nói, nguyên bản còn co lại ở một bên, sắc mặt trắng bệch Trịnh gia mọi người, nháy mắt giống như là bị rót vào một liều cường tâm châm. Không nén được vui mừng từ trong mắt lật trào ra, liền căng cứng thân thể đều bông lòng mấy phần. Vừa rồi Chu Thánh trực tiếp giết người một màn, quả thực đem bọn họ dọa đến hồn phi phách tán. Có thể giờ phút này nghe Chu Thánh nói như vậy, trong lòng bọn họ tảng đá nháy mắt rơi xuống. Chu Thánh đây là muốn thay bọn họ Trịnh gia đòi công đạo a. Áo bào xám trung niên sắc mặt biến hóa, đuổi vội mở miệng giải thích. Tiền bối minh giám, chúng ta ngày bình thường cùng Trịnh gia không oán không cừu, sở dĩ sẽ tới đây, toàn bộ là bị Lý Miểu đầu độc. Hắn nói Trịnh gia chứa chấp vực ngoại thiên ma, mời chúng ta trước đến trợ lực, là Vĩnh Phong thành trừ hại, đồng thời hứa hẹn chúng ta sau đó liền có thể phân chút chỗ tốt, chúng ta nhất thời hồ đồ, mới cùng đi theo. Người này vừa dứt lời, còn lại mọi người liền lập tức đi theo nhộn nhịp phụ họa. Không sai, tiền bối, Lý Miểu lúc ấy liền là nói như vậy. Nói Trịnh gia giấu thiên ma, để chúng ta đến giúp đỡ. Chúng ta cũng là bị hắn lừa a, không phải vậy nào dám đến cùng Trịnh gia đối nghịch a. Chúng ta nói đều là lời nói thật, nửa câu nói ngoa đều không có. Nhược tiền bối còn không tin, Chu Mỗ nguyện lấy cái chết làm rõ ý chí, chứng minh chúng ta đúng là bị Lý Miểu đầu độc, tuyệt không có chủ động mưu đồ tâm tư của Trịnh gia. Mọi người ngôn từ đều cực kỳ khẩn thiết. Chỉ vì áo bào xám trung niên nói tới, ngược lại cũng không phải là tất cả đều là giả dối. Lúc trước Lý Miểu tìm tới bọn họ lúc, đúng là đánh lấy Trịnh gia chứa chấp vực ngoại thiên ma cơ hiệu, nói muốn kết hợp mọi người thay Vĩnh Phong thành trừ hại, sau đó càng có thể chia cắt Trịnh gia tài nguyên. Chỉ là những người này cũng không phải người ngu. Vực ngoại thiên ma nói chuyện, bọn họ tất nhiên là không tin. Bất quá, bọn họ ngày bình thường đã sớm đối Trịnh gia giàu có thèm chảy nước miếng. Bây giờ có người dẫn đầu, mà còn liền Vĩnh Phong thành đều phái người đến, đây không thể nghi ngờ là cơ hội trời cho. Bọn họ vốn cho rằng bộ này giải thích thiên ý vô phùng, lại không ngờ tới một giây sau, sắc mặt Chu Thánh nháy mắt nghiêm túc. Vừa rồi còn hơi có vẻ hòa hoãn màu vàng linh lực một lần nữa ngưng tụ. Nói dối. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy bối rối. Ta vốn không ý đuổi tận giết tuyệt, có thể các ngươi mà lại không biết chân quý, cũng được, vậy liền toàn bộ đều đi chết đi. Hắn đưa tay, đầu ngón tay kim mang đột nhiên tăng gọn, hóa thành mấy chục đạo sắc bén quang nhận, bắn về phía mọi người. Phốc phốc, đâm rách huyết nhục trầm đục ở đây gián tiếp liền nổ tung, dây đặc phải làm cho người tê cả da đầu. Chỉ một cái chớp mắt, nguyên bản còn loạn cả một đoàn mọi người, thân thể liền không bị khống chế thẳng tắp ngã trên mặt đất. Máu tươi theo vết thương quần cuộn tuôn ra, rất nhanh liền trên mặt đất rót thành một mảnh màu đỏ sẫm bùn nước. Chém giết năm hơn 10 tên tham niệm quái phá, nói dối khinh người ác đồ sử dụng phá giới phủ, trong vòng 3 ngày thu hoạch chính nghĩa điểm tăng lên 30 chính nghĩa điểm 1000 vạn trước mắt tuy không công pháp tấn thăng, nhưng chính nghĩa điểm cũng không phải chỉ có thể tích chữ để đó không dùng. Vạn linh phệ thần thể trị số tăng thêm vẫn là rất mạnh. Bây giờ nhất giai điện cơ chi linh đã có, ngược lại là có thể cân nhắc tấn thăng nhị giai sự tình. Cùng Mộ Dung Khê khổ chiến một màn Tôn Sùng ở trước mắt, trên viên tinh cầu này cũng có vạn được cảnh. Là cam đoan về sau nghiền ép, vậy thì nhất định phải đem trị số kéo càng cao. Hắn bên này tâm tư lưu chuyển ở giữa, cách đó không xa Trịnh gia mọi người nhưng lại bị dọa đến toàn thân lạnh cứng. Trong đám người, chỉ Trịnh Đức Công nhất trước hồi quá thần. Hắn mặc dù cũng lòng còn sợ hãi, nhưng cũng biết giờ phút này tuyệt không phải thất thố thời điểm. Chu Thánh đã là cứu Trịnh gia tại nguy nan nhân nhân, cũng là thực lực thâm bất khả chắc thủ đoạn hung ác cường giả. Thời có thất lễ, cũng có thể dẫn tới không thể nào đoán trước hậu quả. Nhiều, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, vì ta Trịnh gia giải vây. Thuận tay sự tình. Như vậy mây trôi nước chảy thái độ, ngược lại làm cho Trịnh Đức Công tăng thêm kính sợ. Tiền bối trong mắt thuận tay, nhưng là ta Trịnh gia ngày ân tình lớn. Đúng, tiền bối mới tới Thanh Mang Đình, chắc hẳn còn không có tìm đến thích hợp chỗ đặt chân. Ta Trịnh gia có một chỗ thanh tịnh biệt viện, trong viện có linh tuyển tầm bổ, nếu là tiền bối không chê, vạn bối lập tức liền để người đi quét dọn xử lý, cung cấp tiền bối ở tạm. Mặt khác, tiền bối tu luyện nếu là cần muốn cái gì tài nguyên, cũng cứ mở miệng, vạn bối cái này liền để người đi chuẩn bị. Mỗi một câu lời nói, Trịnh Đức Công đều nói đến đặc biệt trịnh trọng. Hắn biết rõ Chu Thánh thực lực thâm bất khả trắc, Trịnh gia điểm này nhỏ bé đồ vật chưa hẳn vào đối phương mắt, có thể cái này đã là hắn trước mắt có thể lấy ra lớn nhất thành ý. Chu Thánh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cũng tốt, vậy liền cho các ngươi một cái báo ân cơ hội à, giúp ta tìm đến một phần công pháp của vạn tượng cảnh, phẩm chất vô luận. Cái này vừa nói, nguyên bản còn nín thở chờ Trịnh gia mọi người nháy mắt liền giật mình, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Trên mặt Trịnh Đức Công vui mừng cũng nháy mắt cứng đờ, cả khuôn mặt chen lấn giống đóa điệu xỉu hoa cúc, tràn đầy quân bách. Tiền bối có thể có chỗ không biết, kỳ thật trên Thanh Mang Tinh, căn vốn cũng không có vạn tượng cảnh công pháp. Chương 373, tiền bối Linh Chu ngươi mở minh bạch chưa? Chương 373, tiền bối Linh Chu ngươi mở minh bạch chưa? Chu Thánh có thể thấy được Trịnh Đức Công cũng không nói dối. Vậy liền kỳ quái, nơi này rõ ràng có vạn tượng cảnh võ giả, lại làm sao lại không có công pháp của vạn tượng cảnh? Hắn còn không có đem phần này nghi hoặc nói ra miệng, Trịnh Đức Công liền giống như là nhìn thấu tâm tư của hắn, vội vàng tiếp tục giải thích. Tuy nói ta Thanh Mang Tinh có 3 tôn vạn tượng cảnh đại năng, nhưng bọn họ tu tập công pháp, tất cả đều là từ một chỗ thượng cổ bí cảnh bên trong thiên thư lĩnh hội được đến. Thượng cổ bí cảnh ở đâu? Tiền bối lại hiểu lầm, cái này bí cảnh không hề tại chúng ta trên Thanh Mang Tinh. Chu Thánh lông mày cau lại, ánh mắt rơi vào trên người Trịnh Đức Công, không có lại truy hỏi, chỉ là yên tĩnh chờ lấy đoạn ở dưới. Chờ 2 giây, gặp hắn vẫn không có nói chuyện ý tứ. Nếu như ngươi lại thừa nước đục thả câu, ta ta sẽ để cho ngươi về sau đều không mở miệng được. Cái này vừa nói, Chính Đức Công dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng giải thích. Tiền bối có chỗ không biết, chúng ta trên Thanh Mang Tinh chỉ là chỗ kia thượng cổ bí cảnh một chỗ nhập khẩu mà thôi. Hai hơn nghìn năm phía trước, cái này thượng cổ bí cảnh không biết gặp phải cỡ nào biến cố, chỉnh thể vỡ vụn thành vô số khối. Trong đó một khối nhân duyên tế hội phía dưới, vừa vặn nện vào ta Thanh Mang Tinh cực bắc vận băng nguyên chỗ sâu. Chỉ cần có thể xông qua mảnh vỡ này bên trong tam trọng cửa ải, liền có thể đả thông một đầu lâm thời thông đạo, tiến vào chỗ kia chân chính thượng cổ bí cảnh. Có thể cái này dù sao cũng là bí cảnh tàn tiến, không gian kết cấu vốn là không ổn định, còn bởi vậy diễn sinh ra hai cái hạn chế. Một là chỉ có thể cho vạn tượng cảnh phía dưới võ giả tiến vào, một khi tu vi vượt qua, tới gần nhập khẩu lúc liền sẽ bị rối loạn không gian chi lực xé rách. Hai là bí cảnh bên trong nguy hiểm trung điểm, những năm này, vì tìm tiên thư xông vào tu sĩ, 89/10 đều không có đi ra. Hắn nhìn xem Chu Thánh thần sắc, lại cẩn thận từng ly từng tí tăng thêm câu. Đương nhiên, lấy tiền bối thông tiên thực lực, tất nhiên là không cần lo lắng điểm này. Chu Thánh trầm mặc một lát, sau đó ngữ khí bình tĩnh. Lần sau bí cảnh mở ra là lúc nào? Tiền bối đến rất đúng lúc. Chỗ này nhập khẩu mở ra chu kỳ là 30 năm một lần, bây giờ khoảng cách lần sau mở ra còn có không đến một tháng. Chỉ là gặp ánh mắt Chu Thánh quét tới, trong lòng Trịnh Đức Công siết chặt, vội vàng không tại thừa nước đục thả câu. Chỉ là cái này bí cảnh là có danh ngạch phân chia, ba tông mỗi người chia đến 5 cái danh ngạch, bảy phủ các 2 cái danh ngạch, cộng thêm 11 thành mỗi cái một cái danh ngạch, tổng cộng 40 danh ngạch. Tiền bối nếu là muốn đi bí cảnh, chỉ có thể đi cái kia 11 thành đòi hỏi danh ngạch mới được. Chu Thánh trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc. Vì sao không phải là 11 thành không thể? Lời này để Trịnh Đức Công đầu tiên là khẽ giật mình, hắn thấy, cái này đáp án vốn là chuyện rõ rành rành. Có thể nghĩ lại, Chu Thánh vừa tới Thanh Mang Tinh, chưa hẳn rõ ràng bản thổ thế lực thực lực tầng cấp. Bảy phủ quân đều là cựu giai điên phong tu vi, ba tông tông chủ càng là thực sự vạn tượng cảnh đại năng, nghĩ từ trong tay bọn họ cấp danh ngạch, đây không phải là người si nói mộng sao? Có thể cũng không thể ngay thẳng nói cho Chu Thánh ngài đánh không lại ba tông bảy phủ, chỉ có thể đi bóp 11 thành cái này quả hờ mềm a. Hắn còn muốn hay không mệnh? Chính Đức Công nuốt ngụm nước bọt, giọng nói mang vẻ mấy phần huyền chuyển giải thích. Là như vậy, theo Thanh Mang Tinh quy củ, cái kia 11 thành danh ngạch vốn là có thể cung cấp tranh đoạn, trước mắt so tài còn chưa bắt đầu, lấy tiền bối thực lực, đi tự nhiên có thể cầm tới. Chu Thánh suy tư một lát, lắc đầu. Quá phiền phức, còn phải ta chính mình chạy đi cầm. Ân. Chính Đức Công sững sờ, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe Chu Thánh tiếp tục nói. Nghe vừa rồi người kia nói, các ngươi cái này Vĩnh Phong thành thành chủ là Quảng Ninh phủ quân thân ngoại sinh đúng không? Trong lòng Trịnh Đức Công lột bột một cái, không hiểu Chu Thánh vì sao đột nhiên hỏi việc này, nhưng cũng không dám thất lễ, liền vội vàng gật đầu. Là, tiền bối ngài chẳng lẽ là muốn đi cầu hắn? Có thể ngài mới vừa vặn giết thân tín của hắn à, theo tính nết của hắn sợ là không những sẽ không đáp ứng, sợ là sẽ còn nhục nhã tiền bối ngài ta cầu cái rắm. Chu Thánh trong giọng nói tràn đầy khinh thường, an bài người dẫn đường cho ta đi Vĩnh Phong thành một chuyến. Nghe vậy, trong lòng Trịnh Đức Công lại kinh hãi lại sợ, hắn đã đoán được Chu Thánh muốn làm cái gì. Quả thực quá lớn mật. Mà còn, vạn nhất Chu Thánh đem sự tình làm lớn chuyện, chính ra kẹp ở giữa khẳng định phải gặp nạn a, có thể Chu Thánh tác phong làm việc bày ở cái kia, hắn căn bản không dám phản bác, chỉ có thể kiên trì đáp. Là, văn bối cái này liền sắp xếp người. Lời tuy nên được nhanh, có thể hắn quay người nhìn hướng sau lưng đệ tử trong tộc lúc, trong lòng lại phạm vào khó. Tiếp điểm liên tiếp tốt hơn một chút người, kết quả cũng như hắn đoán, từng cái toàn bộ đều nghĩ hết biện pháp thoái thác. Vừa đến Chu Thánh làm việc quá mức hung ác, thứ hai chuyến này vẫn là đi tìm thành chủ phiền phức, làm không cẩn thận liền phải đem chính mình góp đi vào. Đúng lúc này, Trịnh Trạch từ trong đám người đứng ra, xung phong nhận việc nói: "Phụ thân, ta mang tiền bối đi thôi." Chính Đức Công quét mắt nhìn hắn một cái, lúc này nhíu mày xua tay: "Ngươi không được, liền ngươi cái kia kỹ thuật, tiền bối linh chu ngươi mở mình mà chưa, đừng đến lúc đó không tới Vĩnh Phong thành, trước tiên đem tiền bối sốc ngất." Trịnh Trạch bị nói đến mặt đỏ lên, mới vừa muốn phản bác, bên cạnh lại chuyển tới một đạo trong suốt giọng nữ: "Phụ thân, vậy ta mang tiền bối đi làm sao?" Chính Đức Công cúi đầu trầm tư một lát. Chính Nguyên không chỉ là hạng A bằng lái, mà còn tính tình còn ôn hòa, không giống Trịnh Trạch như vậy xúc động, trên cơ bản sẽ không va chạm tiền bối. Đúng là trước mắt người chọn lựa thích hợp nhất. "Tốt, liền ngươi đi. Ghi nhớ, ít nói chuyện, đến Vĩnh Phong thành trốn xa một chút, tất cả nghe tiền bối phân phó." Chính Nguyên vội vàng ứng thanh: "Phụ thân yên tâm, nữ nhi biết phân tất." Dứt lời, nàng bước nhanh đi tới trước mặt Chu Thánh, có chút không người: "Tiền bối, ta đối con đường của Vĩnh Phong thành rất quen, Linh Chu cũng là chúng ta Trịnh gia mở ổn nhất." Ánh mắt Chu Thánh mang theo nghi ngờ liếc nàng một cái, khẽ nhả ra hai chữ: "Linh Chu." Tuy nói tại Tế Ninh Tinh lúc, Chu Thánh cũng từng gặp Linh Chu, chính là dược tộc đến tìm hiểu Thịnh Trạch thành lúc ngồi cái kia chiếc. Có thể đồ chơi kia hoàn toàn chính là cái có hoa không quả trang trí, so lái xe đều nhanh không có bao nhiêu. Chính Nguyên gặp Chu Thánh biểu lộ, nhìn không được nhẹ giọng hỏi: "Làm sao? Tiền bối vị trí tinh cầu, chẳng lẽ đã tiến hóa đến không cần Linh Chu thông hành?" Tại nàng nghĩ đến, Chu Thánh định là đến từ cao cấp tinh cầu. Nếu không, tuyệt đối không thể tại cái này tuổi quá trẻ dưới tình huống tấn thăng cựu giai điên phong. Chu Thánh cũng không đáp lời, mà là hỏi: "Các ngươi Trịnh gia Linh Chu có thể bay ra Thanh Mang Tinh?" Chính Nguyên nghe vậy sững sờ, lập tức liền vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên không thể. Toàn bộ Thanh Mang Tinh cũng chỉ Thiên Đạo Tông tông chủ ngồi thanh vân toa mới có thể tại tinh không ở giữa xuyên qua." Chu Thánh nghe xong, từ chối cho ý kiến gật gật đầu, xem ra về sau còn phải đi Thiên Đạo Tông một chuyến. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào trên người Chính Nguyên, chỉ thấy nàng đã dừng bước lại, chính trợn tròn mắt nhìn chằm chằm chính mình. "Ngươi nhìn cái gì?" tiền bối, ngài linh chu đâu? Ngài yên tâm, ta có tinh minh chứng nhận hạng A bằng lái, đẳng cấp gì linh chu đều có thể mở. Ta khi nào nói qua ta có cái gì linh chu?
A,
ngài không có linh chu. Vậy ngài là thế nào đến? Ta nhớ ký phụ thân ngươi hình như nhắc nhở qua ngươi, ít nói chuyện. Nghe thời âm thanh của Chu Thánh chuyển sang lạnh lẽo, Trịnh Nguyên cái này mới nhớ tới, Chu Thánh cũng không vẹn vẹn chỉ là cùng nàng tuổi tác tương tự người, mà là một tôn tiện tay chém giết hơn 10 người vẫn có thể mặt không đổi sắc tiền bối đại năng. Nàng lập tức rụt rụt bả vai, âm thanh cũng thấp mấy phần, ngượng ngùng gật đầu. Đối, có lỗi với tiền bối, vãn bối không nên hỏi nhiều. Cái kia, vậy liền ngồi chúng ta Trịnh gia phi thuyền à, chỉ là tốc độ có thể có chút chậm, sáng ngày mới có thể tới Vĩnh Phong Thành. Chương 374, bổn quân tự mình đi một chuyến chính là chương 374. Bổn quân tự mình đi một chuyến chính là nghe đến Trịnh Nguyên nói cần một ngày mới có thể đến Vĩnh Phong Thành, Chu Thánh lông mày mấy không thể xem xét hơi nhíu lại. Nếu như hắn không cần thiên giáng chính nghĩa, đơn thuần quân tế linh tinh bay lên một vòng, nói chung cũng liền 3-4 ngày tả hữu. Bây giờ tại cái này trên thanh mang tinh, chỉ là một đoạn thành vực ở giữa hành trình, lại cũng muốn hao phí một ngày. Gặp thân sắc hắn khác thường, Trịnh Nguyên bận rộn nhẹ giải thích do nói: "Tiền bối thứ tội, thanh mang tinh địa vực mặc dù không coi là nhiều lớn, có thể ta Trịnh gia linh chu phẩm giai thực tế quá thấp, ngày đi 10 vạn bên trong đã là cực hạn." Nàng trong lời nói cẩn thận từng ly từng tí, sợ đệ vị này đến từ cao đẳng tinh cầu tiền bối lầm biết cái gì. Chu Thánh nghe vậy, trên mặt không có chút rung động nào, chỉ khẽ gật đầu, theo nàng mây trôi nước chảy nói: "Ân, cái này thanh mang tinh sát thực không coi là bao lớn, 10 vạn bên trong, đặt ở tế linh tinh, đều đủ hắn từ Bắc Hoang Châu nhất bắc, giết tới Trung Châu nhất nam mấy cái vừa đi vừa về. Mà ở chỗ này, lại vẹn vẹn từ một phương địa vực chạy tới một tòa chủ thành khoảng cách. Thanh mang tinh bao la, lần thứ nhất như vậy cụ thể mà rung động mà hiện lên tại trước mắt hắn. Hắn thậm chí không tưởng tượng ra được, nếu là theo tế linh tinh phương thức, tại chỗ này lại đi một lần chính nghĩa hắn có thể thu lấy được bao nhiêu chính nghĩa điểm. Chỉ là theo Trịnh Nguyên nói tới, trên thanh mang tinh, xưng là thế gia cũng không tính nhiều. Cũng không phải nói nơi này không có gia tộc nói chuyện. Có thể những này võ đạo gia tộc, cùng Chu Thánh quen thuộc đại hạ thế gia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Bởi vì viên tinh cầu này thực tế quá lớn, lớn đến bọn họ căn bản không cần dựa vào bóc lột mới có thể sống sót. Còn có một chút chính là, tuyệt đại đa số võ đạo gia tộc, căn vốn cũng không có chèn ép bóc lột người khác tư cách. Thanh mang tinh trật tự sớm bị ba tông, bảy phủ, 11 thành một mực siết trong tay, cái này ba mới là trên viên tinh cầu này trí cao vô thượng tồn tại. Bóc lột quyền lực, từ trước đến nay đều chỉ thuộc về bọn hắn, không tới phiên nhà bình thường tộc dính dáng. Nghĩ đến tầng này, Chu Thánh vốn là vốn có chút hỗn độn suy nghĩ sáng tỏ thông suốt. Liên phía trước bởi vì không cách nào chủ trì chính nghĩa mà sinh ra khổ đốn, cũng triệt để tan thành mây khói. Cái kia không có gì đáng nói, nơi nào có chèn ép, nơi đó liền có hắn Chu Thánh. Hắn đến thanh mang tinh, trong cõi u minh là do thiên định sự tình. Ba tông, bảy phủ, 11 thành, nhất định phải toàn bộ tất cả tiêu diệt. Đầu tiên liền cầm Quảng Ninh phủ khai đao. Tiền bối, làm sao vậy? Chính Nguyên gặp thần sắc hắn thay đổi, nhịn không được nhẹ giọng hỏi câu. Chu Thánh thu về ánh mắt, ngữ khí khôi phục bình tĩnh. Không có gì, chính là ta cái kia đáng chết tinh thần trọng nghĩa lại có chút không chỗ sắp đặt mà thôi.
A a a.
Chính Nguyên vô ý thức đi theo gật đầu phụ họa, có thể vừa dứt lời, mới hậu chi hậu giác chủng loại ra lời này ý vị. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt mờ mịt nhìn xem Chu Thánh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng vô luận như thế nào đều không cách nào đem chính nghĩa cái từ này cùng trước mắt vị tiền bối này liên hệ đến cùng nhau. Tuy nói Chu Thánh sát thực giúp Trịnh gia giải khốn cục, còn cứu mệnh của nàng, phần ân tình này nàng ghi ở trong lòng. Có thể ánh mắt hắn đều không nháy mắt liền giết hơn 10 người, này làm sao nhìn đều cùng chính nghĩa không dính nổi một bên a. Quảng Ninh phủ quản lý, tổng cộng 6 tòa chủ thành. Hoặc chấn giữ vượt qua chỗ sung yếu, hoặc dựa vào cao giai linh mạch mà đứng, hoặc là lân cận cao cấp bí cảnh. Mà tại cái này 6 tòa chủ thành bên ngoài, còn chi chít khắp nơi một nhóm vệ tinh thành. Bọn họ lấy chủ thành làm trung tâm, có phóng xạ hình dáng phân bố. Nếu đem những vệ tinh này thành từng cái kiểm kê, tính toán đâu ra đấy xuống, số lượng tổng cộng không dưới 30 dư tòa, cùng 6 tòa chủ thành cộng đồng tạo thành Quảng Ninh phủ bát ngát cương vực cách cục. Mà tại cái này rất nhiều thành trong ao, càng thuộc Vĩnh Phong thành chủ phú nhất. Nhưng muốn nói cụ thể hơn điểm, là Vĩnh Phong thành thành chủ phú nhất, cùng người khác quan hệ ngược lại là không lớn. Mà chỉ cần không phải đồ đần, đều hiểu chỉ tích trữ lương thực không tích trữ thương hạ chẳng là cái gì. Là bảo vệ tự thân cùng gia sản an toàn, thành chủ Chu Thông không tiếc hao phí cho kim, còn nâng cứu giao thiệp. Cái này mới mời tới 3 vị cựu giai cường giả tọa trấn Vĩnh Phong thành. Lại ba người này cũng không phải là bình thường tán tu, đều là trên thanh mang tinh tên tuổi vang dội nhân vật đứng đầu. Đầu một vị chính là biệt danh Diệu Pháp Chân Quân thuật pháp đại sư. Nàng tinh thông thế gian các loại thuật pháp, đưa tay ở giữa liền có thể dẫn động thiên địa linh khí, bày ra tầng tầng pháp che đậy hoặc đánh ra hủy thiên diệt địa thuật pháp công kích. Thường thường không đợi địch nhân tới gần, liền đã bằng vào tính áp đảo thuật pháp ưu thế đem áp chế, để đối thủ liền cơ hội gần người đều không có. Vị thứ hai người xưng Thánh Thể Chân Quân lấy nhục thân cường hành cấp nghe tiếng. Thân thể của hắn trải qua thiên truy bất luyện, sớm đã đạt tới đao thương khó bảo, thuật pháp bất xâm cảnh giới. Cho dù là cùng giai tu sĩ toàn lực thi triển thuật pháp, rơi ở trên người hắn cũng như gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản không đả thương được mảy may. Đến mức vị thứ ba, càng là trong ba người nhất khiến người kiêng kỵ tồn tại, người xưng Linh Thần Chân Quân. Hắn am hiểu nhất là âm quỷ khó phòng tinh thần bí pháp. Không cần cùng địch nhân chém giết gần người, chỉ cần ánh mắt cùng đối thủ đụng vào nhau, liền có thể lặng yên không một tiếng động xâm nhập đối phương tứ hải, khuấy động tâm thần, vậy nguyên cảnh. Một khi rơi vào hắn khống chế tinh thần, cho dù là cùng giai cũng sẽ nháy mắt mất một tấc vùng, phóng nhãn thanh mang tình, cực ít có người nguyện ý chủ động cùng hắn đối đầu. Có cái này ba tôn chân quân tọa chấn, cộng thêm hắn cùng Quảng Ninh phủ phủ quân quan hệ. Theo lý mà nói, toàn bộ Quảng Ninh phủ, thậm chí toàn bộ Thanh Mang tinh giám vớt Chu Thông Dâu một người, đếm trên đầu ngón tay cũng đến được. Có thể mà lại từ buổi sáng lên, vị này biệt danh Quảng Ninh tiểu bá vương thành chủ, liền có chút tâm tình không tốt, một mặt bị người mạo phạm biểu lộ. Điều này không khỏi làm những người khác hoài nghi, đến tột cùng là bực nào gan lớn của đồ, dám chọc giận hắn tôn này lại Phật. Không muốn sống nữa. Giờ phút này, giữa trung tâm Vĩnh Phong thành, chiếm diện tích không dưới 100 mẫu cự hình phủ đệ bên trong. Trong chính sảnh, ba vị chân quân tụ tập một đường, mà Chu Thông chính bộ mặt tức giận ngồi tại chủ vị bên trên. Trước đây không lâu, Trương Tân Khâu trong nhà đột nhiên truyền ra tin dữ, có thể cảm ứng Trương Tân Khâu sinh tử mệnh bài, lại tại không có dấu hiệu nào ở giữa vỡ thành hai nửa. Không hề nghi ngờ, bọn họ kế hoạch xảy ra vấn đề, còn bồi lên Trương Tân Khâu tính mệnh. Đây chính là các ngươi gia chủ ý ngu ngốc, còn cái gì sẽ không rơi người ngoài miệng lưỡi? Hiện tại thế nào? Mới Khâu hắn chết, các ngươi nói, ta làm sao hướng tỷ tỷ hắn bàn giao? Làm sao hướng hắn tiểu di bàn giao? A, còn có lão bà hắn. Nghe vậy, ba người đều là một mặt không kiềm chế được biểu lộ. Bọn họ không biết, Chu Thông vậy mà cùng Trương Tân Khâu lão bà vậy mà cũng có một chân. Trước hết nhất ổn định thần sắc chính là Linh Thần Chân Quân, hắn háng giọng một cái, mở miệng nói: "Thành chủ bất giận, Trương Tân Khâu chết xác thực vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta, có thể ngài tế phẩm, trước mắt thế cục kỳ thật cũng tại kế hoạch bên trong, mà còn không chỉ là chỉnh ra, giống cái kia Quỷ Thủy phái, chúng ta cũng có thể thuận tay cho thu thập. Liên nói là cái kia Quỷ Thủy phái cùng chỉnh ra cấu kết, liên thủ giết chúng ta người của Vĩnh Phong thành, chúng ta sư xuất hữu danh, người ngoài nói không chừng cái gì, chính là phụ quân bên kia cũng sẽ chỉ khoa trương ngài làm việc nhanh nhẹn." Nói đến chỗ này, hắn chuyện đống nhiên nhất chuyện. Bất quá có chuyện ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra, chính ra đến cùng có thủ đoạn gì, có thể giết bọn hắn như thế nhiều người, mà còn có thể để cho bọn họ liền đưa tin cơ hội cầu cứu đều không có. Lời này để trong thư phòng bầu không khí hơi nặng chỉ chốc lát. Một bên Diệu Pháp Chân Quân chậm rãi lắc đầu, nhếch miệng lên một vệt mang theo vài phần lười biếng tự tin tiêu ý này, cần gì xoắn xuýt những này không có chuyện cần thiết. Bổn quân mang đệ tử tự mình đi một chuyến chính là. Chu Thông chậm rãi gật đầu, trong mắt sắc mặt giận dữ chưa tiêu, chỉ trầm giọng nói: "Một cái đều đừng thả chạy, nhất là cái kia dám phá hỏng ta chuyện tốt, nhất định muốn bắt sống. Ta không chỉ muốn để hắn sống không bằng chết, còn muốn cho cả nhà của hắn đi theo chỗ cùng." Chương 375, Tịnh Không Thiền Viện, Phật Duyên Thông Bảo. Chương 375, Tịnh Không Thiền Viện, Phật Duyên Thông Bảo. Linh Chu chính ổn định xuyên qua tại tầng mây ở giữa, bên ngoài khoang thuyền là quần cuộn sóng bạc mây sợi thô. Thượng cổ dị thú. Chu Thánh Nghi vẫn đột nhiên vang lên, Chính Nguyên nghe vậy động tác dừng lại. Im lặng một lát, cẩn thận hồi tưởng một phen phía sau, nàng mới tiếp tục nói: "Muốn nói dị thú, trên Thanh Mang tinh sắc thực có không ít, giống Thanh Lam Sơn mạch đạp vân thú, còn có Hắc Triều thấp địa độc văn mãng xà những này. Nhưng nếu nói cái gì thượng cổ dị thú, Văn Bối thật chưa từng nghe nói qua." Nghe vậy, trong mắt Chu Thánh thoáng lộ rõ mấy phần thất lạc. Hắn nguyên bản còn mong đợi có thể tại Thanh Mang tinh tìm đến thượng cổ dị thú, như có thể hấp thu tới làm nhị giai điện cơ chi linh, chỉ số nhất định có thể đề cao không ít. Nhưng bây giờ xem ra, hy vọng này sợ là muốn thất bại. Nhưng mà cũng đúng lúc này, Chính Nguyên bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, giống như là nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói: "Bất quá, Nam Cương Thanh Mục cốc ngược lại là có cái bảo vệ tông thần thú, nghe nói đã trong cốc trấn thủ hơn ngàn năm. Chỉ là cái kia thần thú lâu dài cung phụng tại cấm địa, người ngoài căn bản không gặp được, cho nên cũng không có gì liên quan tới nó tin tức lưu truyền tới, cũng không biết có tính hay không là thượng cổ dị thú." Nghe vậy, Chu Thánh trong mắt hiện lên một vẻ hiểu rõ. Thanh Mục cốc chính là cái này Thanh Mang tinh ba tông một trong. Như thế nói đến, ngược lại là lại nhiều một cái đi cái kia lý do. Thiên Đạo Tông có cao giai linh trùng, có thể qua lại Stars, có thể giải hắn sau này rời đi Thanh Mang tinh nan để Thanh Mục cốc bảo vệ tông thần thú. Có lẽ có thể làm bạn linh phệ thần thể nhị giai điện cơ chi linh. Suy nghĩ chuyện ở đây, Chu Thánh chợt nhớ tới còn có một ông. Đúng, cái kia con lửa chọc viện có không có vật gì tốt. Chính Nguyên nghe đến con lửa chọc viện ba chữ, đầu tiên là sững sờ, lập tức uống quýt hạ giọng nói: "Tiền bối, ngài có thể nhỏ giọng chút. Người của Tịnh Không Thiền Viện kiêng kỵ nhất người khác kêu con lửa chọc nghe nói Tây Lan phủ phía trước liền có cái tán tu thuận miệng trêu chọc một câu, kết quả không đến thứ hai ngày hắn liền mất tích." "Chết." Chu Thánh nghi ngờ nói. "Không có, về sau có người tại Tịnh Không Thiền Viện nhìn thấy hắn, nói hắn đã tự phế toàn thân tu vi, quy y Phật môn." Chu Thánh sờ lên cái cằm, cái này rất phù hợp hắn đối con lửa chọc nhận biết, giáo hóa người bộ kia chơi rất chạy. Cho nên, cái này con lửa chọc viện có cái gì đặc sản? Chính Nguyên bị hắn câu này con lửa chọc lại cả kinh giật mình trong lòng, hạ giọng trả lời: "Tịnh Không Thiền Viện tốt hơn một chút các đại sư, đều sẽ linh âm tiền thông, nghe nói tu luyện đến đại thành, xung quanh trong vạn dặm âm thanh đều có thể nghe lấy, tiền bối tốt nhất vẫn là cẩn thận nói chuyện. Đến mức đặc sản, nếu nói nổi danh nhất, chính là tiền. Tịnh Không Thiền Viện tại trên Thanh Mang tinh, có thể là có tiếng có tiền." Chu Thánh là người, cũng không lo được Chính Nguyên mạo phạm. "Có tiền? Chẳng lẽ bọn họ chủ trì cũng họ?" Chính Nguyên trực tiếp ngắt lời nói: "Tiền bối, cái này có thể ngàn vạn không thể nói a." Sau đó nàng xích lại gần chút giải thích nói: "Tiền bối có chỗ không biết, toàn bộ Thanh Mang tinh võ đạo giới thông dụng Phật Duyên Thông Bảo chính là Tịnh Không Thiền Viện phát hành. Ngàn năm trước Thanh Mang tinh tiền tệ hỗn loạn, giao dịch thường xuyên thường lên tranh chấp, Tịnh Không Thiền Viện liền kết hợp mấy vị quan đạo cảnh cao tăng, dùng Phật môn bí pháp gia trì, lấy đặc thù linh đúc bằng đồng cái này Phật Duyên Thông Bảo. Tiền tệ này đã có thể phụ trợ võ giả tu luyện, lại khó mô phỏng, không bao lâu liền bị các phương tán thành, thành thông dụng tiền tệ. Dựa vào tiền đúc kiếm tiền." Chu Thánh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lại bật cười lắc đầu. "Cái này có thể muốn so làm tinh như bất nhiều, có thể hắn cũng không thể bạc tiền a. Cái kia thành gì?" Nghĩ như vậy, hắn lại lần nữa nhìn hướng Trịnh Nguyên. Trừ tiền, bọn họ còn có không có vật gì tốt. Nói thật, ta trời sinh không ham tiền. Trịnh Nguyên cẩn thận hồi tưởng một hồi lâu phía sau, mới rốt cục khó khăn nghĩ đến. Thiền Tâm Liên sinh trưởng ở thiền viện phía sau núi trong ao sen, ngàn năm mới nở hoa một lần. Cánh hoa có thể làm sạch võ giả trong cơ thể lệ khí, đột phá cảnh giới lúc uống vào, có thể giảm mạnh tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, giá trị 3000 Phật duyên thông bảo. Còn có các loại phẩm cấp xá lợi, đều là lịch đại cao tăng viên tịch phía sau, kinh Phật pháp cô đọng mà thành, bên trong ẩn chứa là tinh thuần nhất linh lực, giá trị liên thành, rẻ nhất cũng muốn 10000 Phật duyên thông bảo. Đúng, còn có Bồ Đề Linh Châu từ lớn lên ngàn năm Bồ Đề quả, kinh 99 vị cao tăng ngày đêm tụng kinh gia chỉ mà thành. Có thể tinh tâm ngưng thần, loại bỏ tạp niệm, giá trị. Không đợi nàng nói xong, Chu Thánh trực tiếp đưa tay đánh gãy, giọng nói mang vẻ mấy phần không kiên nhẫn. Đủ rồi, ta hỏi chính là trí bảo, ngươi cùng ta báo tên món ăn đâu? Bọn họ là mở tiệm tạp hóa. Gặp Trịnh Nguyên còn muốn mở miệng, Chu Thánh dứt khoát không có lại cho nàng cơ hội nói chuyện. Trước không nói chuyện của Tịnh Không Tiền Viện, đến cùng có bao nhiêu đồ tốt, ta đến lúc đó tự mình đi nhìn xem liền biết. Nói xong, hắn ánh mắt xuyên thấu qua linh chu cửa sổ mạn tàu, nhìn về phía mênh mang biển mây. Ngược lại là trước mắt, ta muốn hỏi một chút, các ngươi nơi này có thời gian trộm sao? Tiền bối nói là những cái kia ăn cướp linh chu kẻ liều mạng. Chúng ta con đường này từ trước đến nay ổn định an toàn, đến nay còn chưa nghe nói qua ồn ào chống không chống đâu. Chu Thánh nghe vậy khẽ gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở xuống biển mây chỗ sâu. Ân, cái kia nói chung hẳn là đi qua. Chính Nguyên khẽ giật mình, bận rộn theo tầm mắt của Chu Thánh nhìn lại cũng không lâu lắm, một chiếc toàn thân hiện ra thanh quang linh chu liền đập vào mi mắt, thân thuyền bên cạnh dùng mạ vàng phát họa ra một cái bắt mắt đủ chữ. Thấy do cái kia chiếc linh chu nháy mắt, Chính Nguyên căng cứng thần sắc đột nhiên buông lỏng. Tiền bối, đây là Tề gia linh chu, bọn họ cùng ta Trịnh gia ngày thường quan hệ không tệ. Đang lúc nói chuyện, hai thuyền đã từ từ tới gần. Khoảng cách co lại đến mấy trăm trượng lúc, một đạo hiểu điệu thân ảnh màu xanh từ Tề gia linh chu bong tàu lan can phía sau nô đầu ra. Nữ tử mặc một bộ khói màu xanh tối theo phong lan váy lụa, tóc dài đen nhánh lỏng lẻo kéo thành rủ xuống đuôi tóc. Nàng ánh mắt rơi vào trên người Trịnh Nguyên lúc, trong mắt nháy mắt tràn ra tiêu ý nguyên muội muội. Thật là ngươi nha, chắc không được Minh Tịnh sư phụ nói để ta hướng cái phương hướng này đến, nói sẽ có kinh hỉ đâu. Trên mặt Trịnh Nguyên mới vừa tràn ra nụ cười, đang muốn mở miệng đáp lại. Nàng ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua nữ tử áo xanh bên cạnh, thấy rõ đạo kia đứng ở lan can một bên thân ảnh lúc, nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Con ngươi đột nhiên kịch liệt co bảo. Người kia mặc một bộ giặt hồ đến trắng bệnh màu xám tăng bảo, đầu chọc dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu. Nữ tử áo xanh gặp sắc mặt của Trịnh Nguyên đột biến, nghi hoặc theo nàng ánh mắt nhìn hướng bên cạnh tăng nhân, lập tức cười giải thích. Vị này là Tịnh Không Tiền Viện Minh Tịnh sư phụ, chính là hắn để ta hướng cái phương hướng này, không phải vậy thật đúng là đụng không lên muội muội đâu. Tuổi trẻ tăng nhân hướng về phía trước nửa bước, hai tay chắp lại tại trước ngực, có chút không người thi lễ một cái, động tác thong dong lại không mất cung kính. Thanh âm hắn thanh nhuận như suối, mang theo vài phần người xuất gia đặc thù ôn hòa. Hai vị thí chủ mạnh khỏe. Tiểu tăng chính là Tịnh Không Thiền Viện sáng chữa lót đệ tử Minh Tịnh. Lần này xuống núi lịch lãm, vừa cùng Tề cô nương đồng hành, hôm nay gặp được hai vị, đúng là duyên phận. Dứt lời, hắn khỏe môi hơi dương lên, lộ ra một vẻ nhạt nhẽo tiểu ý, ánh mắt ôn hòa rơi vào Chu Thánh thân. Tiểu tăng xem vị thí chủ này tuổi còn trẻ, khí tức lại như vậy trầm ổn, nghĩ đến là cái có chủ kiến người. Xuống núi phía trước, sư phụ từng dặn dò tiểu tăng nói gặp duyên thì nói không biết thí chủ có thể cùng tiểu tăng nghiên cứu thảo luận mấy phần vật lý, không liên quan cao thâm, chỉ trò chuyện chút bình thường xử thế thiện kiến liền tốt. Chu Thánh còn chưa mở miệng, liền thấy Minh Tịnh từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ nhắn hộp gỗ từ đàn, hộp thân khắc lấy đơn giản sen văn, lộ ra nhàn nhạt một hương. Hắn nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong phủ lên trắng tinh bông vài giấy, để đó hai bên màu vàng kim nhạt cánh hoa. A, đúng lúc tiểu tăng trước khi đi, sư phụ tặng cho tiểu tăng ba cánh thiền tâm liên. Ta xem thí chủ hai đầu lông mày ẩn có lệ sắc, sợ có tâm ma quấy nhiễu, thí chủ nếu là không chê, liền lấy một mũi thiếp thân cất giữ a, có lẽ có thể giải ngày sau ưu phiền. Mặc dù nói như vậy, có thể sáng yên tĩnh lại đứng tại chỗ không động, chỉ là mỉm cười nhìn Chu Thánh. Đương nhiên, hắn ý tứ vô luận là từ chỗ nào loại góc độ đến xem, đều có thể nói là cực kỳ rõ ràng, dù sao vừa rồi Chu Thánh cùng Trịnh Nguyên tại trong khoang thuyền nói chuyện phiếm lúc, vừa mới đề cập qua Thiền Tâm Liên. Chương 376, Diệu Pháp Thiên Quân Giá Lâm chương 376, Diệu Pháp Thiên Quân Giá Lâm thân là thành mang tinh ba tông một trong đệ tử của Tịnh Không Thiền Viện. Minh Tịnh mặc dù luôn là mặt mày mang cười, ngữ khí ôn hòa, có thể sâu trong đáy lòng, đối gánh chịu chính mình mười mấy năm tu hành tông môn, từ đầu đến cuối cất giấu một phần không dễ khinh thường ngạo ý cái kia ngạo ý không lộ ra ngoài, không trưng dương. Lại như thiền viện phía sau núi cổ tùng, cắm rễ tại cốt nhục bên trong. Hắn đương nhiên không cách nào cho phép có người ba lần bốn lượt chửi bới Tịnh Không Thiền Viện. Đầu tiên là đem con lửa chọc một từ treo ở bên miệng, phía sau lại ngả lớn đem Tịnh Không Thiền Viện so sánh tiệm tạp hóa. Nhất làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ là, Chu Thánh cuối cùng lại vẫn nói bừa nói muốn đi Tịnh Không Thiền Viện nhìn xem có vật gì tốt. Cái này đã không phải bình thường mạo phạm, mà là đối toàn bộ Tịnh Không Thiền Viện khinh thường. Nếu là đổi lại trong tông môn tính tình mạnh chút sư huynh đệ, sợ là sớm khi nghe thấy Chu Thánh nói ra con lửa chọc hai chữ lúc, đã độc thủ. Cái gọi là kim cương trừng mắt là cũng tuyệt sẽ không giống hắn dạng này, còn có thể ôn hòa nhã nhặn, nghĩ đến lấy lý phục người. Nhưng mà liền tại Minh Tịnh cho rằng kinh cái này một phen chỉ điểm, đối phương dù sao cũng nên biết hảo ý của hắn, nhận rõ phía trước khinh thường tiền viện sai lầm lúc, đã thấy Chu Thánh bỗng nhiên ngoắc ngoắc khỏe môi, trong mắt chẳng những không có nửa phần ấy nấy, ngược lại lướt qua một tia xem thường xì khẽ. Chu Thánh cả đời làm việc từ trước đến nay chỉ chú ý chính nghĩa hai chữ, chém ác khấu, trừ gian tà, trên tay dính chính là nên dính máu, trong lòng tổn chính là nên trông coi nói. làm sao đến lệ sắc? Lại nơi nào sẽ sinh cái gì tâm ma? Cái này chết con lựa chọn, thuần túy chính là tại tung tin đồn nhảm, nghĩ nhiễu loạn đạo tâm của hắn. Lúc này, Tề Thanh Giao cũng chú ý tới Chu Thánh dáng dấp lạ mặt cực kỳ. Nàng chính muốn mở miệng hỏi thăm Trịnh Nguyên, vị tiểu huynh đệ này là người phương nào. Lời nói còn chưa tới bên miệng, liền thấy Chu Thánh dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Tay áo trong gió vạch ra một đạo lưu loát đường vòng cùng, trang phục màu đen lướt qua biển mây ở giữa, vững vàng rơi vào trước người Minh Tịnh. Ta chưa từng tham gia cái gì Phật pháp, thế nhưng hiểu sơ chút quyền pháp. Minh Tịnh khẽ thở dài một cái, hắn cũng không thích động thủ, thật là tới mức độ này, hắn cũng sẽ không lùi bước. Hắn vẫn như cũ cố gắng duy trì lấy nụ cười ấm áp, hai tay chắp lại đối với Chu Thánh khẽ gật đầu, ngựa khí tận lực bảo trì ôn hòa. Tiểu tăng cũng hiểu sơ chút quyền pháp, chỉ là cái này linh chu bong tàu chật hẹp, quyền cước không thi triển được, còn mời, không cần. Lời còn chưa dứt, Chu Thánh đột nhiên động, không có có dư thừa khởi thế, hắn chỉ nhấc quyền, chấm bay, linh lực tựa như ẩn nút cự thú đột nhiên bộc phát, quyền phong cuốn theo lay nát sơn nhạc lực đạo. Nguyên bản giãn ra mây sợi thô bị xé thành nát sợi, nơi xa tầng mây càng là bị cỗ uy áp này ép đến lui về phía sau, lộ ra một mảnh trong suốt màn trời. Trên mặt Minh Tịnh nụ cười nháy mắt cứng đờ, con ngươi đột nhiên co bảo, lại khó duy trì phía trước hoàn toàn ôn hòa. Hắn bộ ý thức thôi động trong cơ thể linh lực, màu vàng hộ thể thiện quang nháy mắt tại quanh thân sáng lên, quang văn ở giữa còn mơ hồ hiện ra kim cương thiền thể quyết đặc thù màu vàng phản văn, đây là Tịnh Không Thiền Viện chân phái công pháp, hắn khổ tu trăm năm mới tu tới đệ thất trọng. Có thể lấy linh lực rèn luyện thân thể, ngưng tụ tường đồng bách sắt thiện quang, cùng giai tu sĩ một kích toàn lực rơi vào trên người, thường thường liền thiện quang gợn sóng đều đánh không tiêu tan, chớ nói chi là thương tới nội bộ. Có thể giờ phút này, cảm thụ được Chu Thánh trên nắm tay cô kia phô thiên cái địa khí tức, trái tim của Minh Tịnh lại bỗng nhiên trầm xuống. Khí tức này quá mạnh, mạnh đến để hắn toàn thân đều nhịn không được run. So hắn vị kia đã tu tới cửu giai thất trọng, chấp trưởng giới luật đường sư phụ, khí tức còn kinh khủng hơn mấy lần. Trong lúc đội vã, Minh Tịnh đem tiền lực thúc dục đến cực hạn, hộ thể thiện quang tăng gọn, sau lưng thậm chí mơ hồ hiện ra một tôn kim cương hư ảnh. Có thể đối mặt cái kia bị thiên diệt địa quyền thế, hắn vẫn là sinh ra châu chấu đá xe cảm giác bất lực. Thí chủ, thủ hạ lưu tình, tiểu tăng sẽ chết. A, Minh Tịnh cuối cùng không kiềm chế được, trong thanh âm mang theo vài phần hốt hoảng kinh hô. Có thể lời còn chưa nói hết, liền bị một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang triệt để đánh gãy. Anh, quyền phong cùng thiện quang ầm vang chạm vào nhau, tiếng vang tại biển mây ở giữa quần quần quyết tán. Sóng âm càn quét bốn phía, vài dặm bên ngoài liên miên ngọn núi đều bị cố lực lượng này chấn động đến có chút lay động. Tề gia linh chu bảo vệ trận nháy mắt bị kích hoạt, thân thuyền bốn chu lượng lên chói mắt bạch quang. Nhưng dù cho như thế, linh chu vẫn như cũng bị dư âm chấn động đến kịch liệt lắc lư. Thân thuyền biên giới xuất hiện vô số tinh mịn vết rách, phản phất một giây sau liền muốn vỡ nát. Tề Thanh Giao cùng Trịnh Nguyên đã sớm bị cỗ uy áp này ép đến co rúm ở khoang thuyền nơi nhỏ lánh. Hai tay gắt gao bịt lấy lỗ tai, dù là như vậy, hai người vẫn cảm giác đến ngũ tạng lục phủ đều theo rung động. Đến mức Minh Tịnh, vậy coi như rất thảm. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực hung hăng đâm vào ngực. Hộ thể thiện quang như lưu ly nháy mắt vỡ vụn, màu vàng phản văn từng khúc chôn bụi, sau lưng kim cương hư ảnh càng là trực tiếp tán loạn thành đầy trời điểm sáng. Liền kêu đau một tiếng cũng không kịp phát ra, cả người hắn tựa như giống như diều đứt dây hướng về sau bay rất ra ngoài. Tăng bảo trong gió bay phất phới, trực tiếp bay ra ngàn trượng xa, mới trùng điệp ngã xuống ở phía dưới một chỗ hoang vu đỉnh núi mang. Chu Thánh thu quyền mà đứng, nhặt linh lực màu vàng nóng chậm rãi thu lại vào thể nội, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua ngàn trượng bên ngoài đạo kia thân ảnh chật vật. Mang theo vài phần tùy ý phê bình nói, xem ra quyền pháp của ngươi chẳng ra sao cả. Hắn cũng không thật hạ tử thủ, người này mặc dù thích trang bức, nhưng trang bức cũng không phải là tội chết. Một lát sau, Tề Thanh Giao mới bất đau đến, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy, liền âm thanh đều mang chưa tàn run rẩy. Nàng nhìn qua Chu Thánh đứng ở bong tàu phía trước bóng lưng, trong mắt tràn đầy vung đi không được vẻ sợ hãi, vô ý thức siết chặt tay của Trịnh Nguyên cổ tay, hạ giọng đổi hỏi, Nguyên, hắn đến cùng là ai a? Ta làm sao chưa từng nghe nói trên Thanh Mang Tinh còn có như thế tuổi trẻ kiểu dai? Ánh mắt Trịnh Nguyên lóe ra, góp đến bên thai Tề Thanh Giao, hạ giọng nói, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là hắn họ Sở, hắn cứu chúng ta Trịnh gia, là chúng ta Trịnh gia ân nhân. Nàng không dám nhiều lời, dù sao vượt ngoại người cái này thân phận thực sự là quá nhạy cảm. Ân nhân Tề Thanh Giao trầm ngâm, nhà ngươi cái này ân nhân cũng không tránh khỏi hạ thủ quá độc các ca. Minh Tịnh sư phụ lại không đắc tội hắn. Này, cái này mới cái nào cùng cái nào a? Tiền bối hắn nói được nửa câu, Trịnh Nguyên bỗng nhiên chỉ trệ. Chu Thánh chém giết những người kia sự tình cũng không thích hợp nói, cái này cũng không tránh khỏi quá có tổn hại tiền bối phong bình. Trịnh Nguyên lấy lại bình tĩnh, mới chậm rãi mở miệng. Tiền bối đã thu lại nhiều, cái này không, Minh Tịnh sư phụ còn không có chết thế này. Là không có chết, thế nhưng nhanh a trầm ngâm ở giữa, Tề Thanh Giao bỗng nhiên nghi ngờ nói, hắn sẽ không phải chúng ta người của Thanh Mang Tinh a. Trong lòng Trịnh Nguyên bỗng nhiên lột bột một cái, có ý tứ gì? Sáng yên tĩnh sư phụ đều nói, hắn là người của Tịnh Không Thiền Viện, đây chính là ba tông. Nếu như hắn là người của Thanh Mang Tinh, làm sao dám xuống tay nặng như vậy? Trịnh Nguyên ha to miệng, chính suy nghĩ làm như thế nào đem lời viên hồi đi. Chợt, phía trước biển mây chỗ sâu đột nhiên sáng lên một mảnh chói mắt hào quang. Đỏ cam vàng lục tứ sắc đan bảo, như là cỗ sao trổi hướng về bên này phi tốc cấp đến. Trịnh Nguyên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt đột biến, chỉ vào cái kia mảnh hào quang gấp giọng nói, "Tiền bối, đây là Vĩnh Phong Thành thành chủ dưới trướng Diệu Pháp Thiên Quân tứ tượng linh chu." Nghe vậy, Chu Thánh cười lạnh một tiếng, "Đến tốt." Hắn nghe Trịnh Nguyên nói qua vị này Diệu Pháp Thiên Quân, quan đạo cảnh lục trọng, vốn là có thể tại Thanh Mang Tinh tự lập môn hộ nhân vật, lại hết lần này tới lần khác để đó chính đạo không đi, cam nguyện khuất thân làm Chu Thông nhanh bước. nàng làm qua chuyện ác rất nhiều quả thực đến không hết, bao gồm nhưng không giới hạn tại là cướp linh quáng, đem quáng chủ cả nhà diệt khẩu, là đoạt công pháp, giết tông diệt tộc, mà lại là không một người sống. Mặc dù những sự tình này hoặc chính là có quang minh chính đại mượn cớ, hoặc chính là không có thực chất chứng cứ, những người tinh tường này đều có thể xem thấu mờ ám, chỉ là không ai dám trước mặt mọi người điểm phá mà thôi. Cũng đúng lúc này, một đạo cuốn theo huyền diệu pháp vận huyền chuyển giọng nữ từ cao không biển mây chỗ sâu đột nhiên hạ xuống. Diệu pháp thiên quân giá lâm, thanh âm kia réo rắt như cựu tiêu trung vang, giống như huy hoàng thiên âm hướng bốn phía đẩy ra. Giọng nữ dừng một chút, câu chữ ở giữa thêm mấy phần không được xía vào uy nghi, so lúc trước càng lộ vẻ nghiêm nghị. Phàm tục linh chu, không cho phép ai có thể, lập tức tránh lui. Chương 377, tay không đến nhận lỗi. Chương 377, tay không đến nhận lỗi. Quả trọn vẹn ba hơi. Trên tứ tượng linh chu, Diệu pháp thiên quân một đám đệ tử trên mặt, nguyên bản bình tĩnh sớm đã rút đi, dần dần tràn đầy mở một vẻ ý lạnh ngày trước chỉ cần quang minh sư tôn Diệu pháp thiên quân thân phận. Đừng nói bình thường linh chu, liền xem như Vĩnh Phong thành những cái kia tay cầm thực quyền hào cường, cũng sẽ lập tức lùi đến ngàn trượng bên ngoài. Nào dám giống như vậy không nhìn hiệu lệnh. Nhất là vừa rồi gọi hàng đại sư tỷ Lâm Uy, một đôi lông mày đã dựng thẳng, trong mắt ngâm rõ ràng tức giận. Nàng ghét nhất loại kia ngu xuẩn đến không biết sống chết đồ đần. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lâm Uy trong lòng hỏa khí nhảy dâng lên. Sư phụ ta là quan đạo cảnh, làm sao? Chẳng lẽ sư phụ ngươi cũng là quan đạo cảnh không được? Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một trận nhu hòa tiếng bước chân. Lâm Uy nhìn lại, chỉ thấy Diệu pháp thiên quân mặc đạo bào màu xanh nhạt, chậm rãi từ khoang thuyền đi đến bong tàu. Nàng đội vàng thu lại tức giận, tiến lên một bước không mình hành lễ. Sư phụ, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, đệ tử có thể xử lý, ngài sao lại ra làm gì? Diệu pháp tiên quân lại chậm rãi lắc đầu, cũng không phải là việc nhỏ. Nàng nói xong, ánh mắt vượt qua biển mây, thẳng tắp rơi vào Minh Tịnh vị trí phương hướng. Giờ phút này, Minh Tịnh ngủ đến vẫn như cũ mười phần thơ ngọt, chính là hô hấp có chút yếu ớt. Diệu pháp tiên quân lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Người của tỉnh không thiền viện, người nào là gan lớn như vậy, dám tổn thương bọn họ người? Tu sĩ cảnh giới càng là cao thâm, như không chủ động phóng ra ngoài tự thân khí tức, cố khí tức kia liền sẽ càng nội liễm có rõ. Mà phía trước cái kia hai chiếc linh chu bên trên, mà lại liền quanh quẩn một đạo liền nàng đều nhìn không tấu khí tức. Xuất hiện trường hợp này, cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là người kia cảnh giới trên mình, đẳng cấp áp chế để nàng căn bản không thể nào nhìn trộm, hoặc là đối phương tu tập một loại nào đó đủ để giấu giếm được quan đạo cảnh tra xét cao minh liễm tức pháp môn, tận lực giấu đi thực lực. Cùng môn hạ đệ tử lỗ mãng khác biệt, Diệu pháp tiên quân xưa nay cẩn thận, dám đả thương ba tông võ giả, tỷ lệ lớn chính là khả năng thứ nhất, mà lại nói không được người này cũng là ba tông người. Đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, để ngươi không muốn như vậy chỗ giường, ngươi không phải là không nghe. Dừng lại a, cùng ta cùng nhau đi cho tiền bối bồi tội. Nghe vậy, sắc mặt của Lâm Nhụy nháy mắt toàn bộ đều thay đổi đến vô cùng trắng bệnh. Ngay cả sư phụ đều phải hô một tiếng tiền bối. Đây là đụng phải lão quái vật a. Diệu pháp thiên quân đưa tay phất qua trong tay áo, tứ tượng linh chu hào quang nháy mắt giảm đạm hơn phân nửa, nguyên bản trương dương bảo vệ trận cũng thu đến chỉ còn một tầng ánh sáng mỏng, hiển nhiên là cố ý hạ thấp tư thái. Sau đó nàng mũi chân điểm nhẹ bong tàu, thân hình như một mảnh khinh vân hướng về tề gia linh chu lướt tới. Nhưng mà, chờ tới gần lúc, Diệu pháp thiên quân đảo qua bên cạnh cái kia chiếc linh chu phía sau, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi lớn. Chỉ vì cái kia chiếc linh chu mạn truyền bên cạnh, dùng ngân văn phát họa ra một cái to lớn chữ. Vĩnh Phong thành xung quanh, nắm giữ linh chu, mà còn họ Trịnh thế lực, có lại chỉ có một nhà. Chính là nàng chuyến này muốn đi thu thập cái kia Trịnh gia. Chỉ một cái chớp mắt, nàng liền nghĩ thông suốt Trương Tân Khâu đám người là chết như thế nào. Mà cái này còn cũng không tính xong, giờ phút này, Diệu pháp thiên quân cũng là bị vị tiền bối này lớn mật làm chấn kinh. Nhìn con đường của bọn hắn dây, hiển nhiên là muốn đi Vĩnh Phong thành. Cũng chính là nói, chỉ giết Trương Tân Khâu đám người còn không tính xong, vị tiền bối này vẫn còn muốn tìm thành chủ phiền phức. Nghĩ tới đây, Diệu pháp thiên quân nhịn không được hít sâu một hơi. Còn tốt chính mình tới, không phải vậy thật muốn là không rõ tình hình, tại Trịnh gia đại khai sát giới lời nói, vậy nhưng liền phiền toái. Bây giờ thì khác, chỉ cần đem sự tình nói ra, lượng trước cái này tồn tiền bối cũng sẽ không quá mức khó xử chính mình. Rơi vào tề gia linh chu bong tàu một cái chớp mắt, Diệu pháp thiên quân không có nửa phần do dự, lúc này không ngời, hai tay trùng điệp tại trước người, tư thái cung kính đến gần như khiêm tốn. Vạn bối Diệu pháp, mang theo môn hạ đệ tử trước đến buổi tội. Vừa rồi đệ tử trẻ tuổi nóng tính, trong ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, va chạm tiền bối, mong rằng tiền bối đại nhân có đại lượng, chớ có cùng tiểu bối chấp nhận. Sau lưng Lâm Nhụy mặc dù vẫn kìm nén cố hợp lực chi khí, nhưng gặp sư tôn đều thái độ như thế, cũng chỉ có thể cắn răng, chuẩn bị đi theo không mình hành lễ. Nhưng lại tại nàng buông xuống mắt phía trước một cái chớp mắt, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua đối diện thân ảnh, cả người lại như bị sét đánh cương ngay tại chỗ. Cái này không phải cái gì lao quái vật. Đứng tại bong tàu trung ương, rõ ràng là cái tuấn tú hoạt bát thiếu niên. Lông mày xương rõ ràng, vành môi nhanh nhẹn. Nếu không phải hắn ánh mắt quá mức sắc bén, nói hắn là nhà ai tông môn đệ tử mới nhập môn, sợ là đều có người tin. Lâm Nhụy cả kinh quên khép lại miệng, liền chuẩn bị không người động tác đều dừng tại giữa không trung. Đúng lúc này, thiếu niên nhàn nhạt mở miệng, mang theo ý lạnh. Không có lễ phép. Lâm Nhụy trong lòng siết chặt, vô ý thức cho rằng lời này là nói chính mình. Nàng đội vàng lấy lại tinh thần, đội vàng hấp tấp khép lại miệng, không người xuống. Diệu pháp tiên quân vừa định xoay người lại quát lớn, nhưng mà một giây sau, thiếu niên nói tới lại trực tiếp đánh gãy động tác của nàng. Các ngươi cứ như vậy tay không đến nhận lỗi. Diệu pháp thiên quân sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, liền đội vàng tiến lên một bước, ngựa khí vẫn như cũ cung kính. Tiền bối thứ tội, vạn bối tới vội vàng, chưa kịp chuẩn bị hậu lễ. Nói xong, nàng từ trong túi trữ vật chậm rãi lấy ra một cái hộp ngọc. Bất quá vạn bối nơi này có một cái Huyền Nguyên Ngưng Thần Đan là dùng ngàn năm huyền băng liên cùng Cựu Diệp Ngưng Thần cọ luyện chế mà thành. Không chỉ có thể vững chắc cảnh giới, hóa giải tâm ma phản vệ, càng có thể tại đột phá bình cảnh lúc bảo vệ linh mạch, giảm bất cầu hỏa nhập ma nguy hiểm. Đan này mặc dù không dám xưng hiếm thấy cô chủng loại, nhưng cũng là vạn bối áp đáy hòm dùng vào thực tế đồ vật, nguyện tặng cho tiền bối, mong rằng tiền bối đừng ghét bỏ. Nghe thấy danh tự, trong lòng Chu Thánh còn lướt qua vẻ mong đợi. Có thể chờ nghe xong cái kia vững chắc cảnh giới, ngăn cản tâm ma tác dụng, hắn liền không che giấu chút nào lắc đầu. Cái gì rác rưởi đan, quả thực hoàn mỹ tránh khỏi hắn tất cả nhu cầu điểm. Không muốn, ta ghét bỏ. Cái này vừa nói, vong tàu trong nháy mắt yên tĩnh lại. Diệu Pháp Thiên Quân cầm hộp ngọc tay dừng tại giữa không trung, trên mặt cung kính kém chút không có kéo căng ở nàng sống nhiều năm như vậy, thấy qua vô số kiêu căng tự phụ thiên tài, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy không hiểu nửa phần đạo lý đối nhân xử thế, liền cơ bản thể diện đều không người của cố. Liên tính cái này Huyền Nguyên Ngưng Thần Đan thật không vào được ngài mắt, ngài cũng không thể ngay thẳng như vậy nói đi. Ngài tiên bối phong phạm đâu? Sau lưng Lâm Nhụy sớm đã tức giận đến gò má đỏ lên, nắm chặt và áo tay đều tại căng lên, nàng đang xoắn xuýt muốn không nên mở miệng phản bác. Như là bình thường lao quái vật, tâm tư thâm trầm, nàng tuyệt không dám có nửa phần vượt quân suy nghĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn theo sư tôn phân phó làm việc. Có thể cái này thiếu niên không giống. Nhìn niên kỷ của hắn, so với mình lộ ra còn nhỏ. Lâm Nhụy những năm này đi theo sư tôn hành động, cũng đã gặp không ít tuổi nhỏ thành danh thiên tài, bọn họ phần lớn đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là đối với giống nàng loại này nữ sinh xinh đẹp, điều gì cũng sẽ nhiều mấy phần bao dung cùng kiên nhẫn, cho dù thỉnh thoảng trong ngôn ngữ mất phân tức, cũng sẽ không thật tính toán. Lúc trước quấn bách cùng tức giận, giờ phút này dần dần bị một kia bí ẩn suy nghĩ thay thế. Dù sao, ai sẽ thật đối một cái thái độ mềm mại cô nương xinh đẹp một mực mặt lạnh lấy đâu. Nàng lặng lẽ sửa sang bên tóc mai tóc rối, lại bó lấy bao áo, để tư thái của mình thoạt nhìn càng lộ vẻ dịu dàng. Làm xong tất cả những thứ này, nàng đem âm thanh thả vừa mềm lại ngọt, mang theo vài phần vừa đúng nũng nịu. Cái kia không biết tiền bối muốn cái gì nhận lỗi đâu. Diệu Pháp Thiên Quân gặp cái này, lông mày lặng lẽ nhăn một cái, lại không có lập tức ngăn cản nàng, mặc dù cảm thấy như vậy tư thái chưa hẳn hữu dụng, thế nhưng muốn nhìn xem vị thiếu niên này tiền bối phản ứng, nếu thật có thể nhờ vào đó hòa hoãn không khí, ngược lại cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là Chu Thánh phản ứng, nhưng vượt xa hai người dự liệu. Thân hình của hắn đột nhiên khẽ động, nháy mắt liền lách mình đến Lâm Nhụy trước mặt. Sau đó trực tiếp chính là một bàn tay quạt tới. Người kẹp mẹ nó đâu? Chương 378, Thiết Nam đơn đấu trưởng chương 378, Thiết Nam đơn đấu trưởng mạnh, Chu Thánh một tát này lực đạo đầu chỉ thiên quân. Lâm Nhụy liền kêu đau cũng không kịp phát ra, cả người liền giống đứt dây con diều bị hung hăng đập bay. Răng rác một tiếng, vong tàu hàng rào trực tiếp bị đụng nát. Sau đó nàng thẳng tắp rơi vào phía dưới quần cuộn biển mây, thoáng qua liền không thấy tung tích. Diệu Pháp Thiên Quân cương tại nguyên chỗ, nhìn xem Lâm Nhụy biến mất phương hướng, huyết dịch cả người phảng phất đều tại giờ khắc này đông kết. Cũng không phải là nàng không muốn cứu, mà là đã không có cứu cần phải. Tại Chu Thánh một cái tát kia hạ xuống xong, Lâm Nhụy liền đã chết. Nàng há to miệng, lại không phát ra được nửa điểm âm thanh, làm sao cũng không thể tin được, Chu Thánh lại thẳng tiếp nhận tử thủ. Lâm Nhụy tuy có không ổn, lại cũng chỉ là trong ngôn ngữ mạo phạm, hắn thân là tiền bối làm sao đến mức cái này. Bất quá, càng làm cho nàng khiếp sợ chính là, vừa rồi Chu Thánh động thủ lúc hiện ra khí tức. Quan đạo cảnh đỉnh phong, cùng bọn họ Quảng Ninh phủ quân một cảnh giới. Cái này nhận biết giống một đạo sấm sét, tại Diệu Pháp Thiên Quân trong đầu nổ tung, để nàng toàn thân rét run. Thanh Mang Tinh khi nào xuất hiện như thế một cái quan đạo cảnh đỉnh phong? Người này đến cùng là ai? Chu Thánh thu tay lại, dương mắt nhìn hướng sắc mặt ảm đạm Diệu Pháp Thiên Quân. Diệu Pháp Thiên Quân đột nhiên hoàn hồn, nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn. Người này xưa nay ngang ngược, lại ngày bình thường vẫn luôn không biết lễ phép, cho dù tiền bối không xuất thủ dạy dỗ, ta cũng sớm có thanh lý môn hộ tính toán. Diệu Pháp tại cái này đã tạ tiền bối. Chu Thánh nghe vậy, nên miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt, mang theo trào phúng độ cong. Ngươi nên sẽ không cho rằng, nói vài lời hữu ích, ta liền có thể tha ngươi đi. Phía trước, tiền bối lời này là có ý gì? Lâm Nhụy mạo phạm tiền bối chết chưa hết tội, ta cũng thành tâm cảm ơn tiền bối, khó, chẳng lẽ còn có gì không ổn sao? Không nói đến ngươi lần này đi ra ngoài mục đích là cái gì, vẻn vẹn liền ngươi giúp Chu Thông làm những sự tình kia, đặt ở đại hạ, đều đủ ta sống dốc thì ngươi. Nghe vậy, Diệu Pháp Thiên Quân toàn thân cứng đờ, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Tiền bối, ta chuyến này đích thật là chuyện của Trịnh gia mà đến, bất quá, phía trước ta không hề biết việc này cùng tiền bối có quan hệ a. Cho dù tiền bối không đề cập tới, ta cũng tính toán sau đó cùng tiền bối nói rõ chuyện này đâu. Đến mức tiền bối nói, ta giúp Chu Thông làm những sự tình kia. Tiền bối có chỗ không biết, Thanh Mang Tinh từ trước có quy củ, cung phụng theo quận chúa chi mệnh làm việc, trách nhiệm đều chỉ có thể quy tội tại quận chúa trên thân, cung phụng bất quá là người chấp hành mà thôi. Quy củ? Ánh mắt Chu Thánh hơi trầm xuống, quy củ liền nhất định là đúng sao? Nói xong, hắn chậm rãi bước về phía trước một bước, mang theo một trận gió lạnh. Huống hồ ta lại không phải là các ngươi người của Thanh Mang Tinh, quản ngươi cái này cái kia, an ta một cái Thiết Nam đơn đấu trưởng. Gặp Chu Thánh bàn tay lớn hướng chính mình vội đến, sắc mặt của Diệu Pháp Thiên Quân đột nhiên đại biến. Có thể còn chưa chờ nàng làm ra ứng đối, một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực liền từ Chu Thánh lòng bàn tay bộc phát. Sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người giống như rơi vào vô tận hư không. Chờ ý thức một lần nữa hấp lại mở mắt lúc, Diệu Pháp Thiên Quân phát hiện mình lại đứng tại một chỗ rộng lớn đến nhìn không thấy giới hạn trên quảng trường. Dưới chân không phải linh chu bong tàu, mà là hiện ra ôn nhuận kim quang ngọc thạch. Mỗi một khối ngọc thạch đều khắc lấy phức tạp vân vân, đường vân ở giữa chạy xuôi màu vàng kim nhàn nhạt của sáng. dẫm lên trên, lại để cho nàng sinh ra một loại toàn thân linh lực đều bị áp chế vướng víu cảm giác. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, trái tim nháy mắt bị chấn động đến rút lại. Xa xôi phần cuối, một tòa toàn thân từ xích kim cùng bạch ngọc dựng thành cung điện vụt lên từ mặt đất. Cung điện nguy nga cao ngất, xuyên thẳng tối tăm mờ mịt màn trời, phảng phất có thể liền thông thiên địa. Cung điện phía trên cửa chính, treo một khối to lớn tấm biển. Tấm biển bên trên khắc dấu năm cái mạ vàng chữ lớn, chỉ tiếc, nàng không quen biết. Cái này, đây là địa phương nào? Nàng âm thanh phát run, vô ý thức lui về sau một bước. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mảnh này địa giới bên trong tràn ngập một loại vượt xa nàng nhận biết uy nghiêm. Đây không phải là võ giả linh lực bị áp, càng giống là một loại quy tắc phương diện áp chế. Đúng lúc này, một đạo màu đen thân ảnh chậm rãi từ cuối cung điện bậc thang đi xuống. Thời khắc này Chu Thánh, quanh thân không còn là lúc trước lạnh lùng, mà là bọc lấy một tầng nhàn nhạt kim mang, liền mắt thần đô thay đổi đến uy nghiêm mà lạnh nhạt. Phản phất một tôn chấp trưởng phán quyết thần minh. Đây là thẩm phán tội ác chi địa. Âm thanh của Chu Thánh tại trống trải trên quảng trường quanh quẩn, mang theo pháp giới ban cho thiên nhiên uy nghiêm. Coi như ngươi vẫn là thứ nhất đi tới nơi này ác đồ, nhưng có sao không vừa? Diệu Pháp Thiên Quân vô ý thức hồi đáp. Ta cảm giác linh lực của ta nhận lấy áp chế. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, liền Diệu Pháp Thiên Quân chính mình cũng bối rối. Nàng làm sao sẽ nói ra những lời này? Rõ ràng nên phản bác, nên chất vấn, nên nghĩ biện pháp thoát thân, có thể lời đến quẹ miệng, lại thành đối tự thân tình cảnh ngay thẳng miêu tả. A, Chu Thánh hơi có chút ngoài ý muốn, cái này pháp giới xem ra không chỉ có thể áp chế thực lực đối phương, vậy mà còn có thể áp chế đối phương tâm thần. Đây quả thực quá tuyệt. Chu Thánh chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Quanh thân kim mang theo bộ pháp càng thêm rõ ràng, nổi bật sau lưng nguy nga cung điện, càng lộ vẻ uy nghiêm. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể nhận tội? Nhận tội gì? Diệu Pháp Thiên Quân cơ hồ là vô ý thức lại lần nữa buột miệng nói ra. Bất kể nó là cái gì tội, cái này không trọng yếu, ta liền hỏi ngươi có nhận hay không. Lúc này, Diệu Pháp Thiên Quân phát hiện, chính mình sẽ lại không buột miệng nói ra. Ta không có tội, ta làm tất cả đều là phụng mệnh làm việc, Thanh Mang Tinh cung phụng đều như vậy. Muốn hỏi tội, cũng nên tìm Chu Thông, cùng ta không có quan hệ. Chu Thánh đã sớm ngờ tới sẽ như thế, đơn giản giải thần tiêu đỉnh công năng phía sau, hắn cũng liền không có tiếp tục hỏi ý tứ. Cự tuyệt không nhận tội, chết cũng không hối cải. Ngươi đã không phải là bình thường tội phạm, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Dứt lời, Chu Thánh quanh thân kim mang đột nhiên tăng gọn, thuộc về kiểu giai điên phong khủng bố uy áp giống như là biển gầm cản quát ra. Sắc mặt của Diệu Pháp Thiên Quân kỳ biến, sinh tử quan đầu, nàng không dám có nửa phần do dự, trong cơ thể linh khí điên cuồng vận chuyển, nháy mắt hóa thành bao trùm toàn bộ pháp giới linh khí biển mây. Đây là nàng áp đáy hòm tuyệt kỹ, Vạn Linh Vân Hải Thuật. Mây dưới biển, ước bạn nói yếu ớt lông châu linh tơ ở trong đó ẩn hiện, mỗi một đạo đều hiện ra có thể cắt đứt không khí ánh sáng lạnh lẽo. Sau đó, tại Diệu Pháp Thiên Quân linh lực thôi động bên dưới, linh tơ trong chớp mắt liền ngưng tụ thành vô số đầu ngàn trượng dáng dấp linh dao. Khinh người quá đáng, ta chỉ là phụ mệnh làm việc, ngươi lại nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay ta liền xem như chết, cũng muốn. Diệu Pháp Thiên Quân gào thét mang theo đập nồi dìm thuyền điên cuồng. Có thể lời còn chưa nói hết, dị biến nảy sinh. Những cái kia mới vừa ngưng tụ thành ngàn trượng linh dao lại không có dấu hiệu nào đột nhiên nổ tung. Đầy trời linh khí biển mây cũng giống như đụng phải khắc tinh đồng dạng, thầm thầm hướng về sau cuộn cuộn. Mà tại biển mây thối lui trung tâm, Chu Thánh chính chậm rãi đi ra. Từ đầu đến chân, lông tóc không thương. Diệu Pháp Thiên Quân con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên lui lại hai bước. Sao? Làm sao có thể? Nàng âm thanh mang theo run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Mặc dù cảnh giới của Chu Thánh cao hơn nàng, mà còn tại chỗ này thực lực của nàng cũng nhận nhất định áp chế. Có thể như vậy hời hợt, thậm chí vô dụng bất luận cái gì chiêu thức liền phá giải nàng áp đáy hòm tuyệt kỹ. Loại này thủ đoạn, nàng quả thực chưa từng nghe thấy. Mà cho đến lúc này, nàng mới chính thức nhận thức đến, chính mình lúc trước muốn cùng Chu Thánh liều cho cá chết lưới rách ý nghĩ là có buồn cười biết bao. Chu Thánh bước chân chưa ngừng, kim mang theo thân ảnh của hắn tại ngọc thạch mặt đất lôi ra một đạo màu vàng kim nhạt quy tích, cho đến cách Diệu Pháp Thiên Quân hơn một trượng chỗ mới chậm rãi ngừng chân. Diệu Pháp Thiên Quân hai chân mềm nhũn, trung điệp quỳ rạp xuống ngọc thạch trên mặt đất. Phía trước, tiền bối, ta nhận tội, cầu ngài cho ta một lần sửa đổi cơ hội. Chu Thánh cụp mắt nhìn xem nàng, kim mang bên trong không có nửa phần gợn sóng. Ta tiếp thu ngươi nhận tội, nhưng sẽ không cho ngươi cơ hội. Chương 379, nào có cái gì thiên phú dị bẩm. Chương 379, nào có cái gì thiên phú dị bẩm. Kiểm tra đo lường đến mục tiêu Diệu Pháp Chân Quân đã nhận tội đền tội, chính nghĩa điểm khen thưởng cấp cho 300 vạn tiêu diệt làm nhiều việc các Diệu Pháp Chân Quân tại Thanh Mang Tinh mù mịt bên trong xé ra một vệt ánh sáng khe hở chính nghĩa điểm 500 vạn bảng hệ thống, 800 vạn chính nghĩa điểm doanh thu. Chu Thánh lại không có lại nhiều nhìn, chỉ là thu về ánh mắt. Hắn nhìn xem lòng bàn tay lưu chuyển kim mang, nhếch miệng lên một vệt mang theo thoải mái tiêu ý, ta thật đúng là cái mặt trời a. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, nguyên bản nguy nga trang nghiêm thần tiêu đỉnh bắt đầu nổi lên vụn vặt quan văn. Cung điện trụ hóa thành lưu quang tiêu tán, ngọc thạch mặt đất tầng tầng rút đi, toàn bộ pháp giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, Diệu Pháp Chân Quân nhận chứa đồ liền bay đến trong tay của hắn. Kỳ thật, hắn cũng không phải là không có sở thi thói quen. Những này dựa vào lực đoạn, giết hại được đến tiền tài bất nghĩa, vốn là nên hướng kết thúc việc các người, vậy cũng là biến tướng để tài nguyên trở lại chính đồ. Chỉ bất quá, trên tế linh tinh, còn chưa từng hắn có thể để mắt đồ vật. Có thể Thanh Mang Tinh liền không đồng dạng. Hắn đối một tôn cựu giai chân tàng, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn có chút mong đợi. Lúc này cuối cùng một sợi pháp giới tàn quang cũng đã tiêu tán, quang ảnh nhoáng một cái, Chu Thánh một lần nữa đứng ở Tề Gia Linh Chu bong tàu bên trên. Mà vừa vặn tận mắt nhìn thấy Chu Thánh cùng Diệu Pháp Chân Quân biến mất Trịnh Nguyên hai người, gặp Chu Thánh đột nhiên xuất hiện, lại không tránh khỏi một trận kinh ngạc. "Tiền bối, ngài vừa rồi đi đâu rồi?" Chu Thánh lời phải trả lời, hỏi ngược lại, "Ta rời đi bao lâu?" "Lớn, đại khái 10 hơi." "10 hơi sao?" Chu Thánh chậm rãi gật đầu. Hắn tại bên trong Thần Tiêu Đỉnh, trước trước sau sau ít nhất qua 5 phút, ngoại giới lại chỉ qua 10 hơi. Kể từ đó, về sau liền không cần lo lắng ở bên trong quá mức chậm trễ thời gian, khiến còn lại ác nhân phát giác khác thường, thừa cơ thoát thân. Thu hồi suy nghĩ, Chu Thánh dương mắt đảo qua trước người Tề Gia Linh Chu. Vòng đầu sập tốt hơn một chút lỗ hổng, khoang thân thể linh văn vòng bảo hộ ảm đạm rạn nứt, chỉnh thể một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng chật vật. Hắn ánh mắt lúc này chuyển hướng Tề Thanh Giao. "Đem ngươi Linh Chu hủy thành dạng này, mặc dù tất cả đều là cái kia con lửa chọc sai, nhưng chung quy là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tính toán ta gián tiếp đưa đến Tề Thanh Giao giật mình, nàng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Rõ ràng mới là Chu Thánh cái kia hủy thiên diệt địa một quyền, đem Linh Chu làm thành dạng này. Làm sao tại trong miệng hắn, trực tiếp trái ngược? Có thể Chu Thánh chữ chưa rõ ràng, căn bản không tồn tại nghe lầm có thể." Nàng nắm nắm góc áo, trong lòng mặc dù lẩm bẩm, nhưng cũng không có không dám nói toạc. "Như vậy đi, liền bồi ngươi một chiếc Linh Chu a." Tề Thanh Giao nghe vậy, thân thể đột nhiên cứng đờ, vừa muốn ngẩng đầu nói không cần như vậy lời nói đến đầu lưỡi lại đột nhiên dừng lại. Nàng đột nhiên nhớ tới Chu Thánh thần bí bối cảnh. Dạng này nhân vật, có thể lấy ra bồi Linh Chu, lại sẽ là bực nào phẩm giai. Một bên, Chính Nguyên nghe lấy cũng là hâm mộ gấp, có thể để nàng nghi ngờ là, Chu Thánh rõ ràng lúc trước còn nói không có Linh Chu tới, hắn tính toán làm sao bồi. Nhưng mà, một giây sau nàng liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Nàng cũng minh bạch Chu Thánh lúc trước cũng không có lừa nàng. Chu Thánh đưa tay chỉ hướng cách đó không xa Trịnh ra cái kia chiếc Linh Chu, ngựa khí bình thản giống đang nói một kiện chuyện tầm thường. Liền dùng chiếc này Linh Chu bồi thường. Chính Nguyên nháy mắt trừng lớn mắt, vô ý thức hô lên âm thanh. "Chu tiền bối, đây chính là chúng ta Trịnh ra nói còn chưa dứt lời, liền thấy Chu Thánh quay đầu nhìn qua, nàng lại đông nhiên sửa lời nói. Không có Linh Chu, chúng ta làm sao đi Vĩnh Phong Thành a? Đó không phải là sao?" Chu Thánh dương mắt nhìn hướng phương xa tầng mây, nơi đó, Diệu Pháp Chân Quân tứ tượng Linh Chu chính nhẹ nhàng trôi nổi. Lúc này phía trên tứ tượng Linh Chu, Diệu Pháp Chân Quân các đồ đệ còn không có quá làm rõ ràng tình hình. Bất quá thời gian không chờ người, Chu Thánh đồng dạng không đợi. Cho ác nhân làm đồ đệ, còn có thể là người tốt lành gì không được. Gần như chỉ là một cái đối mặt, trên bong thuyền chờ mọi người liền đã toàn bộ bị chém giết. Kinh cái này một lần, Chu Thánh phương tiện giao thông cũng đã nhận được bay vọt về chất. Lúc trước ngồi Trịnh ra Linh Chu, bất quá là phẩm chất thấp nhất chất nhất giai mà hàng, tốc độ cực kỳ chậm chạp. Mà chiếc này tịch thu được tứ tượng Linh Chu, nhưng là thực sự tam giai hạ phẩm, vô luận là năng lực bay liên tục, tốc độ phi hành đều xa không phải cái trước có thể so với. Thậm chí, tốc độ cao nhất chạy dưới tình huống đã tiếp cận Chu Thánh toàn lực tốc độ phi hành. Đương nhiên, muốn một chiếc tam giai Linh Chu duy trì tốc độ cao nhất chạy, cần thiết hao phí cũng là cực lớn. Tứ tượng Linh Chu linh tinh dánh một lần muốn lấp đầy hơn 100 cái hạ phẩm linh tinh mới có thể khởi động. Tốt tại Diệu Pháp Chân Quân thân là nữ nhân, tâm tư rất là tinh tế thông thấu, đã sớm cho Chu Thánh chuẩn bị tốt đại lượng linh tinh. Chu Thánh đầu ngón tay nhấc câu, một túi linh tinh liền từ trong nhận chứa đồ bay ra, miệng túi mới vừa tan mở cái lỗ, hắn liền bấm tay một dẫn, một cái màu lam nhạt linh tinh rơi thẳng vào lòng bàn tay. Đây là hắn lần đầu tiếp xúc đến cái này cái gọi là tu luyện cần thiết tài nguyên. Trước đây hắn tu luyện toàn bộ nhờ ách, hắn căn bản là không có tu luyện qua. Mà còn tế linh tinh tuy nói có linh mạch hầm mỏ, có thể cái kia sản xuất cũng không phải là linh tinh, nói cứng lời nói, chỉ là chưa qua tinh luyện linh tinh hầm mỏ. Thường thường cả một cái quặng mỏ đào giống, sau cùng sản xuất, thậm chí còn thua kém cái này một túi linh tinh 1/3. Cho nên nói, nào có cái gì thiên phú dị bẩm. Tài nguyên không cân bằng, mới là ngăn cách mạnh yếu lại trời. Tuyệt đại đa số người kỳ thật cũng không phải là thiên phú kém, mà là liền dựa vào thiên phú phát lực cơ hội đều không có. Có thể là vấn đề này giải quyết như thế nào đâu, Chu Thánh trong giọng nói mang theo vài phần hắn chưa bao giờ có mở miệng. Có thể một lát sau, hắn đột nhiên suy cười một tiếng. Nha, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp mặc dù tạm thời không có, bất quá trước làm thịt những cái kia lũng đoạn tài nguyên các lao ra luôn là không sai. Tâm tư thông thấu sau đó, Chu Thánh lần thứ hai kiểm tra nhìn lên Diệu Pháp Chân Quân nhận chứa đồ. Rất nhanh, hắn ánh mắt liền bị một cái lớn chừng bàn tay mặc ngọc bình hấp dẫn. Thân bình khắc tinh mịn vân vân, miệng bình còn dán vào trương ố vàng lá bửa, hiển nhiên là bị đặc biệt chân tàng đồ vật. Hắn bấm tay nhấc câu, mặc ngọc bình liền vững vàng rơi vào lòng bàn tay. Đảo ngược thân bình, một cái toàn thân đỏ thẫm đan hoàn lan xuống. Đan hoàn ước chừng lớn chừng ngón cái, bề mặt sáng bóng trơn trượt như mỡ đông, viên trên thân còn quanh quẩn một tầng màu vàng kim nhàn nhạt linh lực của sáng, xem xét liền biết nhất định không phải phàm vật. Biết đây là đan dược gì sao? Ký chủ ăn ta liền biết mụ mụ ngươi không dạy qua ngươi thuốc không thể ăn bậy sao? Ký chủ có phải là quên ngài có bất diệt thánh thể? Cái gì thuốc cũng ăn không xấu ngươi a? Nghe vậy, Chu Thánh cái này mới hồi tỉnh lại. Không rõ đồ ăn đừng ăn bậy lạ lẫm, dược phẩm phải cẩn thận, đây đều là chuyện của Lam Tinh. Sau đó, hắn ngửa đầu liền đem viên kia đan hoàn ném vào trong miệng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ ăn cựu tiêu phần nguyên đan, cựu phẩm, chính tại phân tích đan dược tầng sâu có thể hiệu quả phân tích bên trong. Xin phía sau phân tích hoàn thành, hiệu quả 1, nhục thân cường độ không hiệu quả 2, tự lành hiệu suất không hiệu quả 3, hỏa thuộc tính chống cự không mẹ nó. Chu Thánh nhịn không được văn tục. Không ngờ hắn ăn tỉnh mịch. Nhưng mà cũng đúng lúc này, bảng bên trên đột nhiên nhảy ra một nhóm mới nhắc nhở. Màu vàng tiểu chữ nháy mắt lấn át phía trước điều bụng. Vạn tượng khởi công tăng thêm chương 380, Chu Thánh lợi hại hơn nữa, còn có thể địch nổi thiền viện trưởng bối. Chương 380, Chu Thánh lợi hại hơn nữa, còn có thể địch nổi thiền viện trưởng bối. Vạn tượng khởi công tăng thêm, Phần nguyên vạn tượng vôi kích hoạt tiến độ 20, trước mắt 20, đơn giản quét mắt giới thiệu, Chu Thánh liền tự động xem nhẹ phía trước 3 số không tăng lên hạng mục. Bởi vì cũng rất dễ lý giải, ba cái kia chỉ số, hắn đã kéo căng. Cửu phẩm đan dược dược lực, không đủ trình độ hắn trước mắt thuộc tính giá trị ngưỡng. Phần nguyên vạn tượng vôi, đây là vật gì? Chỉ nhìn vạn tượng hai chữ, ký chủ cũng nên minh bạch, đây là cùng vạn tượng cảnh có liên quan đồ vật, vạn tượng cảnh sở dĩ xưng bao quát vạn vật hạch tâm là lấy đạo hóa vạn tượng, nạp tiên địa chiến lược cho mình dùng. Nghe đến cái này, Chu Thánh lông mày có chút nhíu lên. Cái này cảnh võ giả mạnh yếu, lại không là đắp nhục thân cường độ hoặc linh lực độ dày, mà là nhìn có thể lấy nói khởi động bao nhiêu loại voi lại có thể đem mỗi loại voi uy lực phát huy đến mấy phần mà ngài. Ta ký chủ đại nhân, ngài mặc dù tại lôi chi nhất đạo bên trên đã là đăng phong tạo cực, có thể vạn tượng hai chữ chưa từng là một mình nắm lấy một đạo. Chu Thánh nghe đến không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp ngắt lời nói. Nói tiếng người. À, cái đồ chơi này kích hoạt đến 100 có thể để ký chủ tại tấn thăng vạn tượng cảnh phía sau thay đổi đến càng mạnh, mà còn cái này tương đương với nền đất, khắc sâu ảnh hưởng đến tiếp sau tất cả cảnh giới, nói sớm có thể mạnh lên không liền xong rồi sao? Đến tiếp sau làm như thế nào kích hoạt? Tùy ý hỏa thuộc tính linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo đều có thể dùng để tích lũy tiến độ, chỉ bất quá phẩm giai không thể thấp hơn cựu giai. Chu Thánh không hỏi thêm nữa, hắn cũng không có đồ vật của hỏa thuộc tính đến để thăng tiến độ. Không bao lâu, hắn lại lật ra một viên đan dược, ăn về sau phát hiện, chính là diệu pháp chân quân phía trước đề cập tới huyền nguyên ngưng thần đan. Mới bắt phẩm. Còn nói đây là áp đáy hòm bà bối, chết thật sự là không lỗ. Hắn không lãng phí thời gian nữa, đầu ngón tay linh lực tăng gọn, triệt để trải rộng ra nhận chứa đồ không gian, đem đồ vật bên trong một mạch ngược lại trước người. Bình đan dược, công pháp quyền chủ, vụ bật pháp khí rơi là tả trên đất, đủ mọi màu sắc cũng là náo nhiệt. Quét một vòng, mặc dù không hề lớn không nơi yên xuống nhìn, bất quá đối Chu Thánh đến nói được cho là niềm vui ngoài ý muốn, cũng chỉ có viên kia cựu tiêu phần nguyên đan mà thôi. Cũng không phải nói những vật này phẩm giai thấp, mà là những vật này với hắn mà nói, phần lớn đều không có tác dụng gì. Công pháp hắn không nghĩ luyện, pháp khí hắn không cần, đan dược ngược lại là toàn bộ nhét trong bụng, nhưng tác dụng lớn nhất chính là để Chu Thánh biết được những này đan dược danh tự, phong phú hắn tri thức dự trữ. Thời gian rất nhanh đi tới trong đêm. Chính ra linh chu bên trong tĩnh thất, Minh Tịnh cuối cùng ung dung tỉnh lại. Hắn theo bản năng nghĩ chống đỡ đứng người dậy, có thể đau đớn kịch liệt lại làm cho hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cái này cũng mới từ ngắn ngủi mơ hồ bên trong, hồi tưởng lại chính mình chịu cựu giai toàn lực một quyền sự tình. Không sai, theo Minh Tịnh, Chu Thánh một quyền kia không hề nghi ngờ là dùng toàn lực. Nếu không, như thế nào so hắn chấp trưởng giới luật đường sư phụ còn kinh khủng hơn nhiều như thế? Rõ ràng chính mình cũng cầu xin tha thứ, hắn vậy mà còn bên dưới như thế hung ác tay. Nghĩ đến đây, Minh Tịnh nhịn không được nhíu mày, lại đau đến nghe răng nghe răng. Đúng lúc này, cảm nhận được Minh Tịnh khí tức ba động, Tề Thanh Giao đẩy cửa đi đến. Minh Tịnh sư phụ, ngươi cuối cùng tỉnh. Ân, đa tạ Tề thi chủ chăm sóc. Đúng, vị kia tiểu thí chủ đến cùng là người phương nào? Tề Thanh Giao giật mình, há to miệng, nhưng cũng không lên tiếng. Tề thi chủ yên tâm, tiểu tăng cũng không phải là muốn hướng hắn báo thù. Dù sao luận bàn một chuyện là ta chính miệng đáp ứng, tài nghệ không bằng người bị thương, cũng không thể toàn bộ dựa vào cái kia vị thí chủ. Mặt khác, ta Tịnh Không Tiền Viện từ trước đến nay coi trọng một cái lấy đức phục người, định sẽ không đi cái kia ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình. Nghe vậy, Thế Thanh Giao không nhịn được nhíu mày. Minh Tịnh câu nói đầu tiên mặc dù giống như là tại thay Chu Thánh giải vây, có thể không thể toàn bộ dựa vào bốn chữ, quả thực cùng Chu Thánh ban ngày lúc nói hết thảy đều phải lại Minh Tịnh có dị khúc đồng công chi diệu, đều tại vung nổi. Đến mức Minh Tịnh câu thứ hai, nàng làm sao nghe, đều giống như tại điểm Chu Thánh, nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Không đợi nàng mở miệng, Minh Tịnh run rẩy ung dung tiếp tục nói: "Tề thi chủ không muốn nói cho tiểu tăng cái kia vị thí chủ lai lịch cũng không sao, tiểu tăng chính là hiếu kỳ, hắn đây là đi đâu rồi? Cùng chúng ta đồng dạng, cũng là muốn đi Vĩnh Phong Thành." Nghe vậy, Minh Tịnh biểu lộ nháy mắt khẽ giật mình. Sau một khắc, hắn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chỗ nào còn nhớ được đâu, cô biết đưa tay chỉ hướng chính mình nhận chứa đồ, âm thanh đều mang theo vài phần run lên. "Tề thi chủ, nhanh, phiền phức ngươi giúp ta từ trong nhận chứa đồ." Đem viên kia khắc lấy Minh Ngộ hai chữ ngọc giản đưa tin lấy ra. Tề Thanh Giao gặp hắn bộ này cấp thiết dáng dấp, cũng không hỏi nhiều, đầu ngón tay ngưng ra một sợi linh lực thăm dò vào hắn nhận chứa đồ, rất nhanh lấy ra một cái hiện ra vàng nhạt cuốn sáng ngọc giản. Minh Tịnh tiếp tục gấp giọng nói, "Còn mời Tề thi chủ giúp ta chuyển vào linh lực đưa tin. Nói cho Minh Ngộ sư minh, để hắn mang theo các sư minh đệ mau chóng rời đi Vĩnh Phong Thành, càng nhanh càng tốt. Đừng tại nơi đó chờ ta." Hắn chuyến này xuống núi không phải lẻ loi một mình, hướng Vĩnh Phong Thành đi, vốn là vì cùng những sư minh đệ khác tụ lại. Tề Thanh Giao không có trì hoãn, đầu ngón tay linh lực truyền vào ngọc giản, rất nhanh đem Minh Tịnh lời nói rõ ràng truyền vào đi. Nhưng mà qua gần 10 phút, bên kia vẫn không có bất kỳ cái gì hồi phục. Đang hỏi Tề Thanh Giao hiện tại canh giờ phía sau, Minh Tịnh thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, Chu Thánh hiện tại có lẽ còn chưa tới Vĩnh Phong Thành, hơn nữa cách đến còn rất xa. Minh Ngộ Sư Minh hẳn là có chuyện gì, chưa kịp xem xét ngọc giản. Hắn nhưng là quá rõ ràng chính mình vị này Minh Ngộ Sư Minh, tính khí nóng nảy quả thực vô lý, tại Thiên Viện bên trong từ trước đến nay có giữ rằng kim cương danh hiệu. Nếu là có người dám can đảm nói một câu Tịnh Không Thiền Viện lời nói xấu, hắn cái kia 3000 cần kim cương hàng ma trừ một giây sau liền sẽ đện ở người kia trên thân. Quản người kia là cái kia tông phái nào, trước ăn hắn một đâm lại nói lý. Vạn nhất Chu Thánh đến cái kia lại vũ nhục Tịnh Không Thiền Viện, còn trùng hợp bị hắn linh âm thiền thông nghe đi. Vậy bọn hắn liền xong đời, đương nhiên, Chu Thánh cũng xong đời. Chỉ thương hắn một người, hắn không có nói, Chu Thánh cũng là không ngại. Có thể nếu như làm thương tổn như thế nhiều người, hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người, truyền đi mặt mũi Tịnh Không Thiền Viện để nơi nào? đến lúc đó các sư thúc bá liền tính lại không nguyện lấy lớn hiếp nhỏ, vì giữ gìn thiền viện mặt mũi, cũng sẽ phái người xuống núi. Chu Thánh liền tính lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể địch nổi thiền viện trưởng bối? Thật đến một bước kia, hắn cũng liền triệt để xong. Minh Tịnh càng nghĩ tâm càng chậm, ngực đau đều phảng phất bị cái này lo nghĩ ép qua mấy phần. Hắn chậm một hồi lâu, mới miễn cưỡng an định tâm thần, ánh mắt đảo qua trong tĩnh thất trang trí. Tề thi chủ, cái này linh chu đây là Trịnh gia linh chu, Chu tiền bối nói hắn hủy ta Tề gia linh chu, liền đem chiếc này linh chu thưởng cho ta. Ân. Minh Tịnh mặt người, vô ý thức hỏi tới, đem linh chu đổi thưởng cho ngươi. Vậy bọn hắn làm sao đi Vĩnh Phong Thành? Bọn họ trực tiếp ước, ách, không phải, trực tiếp lên Diệu Pháp chân quân tứ tượng linh chu, coi như bọn họ hiện tại cũng nhanh đến Vĩnh Phong Thành chương 381, đột nhiên hiện thân, một lần hành động cầm xuống chương 381, đột nhiên hiện thân, một lần hành động cầm xuống Vĩnh Phong Thành, chân bảo phường. Xem như nội thành số một số hai võ giả tiếp tế phường thị, nơi này từ trước đến nay là đông như chảy hội. Ngày bình thường không quản là ban ngày vẫn là trong đêm, đều là một phái ngay ngắn trật tự dáng dấp. Có thể tối nay, chân bảo phường bầu không khí lại đặc biệt căng cứng. Đột nhiên, trong phường truyền ra một tiếng nghĩa chính ngôn từ gầm hét, liền trên đường người qua đường cũng nhịn không được ngừng chân nhìn quanh. Đây là tiền giả, nhất định phải toàn bộ cho tiêu hủy. Gọi hàng chính là cái hòa thượng đầu trọc, tăng bào ống tay áo thêu lên Tịnh Không Thiền Viện tiền văn, đầu tại dưới ánh sáng phát sáng đến mấy mắt. Hắn một tay đặt tại trên quầy, một cái tay khác xách theo hàng ma chữ, đầu chảy hướng trên mặt đất đâm một cái, phiến đá nháy mắt nổ tung. Sau quầy, chân bảo phường trưởng quỹ sắc mặt trắng bệnh, thái dương mồ hôi lạnh theo gương mặt hướng bên dưới trôi. Minh Ngộ sư phụ, ngài trước bất giận, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Cửa hàng nhỏ mở 300 năm, từ trước đến nay quy củ làm ăn, nào dám dùng tiền giả. Những này Phật duyên thông bảo là sáng nay người của phủ thành chủ đến mua sắm pháp khí lúc lưu lại, chúng ta người cộng tác mắt vụ về, không có nhìn ra là mô phỏng, thật không phải cố ý. Phủ thành chủ lưu lại. Minh Ngộ nhíu mày lại. Bây giờ Tuệ Không trưởng lão cùng một các sư huynh đệ ngay tại phủ thành chủ, mà thành chủ Chu Thông đối với bọn hắn lễ ngộ có thừa, không những chuẩn bị tiệc tối, còn đưa ra Tây Khóa viện phòng khách cung cấp bọn họ vào ở, nếu là thật sự truy cứu tiếp, chẳng phải là bắt mặt mũi Chu Thông. Mà còn đến lúc đó trưởng lão bên kia không tiện bàn giao, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng thiền viện quan hệ với Vĩnh Phong Thành. Ta nói toàn bộ là thật. Trưởng Vĩ tưởng rằng hắn không tin, cũng biết từ sổ sách đài trong ngăn kéo lật ra một tấm bằng chứng, hai tay nâng đưa tới, ngài nhìn. Đây là phủ thành chủ mua sắm lúc lưu lại biên lai, mặt trên còn có trong phủ đơn giám. Minh Ngộ quét đều không có quét tấm kia biên lai, xách theo hàng ma chữ bước về trước một bước. Ta bất kể là ai lưu lại, cũng không quản các ngươi có phải là mắt vụ bề. Ta Tịnh Không Thiền Viện tại Thanh Mang Tinh đặt chân ngàn năm, giao hoa thế nhân, tuyệt dung không được người khác như thế dày xéo. Hoặc là ngươi đem tiền giả toàn bộ giao ra, hoặc là ta hiện tại liền mở ra ngươi chân bảo phường, ngươi chọn cái nào? Trưởng quỹ mặt nháy mắt không có huyết sắc, vỡ môi run rẩy nói không ra lời. Tịnh Không Tiền Viện cái kia là bực nào quái vật khổng lồ, không phải hắn một cái tiểu trưởng quỹ có thể đắc tội. Ta giao. Trưởng quỹ âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, lộn nào từ sau quẩy chui ra ngoài. Minh Ngộ sư phụ tha mạng, tiền giả ta toàn bộ giao. Minh Ngộ trong mắt lướt qua một tia không kiên nhẫn, một chân đem trưởng quỹ đá văng. Sớm dạng này chẳng phải bất việc, đừng lề mà lề mề, nếu là dám giấu một cái tiền giả, hậu quả ngươi chính mình ước lượng. Trưởng quỹ lộn nhào hướng hậu viện chạy đi. Bất quá một lát, hắn ôm một cái chiếu nặng hộp gỗ chạy về đến, trong hộp tràn đầy hiện ra vàng nhạt vầng sáng Phật duyên thông bảo, gắp đến buốc lên nhọn. Trưởng quỹ đem hộp gỗ hướng trên mặt đất để xuống, phu phu một tiếng quỷ giảm xuống đất, cuốn quýt dập đầu. Đây đều là lầm thu tiền giả, tiểu nhân tuyệt không cố ý mạo phạm thiền viện. Cầu ngài khai ân, tha tiểu nhân lần này a. Minh Ngộ cúi đầu quét mắt trong hộp gỗ tiền giả, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo cứng rắn độ cong. Hắn không có đi nhìn trưởng quỹ thẳng trạng, ngược lại quay đầu nhìn hướng xung quanh xem náo nhiệt mọi người, âm thanh rút cao mấy phần. Các ngươi đều nhìn kỹ, đây chính là mạo phạm ta kết cục của Tịnh Không Thiền Viện. Về sau người nào còn dám dùng bảng môn tà đạo thủ đoạn dày xéo thiền viện mặt mũi, bất kể là ai, không quản ở đâu, ta Minh Ngộ hàng ma chữ cũng sẽ không nhận thức. Người xung quanh đều dọa đến không dám lên tiếng, liền phía trước nghị luận đều ngậm miệng, chỉ dám cúi đầu lui về sau. Minh Ngộ cái này mới không lưng, một tay nhấc lên trên đất hộp gỗ, đầu ngón tay tùy ý ôm lấy nắp hộp, quay người liền hướng phường bên ngoài đi. Nhìn qua hắn rời đi phương hướng, một tên người qua đường trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi Minh Ngộ mở miệng một tiếng tiêu hủy tiền giả, làm sao cuối cùng ngược lại đem tiền giả toàn bộ mang đi? Nhưng mà, hắn cũng không dám đem nghi hoặc nói ra, dù sao Tịnh Không Thiền Viện linh âm thiền thông có thể là có tiếng lợi hại. Vạn nhất lại bị Minh Ngộ nghe thấy được, đây không phải là từ tìm phiền phải sao? Đi ra chân bảo phường nửa cái đường phố, Minh Ngộ ngoặt vào một cái yên lặng đầu hẻm, nhìn xung quanh một chút không có người, mới mở ra hộp gỗ, bóc lên một cái hiện ra vàng nhạt quần sáng Phật duyên thông bảo. Đầu ngón tay thiền lực nhẹ nhàng tìm đòi, thông bảo bên trong lưu chuyển linh năng rõ ràng mà ổn định, cùng thật tệ gần như không có nửa điểm khác biệt. Cái gọi là tiền giả bất quá là không có trải qua Tịnh Không Tiền Viện tiền đúc đường ấn, tự mình lưu thông bảo mà thôi. Ban về dùng công năng, cùng thật tệ giống nhau như lúc, thậm chí bởi vì tiền đúc linh đồng càng thuần, linh lực còn càng đầy chút. Cũng chính là bởi vì điểm này, Minh Ngộ mới một cái nhìn ra đây là tiền giả. Thật tệ không có như thế tốt. Căn cứ người xuất gia không thể lãng phí nguyên tắc, Minh Ngộ đương nhiên không thể vật lý trên ý nghĩa tiêu hủy những này tiền giả, mà là muốn hóa thành giúp hắn tu hành trợ lực. Hắn thực lực tinh tiến, về sau gặp phải làm ác yêu thú, tà tu mặt thắng không phải càng lớn sao? Chẳng phải có thể cứu trợ càng nhiều người sao? Đem những này tiền giả cất kỹ phía sau, hắn cái này mới từ trong nhận chứa đồ lấy ra ngọc giản đưa tin. Nhìn thấy Minh Tịnh truyền đến tin tức phía sau, Minh Ngộ cả người giật mình tại đầu hẻm trọn vẹn một lát. Hắn từ nhập môn đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy đã có hai hơn trăm năm, chưa từng nghe nói qua có người dám như thế mạo phạm Tịnh Không Thiền Viện, mà còn trọng thương Minh Tịnh, đây cũng không phải là mạo phạm đơn giản như vậy. Xác nhận, người này tuyệt đối là tà tu. Suy nghĩ một chút, hắn cho Minh Tịnh chuyển về một đầu tin tức. Tuệ Không trưởng lão đã trước thời hạn đến Vĩnh Phong Thành, sư đệ yên tâm dưỡng thương liền có thể, ta sẽ để cho Tuệ Không trưởng lão thay sư đệ đòi cái công đạo. Sau đó, Minh Ngộ xách theo hàng ma chữ, bước nhanh hướng phủ thành chủ phương hướng đi. Tuệ Không trưởng lão cùng một các sư minh đệ, hiện nay đều tại phủ thành chủ. Hắn ghét gác như kiểu, không có chút nào rảnh rỗi, cái này mới chạy ra chủ trì chính nghĩa. Nhưng hôm nay có người đã thương Minh Tịnh, còn khinh thường Thiền Viện sự tình, phải tranh thủ thời gian cùng trưởng lão nói tỉ mỉ, cái này có thể so cái gì đều trọng yếu. Mới vừa đi tới góc đường, một trận nồng đậm đan dược mùi thơm đống nhiên bay đi qua, là hồi xuân đan trải chuyển ra hương vị. Minh Ngộ bước chân vô ý thức dừng lại, hắn nghĩ tới người bị thương nặng Minh Tịnh. Đứng tại đan trải cửa ra vào do dự một lát, hắn cuối cùng vẫn là quay người đi vào. Đợi đến mua tốt chữa thương đan dược trả tiền lúc, đan trải trưởng quỹ nhìn lấy trong tay Phật duyên thông bảo, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Hắn nắm thông bảo lật qua lật lại nhìn nhiều lần, bờ môi giật giật, vốn muốn mở miệng hỏi sư phụ, ngài cái này thông bảo có phải là có thể khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Minh Ngộ tăng bảo ống tay áo thêu lên Tịnh Không Thiền Viện ám văn, lời đến khỏe miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Cái này Phật duyên thông bảo vốn là Tịnh Không Thiền Viện sinh ra, hắn chẳng lẽ còn có thể dùng tiền giả không được. Không bao lâu, Minh Ngộ chạy tới phủ thành chủ. Lúc này, trong phủ thành chủ tiệc tối còn chưa tàn đi. Cách thật xa, Minh Ngộ chỉ nghe thấy trong sảnh truyền đến Tuệ Không trưởng lao thanh âm trầm ổn, đang nói người tu hành lúc này lấy nhân tâm làm đầu, chém tà cũng cần bảo vệ chính. Thỉnh thoảng còn kèm theo thành chủ Chu Thông tiếng phụ họa, cùng với các sư huynh đệ trầm thấp đáp lời, hiển nhiên là ngay tại luật đạo. Minh Ngộ đẩy cửa vào, trong sảnh ấm áp hòa thuận vui vẻ, trên bàn linh thiện còn bốc hơi nóng. Tuệ Không trưởng lão ngồi tại chủ vị, Chu Thông ngồi tại một bên, các sư huynh đệ thì phân ngồi hai bên. Gặp hắn đi vào, ánh mắt của mọi người đều rơi ở trên người hắn, Chu Thông dẫn đầu cười đứng dậy, Minh Ngộ sư phụ có thể tính tới, nhanh mau mời ngồi. Minh Ngộ lại không có ngồi xuống, trước đối với Tuệ Không trưởng lão thi lễ một cái, trầm giọng nói: "Trưởng lão, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Vừa rồi ta nhận đến Minh Tịnh sư đệ đưa tin, nói bị một người trọng thương, mà còn người kia còn ngôn ngữ khinh thường Thiền Viện, đệ tử hoài nghi hắn cũng không phải là chính đạo, sợ là tà tu nhất lưu." Cái này vừa nói, trong sảnh nhẹ nhõm bầu không khí nháy mắt tiêu tán. Tuệ Không trưởng lão bưng chén trà tay dừng một chút, trong mắt lướt qua một tia ý lạnh. "A, lại có việc này. Người tinh tế nói đến, người kia là dáng dấp ra sao, lại là sao cảnh giới?" Minh Ngộ liền vội vàng đem từ Minh Tịnh đưa tin bên trong biết được chi tiết một nói rõ chuyện. Khi nghe đến cửu giai điên phong phía sau, sắc mặt của mọi người đều thay đổi đến rất là nghiêm trọng. Âm thanh của Tuệ Không trưởng lão so trước đó ngưng trọng không ít. Thiên Viện mặt mũi ngược lại là thứ yếu, trước mắt quan trọng nhất là liên quan đến Vĩnh Phong Thành trăm vạn sinh linh an nguy. Cửu giai điên phong tà tu ở chỗ này ẩn hiện, như không nhanh chóng trừ bỏ, sợ rằng sẽ sinh ra càng lớn mầm hai vạn. Tại Minh Ngộ nói, Chu Thánh chính hướng về Vĩnh Phong Thành chạy đến phía sau. A, Tuệ Không trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt ngưng trọng tản đi mấy phần, khoe miệng lại nhịn không được câu lên một tia nhạt meo tiêu ý, liên quan ngựa khi đều lỏng nhanh một chút. Hắn ngược lại thật sự là dám đến. Ta lúc trước còn sợ hắn chạy trốn, chưa từng nghĩ hắn cái này tà tu vậy mà chủ động đưa tới cửa. Chu Thông nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, cửu giai điên phong, cái này có thể so dưới tay hắn ba tôn chân quân cung phụng cảnh giới đều cao. Còn tốt có trưởng lão tại. Ngài đồng dạng là cửu giai điên phong, mà còn thành danh nhiều năm, thực lực phóng nhãn toàn bộ Thanh Mang Tinh, đều có thể vào trước 10 liệt kê. Hắn sở dĩ dám đến, nhất định là không biết được trưởng lão tại Vĩnh Phong Thành. Nếu để cho hắn phát giác được ngài khí tức, chắc chắn nửa đường bỏ cuộc, đến lúc đó lại nghĩ bắt hắn, liền khó khăn. Tuệ Không trưởng lão nghe lấy, chậm rãi gật đầu. Chu thành chủ nói đến có lý. Cũng được, vậy ta trước hết giấu kín, chờ hắn buông lỏng cảnh giác, ta lại đột nhiên hiện thân, một lần hành động có thể bắt được.